Chương 53, phản ứng chương 53, phản ứng Hàn Huyền nhậm chức Đông Thành tổng xoa ti tin tức như bình tĩnh trong hồ bỏ ra một khỏa cục đá, trong thời gian thật ngắn, nhanh chóng tại toàn bộ Đông Thành khuyết tán lên men. Chỉ là có vui mừng khôn xiết, mừng rỡ như điên, có thì lạnh run, hoảng sợ bất an. Đông Thành Dã Lang Bang trong tổng đàn, bang chủ Lôi Vạn Quân đang dùng một khối vải nung lau chùi hắn cựu hoàn đại đao. Trên sống đao bảy miếng vòng đồng tại dưới ánh nến hiện lên ám hồng sáng bóng, như là lây dính tắm không tịnh vết máu. Bang chủ, đều đã điều tra xong. Độc Nhãn Quân sư hạ giọng, mới nhậm chức Hàn tổng xoa ti, đơn thương độc mã liền đánh bại cái kia Lý tổng xoa ti, kinh người nhất chính là cái kia Lý tổng xoa ti còn tụ tập hai gã khác lục phẩm, hơn 10 tên thất phẩm, kết quả không có một cái có thể chống nổi ba chiêu. Đường hạ mấy cái tuổi trẻ bang chúng không tự giác mà sờ sờ cái cổ. Lôi Vạn Quân đao đột nhiên ngừng giữa không trung, một giọt mồ hôi lạnh theo mũi đao nhỏ xuống tại gạch xanh mặt đất. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm hắn khàn khàn tựa như là giấy giáp ma sát, tất cả đồ phường lợi tức xuống đến hai phần, biên lai mượn đồ đều cho ta một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật. Kỹ viện bên kia mũi đao đột nhiên chỉ hướng trong góc một cái vẻ mặt hành đủ hắn tử, lão tứ, ở dưới tay ngươi làm được những kia bẩn chuyện dừng lại, đem cái mông trước cho ta lau sạch, đừng lưu dưới nhược điểm. Bị điểm tên hắn tử vừa muốn cái cọ, Lôi Vạn Quân đao đã gác ở trên cổ hắn, làm sao, ngươi nghĩ hại lão tử? Nhưng là ban chủ, những cái kia đạt quan quý nhân câm miệng. Lôi Vạn Quân trực tiếp đập tới một cái ấm trà, để bọn hắn tìm bạch xà hội đi. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả huynh đệ gần nhất đều cho ta thu liễm một chút, đừng cho lão tử gây phiền toái. Bên kia, Đông Thành Yên Chi lâu. Bạch xà hội hội trưởng Liễu Tam Nương ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập phỉ thúy tẩu thuốc, trong khói xanh lượn lờ, nàng hí mắt nhìn quỷ dưới đất mấy cái quản sự. Bẩm hội trưởng, bán đầu hủ lão Vương Khuê nữ đã nhận mệnh, tối hôm qua nhận cái thứ nhất khách. Ngược lại là cái kia tú tài nữ nhi quản sự Triệu Tứ báo cáo, tối hôm qua treo, may mà phát hiện sớm. Phế vật. Nàng đứng lên, dáng màu đỏ làn váy đảo qua mặt đất, cho nàng rót thuốc mê, trói lên trên giường tiếp khách, có lần đầu tiên, sau đó dĩ nhiên là đàng hoàng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một cái nam tử gầy nhỏ hoang mang rối loạn xông tới, hội trưởng, không xong, mới tổng xoa ti nhậm chức. Liêu Tam Lương ánh mắt dùng mình, phất tay để cho Triệu Tứ lui sang một bên, Trương Lục nói rõ ràng. Trương Lục lau mồ hôi, mới nhậm chức tổng xoa ti Hàn Huyền, muốn chỉnh đốn Đông Thành trị an, có người nói hôm nay Lý tổng xoa ti thảm bại tại hắn thủ hạ. Liêu Tam Lương trong mắt hàn quang càng sâu, từ giờ trở đi, tất cả cường đoạt hết thệ tạm dừng. Trương Lục, ngươi mang mấy cái cơ trí, phụ trách tìm hiểu Hàn Huyền hành tung. Triệu Tứ đem trong hầm ngầm mấy cái kia không nghe lời, tạm thời chuyển rời đến ngoài thành thôn trang bên trên. Hồng bà lão, nói cho các cô đường, gần nhất đều chú ý chút, nếu ai dám nói lung tung nàng chưa nói xong, nhưng ở nơi có người đều hiểu cái kia chưa hết uy hiếp. Hội trưởng, chuyện làm ăn kia Triệu Tứ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Xin ý nghe theo, nhưng đổi loại phương thức. Liêu Tam Nương khỏe môi câu dẫn ra lau một cái cười nhạt, bắt đầu từ ngày mai, phái người đi nông thôn thu dưỡng nữ ký văn tự bản đức. Nhớ kỹ, muốn làm được xinh đẹp, bạc cho, để cho những cái kia quỷ nghèo cha mẹ tự tay đồng ý. Hội trưởng, chúng ta thật muốn làm như vậy. Hồng bà lao quỳ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, vậy cần phải dùng nhiều tiền, thành phẩm quá cao, chúng ta thiệt thòi lớn. Liêu Tam Nương khép cười một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, ngân châm siêu mà đóng vào hồng bà lao bên thai trên cây cột, sợ đến nàng toàn thân run lên. Gấp cái gì? Trong mắt nàng hiện lên một tia thâm độc, còn nhiều thời gian. Đông Thành Giang Hà bang bến tàu Triệu Thiết Cốt một cước đạp lăn chứa vào một nửa ba muối, bạch hoa hoa muối quằn vãi đầy mặt đất. Đều đừng lắp ráp, lập tức đem thuyền mở hồi quan thương. Hắn trên đầu chọc giới ba bởi vì phẫn nộ mà phát đỏ, con mẹ nó, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này điều tới cái người gian ác. Một cái tâm phúc nhỏ giọng nói, đà chủ, nhóm này hàng nhưng là hàng cái gì hàng? Mệnh cũng không cần. Triệu Thiết Cốt hạ giọng, hắn lau mồ hôi lạnh, đi, chuẩn bị 3000 lượng. Không, 5000 lượng bạc, ta tự mình đi bái phòng một chút. Giờ tuất cái mộ âm thanh vừa qua khỏi, Hàn Huyền cùng Tần Mánh đạp ánh trăng trở lại tiểu viện. Đẩy ra viện môn, hai người đồng thời sững sờ ở tại chỗ, trong viện chất đầy đặc biệt hộp quà, ở dưới ánh trăng hiện lên u quang. Một hộp hộp đồ cổ đồ sứ, từng con tơ lụa cầm tú, còn có mấy cái mở phân nửa hồng một cái dương, lộ ra bên trong bạch hoa hoa nén bạc. Nay Tần Mánh nhấc chân tách ra trên đất một đôi sứ men xanh bình hoa, Đông Thành đám người này tin tức linh thông, tay chân cũng mau. Hàn Ngọc từ giữa phòng chạy đến, cái trán còn nhỏ mồ hôi hột, "Tiểu Huyền, từ buổi trưa bắt đầu đã có người tới tặng lễ, nói là chúc mừng ngươi vinh thăng tổng xoa ti." Hàn Huyền nhặt lên dễ thấy nhất chỗ kia tờ thiếp vàng bài thiếp. Thượng đẳng trên tuyên chỉ, Đông Thành tam đại bang phái liên danh lời chúc mừng biết tinh tế xinh đẹp, cuối cùng còn đè xuống chu hồng dấu tay. Lại lật mở một phần khác danh mục quà tặng, tơ lụa được trưởng quỹ cố ý dùng kim phấn viết kính hiến bạc dòng ngàn lượng. Hàn Huyền thô sơ giản lược đã qua, Đông Thành có chút danh vọng thương hộ, thân hào nông thôn, thậm chí tất cả bang phái lớn nhỏ, hầu như tất cả liền đều là người thông minh. Hàn Huyền khép cười một tiếng, thuận tay đem các loại danh mục quà tặng đưa cho Tần Mạnh. Hàn Mẫu từ trong phòng đi tới, "Huyền Nhi, những này không sao cả." Hàn Huyền đỡ Mẫu thân tại cái ghế gỗ ngồi xuống, đầu ngón tay phất qua một gấm hoa, "Đã là hạ lễ, chúng ta thu chính là." Hàn Ngọc trợn to hai mắt, "Tiểu Huyền, cái này không được đâu." "Thì, ngươi yên tâm đi." Hàn Huyền từ giỏ trái cây bên trong nhặt cái quả lê cắn một ngụm, "Ta quan mới nhậm chức, Đông Thành khắp nơi đều muốn tỏ thái độ." Hắn chậm rãi mà lặp lại, "Những này chính là đến thăm đáp lễ gián, hôm nay ta nếu không chịu, ngày mai bọn hắn liền sẽ nghi thần nghi quỷ." Đêm khuya thanh vắng, Hàn gia bên trong tiểu viện, Hàn Huyền ngồi xếp bằng. Ánh trăng như nước chiếu vào hắn trước đầu gối, mở ra màu trảm phong bì trên bí tịch, truy phong bộ ba cái thiếp vàng chữ nhỏ dưới ánh trăng bên trong hiện lên ánh sáng nhạt. Tự phá vào lục phẩm, tại nội lực gia trì phía dưới, Hàn Huyền phát hiện tinh thần lực cùng từ trước không thể so sánh nổi. Quá khứ thất phẩm lúc, hắn 3-5 ngày không ngủ, tinh thần đã lộ ra mệt mỏi, nhất định phải làm sơ điều tức mới có thể khôi phục. Mà tấn thăng lục phẩm sau, hắn 7 ngày không ngủ không nghỉ, như trước thần thái sáng láng, hai mắt như đuốc, có thể nói không phải của mình. Hàn Huyền đầu ngón tay khẽ vuốt tấm lụa bao gồm gáy sách, trầm thủy hương dư vận quanh quẩn chót mũi, tâm niệm vừa động, trong đầu hiện lên bán trong suốt kiếp vận bảng thuộc tính, kiếp vận điểm 933 tu vi, lục phẩm sơ kỳ võ học, thiết thân công, đại thành, chấn nhạc đao pháp, viên mãn 933 điểm. Không nghĩ tới thành nhà giàu mới nổi, ha ha. Hàn Huyền thấp giọng cười nói, từ hắn giết ra Lâm Giang quận đến nay, vượt qua cảnh giới chém giết ngũ phẩm, thăng nhiệm tổng soa ti, chấn áp Lý Đức Minh, kiếp vận điểm nhanh chóng tích lũy. Nhưng cùng lúc đó, chỗ đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ liền Trần Dụ vị này phó đô chỉ huy sứ đều không kềm chế được nhảy ra ngoài. Chương 54, đề thăng chương 54, đề thăng nếu không có đủ thực lực, sớm muộn chết oan chết uổng. Hàn Huyền hít sâu một hơi, không do dự nữa, thêm điểm. Theo ý niệm lưu chuyển, bảng thuộc tính bên trên chữ số bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Một dòng nước nóng từ đan điền tuôn ra, theo kinh mạch di chuyển linh hoạt toàn thân. Hàn Huyền da dần dần nổi lên đỏ ngầu, đỉnh đầu bốc hơi lên từng sợi bạch khí. Hừ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong kinh mạch phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nhắm. Hàn Huyền cắn chặt răng, mở hai mắt ra. Chỉ thấy trên bí tịch văn tự đột nhiên sống lại, từng cái phù không dựng lên, hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang không có vào mi tâm. Trong chốc lát, vô số nhân ảnh trong đầu chợt hiện chuyển xê dịch, mỗi một bước đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, mơ hồ vang lên tiếng gió hú tiếng. Đây là thân pháp bí quyết. Trong đau nhức, Hàn Huyền đột nhiên hiểu ra, những cái kia bóng người màu vàng nóng diễn luyện không chỉ có là bộ pháp, càng không bàn mà hợp ý nhau nào đó hô hấp nhịp điệu. Hắn không kìm lại được theo sát điều chỉnh thổ nạp, quanh thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, gió đêm xuyên qua lúc quý tích có thể thấy rõ. Bá, Hàn Huyền thân hình thoát một cái, lại hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Trong viện lão hoại thụ cành lá không gió mà bay, vang xào xạc ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một đạo tàn ảnh tại tán cây ở giữa xuyên toa. Lá rụng chưa bay xuống, ngay tại giữa không trung quỷ dị cắt thành hai đoạn. Chỗ đứt chân nhăn trong như gương, nhưng không thấy nửa điểm đào quang kiếm ảnh. Hàn Huyền thân ảnh lúc này mới chậm rãi ngưng thực tại luyện võ tràng trung ương, mũi chân chia xuống đất chỗ, gạch xanh bên trên liền một kia vết dạn cũng chưa có. Hào một cái phong quá vô ngân, không hổ là trung tam phẩm thân pháp cực kỳ. Hắn cúi đầu nhìn bảng thuộc tính bên trên biến hóa, kiếp vận điểm 333 tu vi, lục phẩm hậu kỳ võ học, truy phong bộ, tiểu thành, cái này võ học lập ý rất cao, tiêu hao cũng lớn, đem một mạch đẩy tới tiểu thành tiểu tốn mất 600 điểm, bất quá lần này để thằng cũng làm cho tu vi đạt được không nhỏ tinh tiến. Tần Mạnh đuốt mắt từ xương phòng chạy đến, "Đầu nhi, ta dường như nghe thấy lời còn chưa dứt." Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, Hàn Huyền rõ ràng đứng tại ngoài ba trượng, lại cho hắn một loại lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở trong gió hư ảo cảm giác, đây là Hàn Huyền vừa mới đột phá, còn không có thích ứng võ học biểu hiện. "Không có việc gì." Hàn Huyền mỉm cười, thân hình chợt trái chợt phải, tiếng nói đúng là từ bốn phương tám hướng truyền đến, thử xem tân học thân pháp. "Mạnh ca, dùng đao chém ta." Tần Mạnh trong đầu toát ra rất hỏi nhiều hảo, "Đầu nhi, này Mạnh ca, yên tâm, cứ tới, giúp ta thí nghiệm một chút võ học thực tế chiến đấu." Hàn Huyền nhìn ra Tần Mạnh lo lắng, nói ra, "Đầu nhi, cẩn thận." Tần Mạnh nhíu đầu, quất ra bên hông bội đao. Lên tay chỉ là hư chiêu, đao phong tại Hàn Huyền trước người ba thước đã thu lực đạo. Đã thấy Hàn Huyền thân hình thoát một cái, lại đột nhiên xuất hiện tại hắn bên trái. "Mạnh ca, tận lực làm, không cần lo lắng." Tần Mạnh thấy Hàn Huyền thân pháp quả thực rất cao, đao thế cũng lăng lệ, bách luyện đao tiếng xé gió gào thét dựng lên. Phốc suy, mấy hiệp sau, bách luyện đao lại đem Hàn Huyền ngay ngực xuyên qua. "Đầu nhi." Tần Mạnh hồn phi phách tán, cuốn bít rút lui đao. Đã thấy bị đâm xuyên Hàn Huyền như trong nước cái bóng giống như nhộn nhạo, trong chớp mắt tiêu tán ở trong ánh trăng. Sau lưng của hắn đột nhiên mát lạnh, Hàn Huyền bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại hắn sau lưng, "Mạnh ca, ở nơi này đây." Tần Mạnh bỗng nhiên xoay người, bách luyện đao ẩm rơi xuống đất. Hàn Huyền êm đẹp mà đứng ở ngoài ba bước, trong tay vê mảnh bị đao khí chém rụng lá hoè. "Này, võ học này cũng quá tà môn." Tần Mạnh lắp bắp chỉ vào vừa rồi đao phong xuyên qua địa phương. "Ha ha ha, Mạnh ca, này truy phong bộ tiểu thành, có thể lưu tàn ảnh nửa hơi." Hàn Huyền cười nhặt lên bách luyện đao còn cho hắn, "Đừng ngại ta keo kiệt, cái này võ học độ khó rất cao, chờ có cơ hội ta tại trấn phủ ti bên trong cho ngươi chọn bản thích hợp." Tần Mạnh sở cái hốt cười ngây ngô, cảm tạ đầu nhi. Sáng sớm hôm sau, trấn phủ ti hậu viện, Hàn Huyền đang tại kiểm tra hồ sơ vụ án, chợt nghe ngoài cửa rối loạn tương mừng. Tần Mạnh cầm trong tay một tờ thiếp vàng thiệp mời đi nhanh đến, sát mặt cổ quái, "Đầu nhi, đây là Tam đại bang phái liên danh đưa tới thiệp mời." Hàn Huyền nhíu mày tiếp nhận thiệp mời. Trắng thuần lụa trên mặt, Dã Lang bang, Bạch Xà hội, Giang Hà bang Tam gia ấn giám đặt song song mà che, chu sa mực đóng dấu tiên diễm như máu. Triển khai bên trong trang, chữ viết tinh tế được gần như tận lực, "Ngày mai giờ dậu, cung thỉnh Hàn tổng xoa ti phúc mãn lâu thiên tự các ban thưởng thực rượu." Dã Lang bang Lôi và Quân, Bạch Xà hội Liêu Tam Nương, Giang Hà bang Triệu Thiết Quốc cần chuyển a. Hàn Huyền đầu ngón tay khẽ vuốt qua Tam gia ở giám, đây là muốn cho ta diễn một màn Tam Đường hội thẩm. Cũng tốt, xem bọn hắn có cái gì trò gian trá mà. Hàn Huyền đem thiệp mời hướng trên bàn ném một cái, nói cho bọn hắn biết, bản quan đúng giờ phó ước. A. Tần Mạnh lo lắng nói, "Đầu nhi, vạn nhất bọn hắn có âm mưu gì Mạnh ca." Hàn Huyền vuốt ve bên hông tổng xoa ti lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, dù sao cũng phải cho người ta một cái. Ở trước mặt Trần Thuật cơ hội, còn như âm mưu, a, ta đao cũng chưa hẳn bất lợi. Giờ dậu canh ba, phúc mãn lâu trước, cả tòa tiểu lâu đã bị thanh tràng. Chu Hồng trước đại môn, ba giúp đệ tử phân loại hai bên. Tổng xoa ti đến, theo một tiếng quát to, góc đường chuyển ra đỉnh đầu xanh đầu kiệu quan. Hàn Huyền một bộ màu xanh đậm cẩm bào bước ra cửa kiệu, bên hông tổng xoa ti lệnh bài tại đèn lồng chiếu rọi rạng ngời rực rỡ. Tần Minh án đao theo sát phía sau, khôi ngô thân hình để cho hai bên hộ vệ không tự giác mà lui lại nửa bước. Cung nên Hàn đại nhân, thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này. Phúc Mãn lâu trưởng Quý tiểu bảo ra đón, cái trán chảy ra mồ hôi dịt. Vị này trong ngày thường tại Hắc Bạch hai đạo đều ăn mở người từng trải, lúc này nhưng ngay cả thanh âm đều tại phát run. Thiên tử các bên trong, ánh đến thông minh. Hơn một bàn tròn bên trên, Giá Lang bang bang chủ Lôi và Quân, Bạch Sa hội hội trưởng Liễu Tam Nương, Tào bang Đông Thành phân đà chủ Triệu Thiết Cốt ba người phân ngồi chủ vị hai bên, thần sắc khác nhau. Lôi Vạn Quân một thân gấm vóc trường sam, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu, ánh mắt thường thường lườm hướng thang lầu miệng. Liễu Tam Nương nhẹ lay động vào tròn, môi hồng khẽ mí môi, đáy mắt cất giấu vài phần tính toán. Triệu Thiết Cốt thì đứng ngồi không yên, cái trán chảy ra mồ hôi dịt, thường thường dùng tay áo lau một chút. Hàn tổng xoa ti đến, dưới lầu truyền đến một tiếng quát to, ba người đồng thời đứng dậy. Nơi thang lầu, Hàn Huyền một bộ màu xanh đậm quan bào, bên hông treo tổng xoa ti lệnh bài, đi lại trầm ổn mà một mình đi lên. Hàn đại nhân, ba người nhất tề chắp tay, tư thái cung kính. Hàn Huyền ánh mắt đảo qua ba người, khóe môi khẽ nhếch, ba vị bang chủ hôm nay thất tiến, bản quan thụ sủng nhược kinh. Lôi Vạn Quân liền đội vàng tiến lên dẫn tòa, Hàn đại nhân xin mời ngồi. Chúng ta ngưỡng mộ đã lâu đại nhân uy danh, hôm nay đặc biệt chuẩn bị rượu nhạc, bày tỏ kính ý. Hàn Huyền thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt đạm nhiên. Liêu Tam Nương cổ tay ở giữa chuông bạc kêu lên, 12 tên y phục rực rỡ thị nữ đang cầm mạ vàng hộp đựng thức ăn nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu chia thức ăn, rất nhanh trên bàn bày đầy món ăn quý và lạ ngon, mùi rượu bốn phía. Làm người ta líu lơi chính là, mỗi đạo đồ ăn đều dùng thuần ngân đồ đựng dụng cụ thịnh phóng, khắc hoa đuốc ngà tại dưới ánh đến hiện lên ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Liêu Tam Nương tự mình rót rượu chia thức ăn, ôn nhu nói, Hàn đại nhân mới tới Đông Thành, chúng ta vốn nên sớm đi tiếp, chỉ là sợ quấy rầy đại nhân công vụ, lúc này mới dây dưa đến nay. Triệu Thiết Cốt cũng nhanh lên phụ họa, đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta đối với đại nhân ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay Hàn đại nhân bằng lòng rất hân hạnh được đón tiếp, thực sự là phước đức ba đời à. Chương 55, thanh toán chương 55, thanh toán. Hàn Huyền bưng chén rượu lên, lại chưa uống, chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ rượu trong ly dịch, giống như cười mà không phải cười, ba vị đều là Đông Thành nhân vật có mặt mũi, hôm nay tề tụ, nói vậy không chỉ là vì uống rượu à. Ba người thần sắc cứng đờ. Lôi Vạn Quân cười gượng hai tiếng, đại nhân minh giám, chúng ta quả thật có chuyện muốn nhờ. Ngày gần đây Đông Thành trị an nghiêm tra, các minh đệ làm ăn khó khăn a. Hàn Huyền để chén rượu xuống, đột nhiên cười khẽ, Lôi bang chủ nói suy nghĩ, nhưng là đổ phường rút ba thành lợi. Vẫn là kỹ viện ép mua dân nữ, hay hoặc là vận chuyển hàng hóa trên thuyền muối lậu. Lôi Vạn Quân sắc mặt tái xanh, Triệu Thiết Cốt đôi đua trong tay ba mà bẻ gãy. Bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí chợt đọc lại. Liêu Tam Nương vội vàng rót rượu, vui vẻ ánh nói ra, đại nhân minh giám, những cái kia đều là quá khứ chuyện. Chúng ta hôm nay là muốn cầu cái đường sáng, không biết như thế nào mới có thể để cho đại nhân dơ cao đánh khẽ. Nói xong Liêu Tam Nương gõ nhẹ ngọc trường, ba gã thị nữ đang cầm hồng mục khay nối đuôi nhau mà vào. Đại nhân quan mới nhậm chức Liêu Tam Nương xốc lên cái thứ nhất hộp gấm, nhất thời một cổ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, này gốc 50 năm huyết sâm, bày tỏ tâm ý, nhìn đại nhân xin vui lòng nhận cho. Lôi Vạn Quân ngay sau đó mở ra cái thứ hai hộp hàn ngọc, một bội toàn thân trong suốt tuyết linh chi tản ra hàn khí, Giá Lang bang ngẫu nhiên đoạt được 100 năm tuyết linh chi, cho đại nhân giúp ích tu vi. Triệu Thiết Cốt tiến lên hai bước cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đi lên trước vạch trần cái thứ ba hộp ngọc, đúng là ba viên lớn chừng trái nhãn đỏ ngầu viên thuốc, nghe nói đại nhân tại hành luyện một đường đi tới khá xa, đây là xích huyết đan đối với tu hành luyện rất có lợi. Hàn Huyền ánh mắt đảo qua ba loại bảo vật, đột nhiên vỗ tay cười nói, ba vị bang chủ, thật lớn thủ bút. Này ba loại cộng lại, nói ít giá trị mấy vạn lượng a. Cái này khiến Hàn Mốt như thế nào chịu nổi. Ba người sắc mặt cứng đờ, Liêu Tam Nương cười gượng nói, đại nhân nói nở nụ cười, bất quá là chút. Hàn Huyền ném ra một sấp công văn, ha ha, Giang Hà bang mượn thủy vận chi tiện, hơn 10 năm ở giữa buôn bán muối lậu giá trị 100 vạn lượng, ngược lại là ba người các ngươi bên trong nhất sạch sẽ. Nói đến đây, Hàn Huyền dừng lại, sau đó thanh âm giống như Hàn Băng nói ra, mà Giá Lang bang tại Đông Thành mở đổ phường 27 nhà. Mỗi gian phòng đổ phường đều bày cuộc gian lận, sau đó khoản tiền cho vay đòi nợ. Gần năm ngoái một năm, bị các ngươi làm cho cửa nát nhà tan thì có hơn 100 nhà. Còn như Bạch Xà hội mở kỹ viện đến nay, cưỡng bắt cô gái đảng hoàng hơn 1.400 người, trong đó gần 200 người người không chịu đục nổi tự sát, những người còn lại cũng trở thành ngươi công cụ kiếm tiền, động thì đánh giết. Lôi ban chủ, Liễu hội trưởng, không biết những bảo vật này có thể chấn được những cái kia oan hồn. Lôi Vạn Quân sắc mặt âm tình bất định, Hàn đại nhân, giang hồ có quy củ của giang hồ, hảo một cái quy củ giang hồ. Hàn Huyền mắt lạnh đảo qua. Vậy bản quan hôm nay ngược lại muốn hỏi một chút, không biết là ngươi quy củ giang hồ lớn, vẫn là bản quan quy củ lớn. Hàn Huyền, ngươi hôm nay không nên đuổi tận giết tuyệt. Lôi Vạn Quân đột nhiên đem rượu tôn đập ầm ầm tại trên mặt đất, đồ đồng trao mánh tại gạch xanh mặt đất nổ bể ra đến, rượu lẫn vào mảnh nhỏ vang khắp nơi. Theo này quát to một tiếng, hơn 20 người người cầm đao đồng thời phá cửa sổ mà vào. Lôi Vạn Quân tay phải cầm cửu hoán thiết đao, Liêu Tam Nương trong tay háo cũng chợt ra hai thanh hiện lên lam quang ngâm độc bằng kiếm. Chỉ có Triệu Thiết Cốt tựa hồ không muốn tranh đoạt vũng nước này, tối lui đến một bên. Hàn Huyền ngồi vững như núi, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, mắt lạnh nhìn chăm chú vào hai người, hiện tại biết muốn xuống đường. Tàn hại dân chúng thời điểm làm sao không suy nghĩ hôm nay sẽ có thanh toán một ngày. Liêu Tam Nương đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, Hàn đại nhân, ngài nói đều đối với. Bất quá nàng chậm rãi đứng dậy, môi hồng hé mở, ta nghe nói lệnh đường ngày gần đây thân thể khó chịu, lệnh tỷ bên trong gian phòng trang nhã chợt yên tĩnh lại. Hàn Huyền ánh mắt như băng, Liêu hội trưởng, đây là tại uy hiếp bản quan. Liêu Tam Nương vui vẻ càng sâu, đại nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng các nàng an nguy. Nay Đông Thành rất loạn, vạn nhất có cái sơ suất tốt, tốt. Liêu Tam Nương lời còn chưa dứt, Hàn Huyền bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại lạnh đến kinh người. Liêu hội trưởng tin tức ngược lại là linh thông. Hắn chậm rãi mà bưng chén rượu lên, đáng tiếc, gia mẫu cùng gia tỷ sáng nay liền khởi hành đi du ngoạn. Đầu ngón tay tại ly duyên nhẹ nhàng một gõ, để cho Liêu hội trưởng thất vọng rồi. Sáng nay, Hàn Huyền liền sẽ Hàn mẫu cùng Hàn Ngọc chuyển rời đến Lục Minh Hình chỗ, chính là vì phòng ngừa những người này tức nước vỡ bờ. Vậy chúng ta hôm nay liền cá chết lưới rách, giết. Lôi Vạn Quân biết Hàn Huyền quyết định không cho đường sống, ngược lại càng ngày càng bạo, dâng lên một cổ dũng khí. Hơn 20 người người cầm đao đồng thời bạo khởi. Hàng trước nhất 3 người chuyển tam giác chữ trận hình công tới, sáng như tuyết ánh đao phong bế Hàn Huyền tất cả đường lui. Hàn Huyền tay phải trên bàn trà gỗ, tờ nguyên hoàng hoa lê bản gỗ lăng không xoay chuyển, ba thanh cương đao xỉ 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 ghim vào gỗ thiệt mặt bàn. Hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, xuyên qua bàn bản khe hở tinh chuẩn điểm tại ở giữa người cầm đao hầu kết bên trên. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, người kia chừng hai mắt ngã quỵ lúc, Hàn Huyền đã đoạt lấy trong tay hắn cương đao. Bá, ánh đao như thất luyện quét ngang, phía bên phải người cầm đao từ vai trái đến sườn phải nứt ra một đạo huyết tuyến. Hàn Huyền xoay người đá bay ngã lập bàn, đem bên trái người cầm đao cả người lẫn đao đập ra ngoài cửa sổ. Vụ gỗ bay tán loạn bên trong, hắn thoáng nhìn Liêu Tam Nương đang từ mặt bên đánh tới, nữ nhân này hai tay đoạn kiếm hiện lên u lam, mũi kiếm lại có tấp hơn khí mang phun ra nuốt vào, rõ ràng là thấm nhuần 20 năm độc công. Hàn Huyền mũi chân chĩa xuống đất, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô bình di ba thước. Liêu Tam Nương song kiếm lao hắn quan bảo đâm vào không khí, kiếm phong lại đem phía sau ánh nến ngang eo chặt đứt. Hàn Huyền nhân cơ hội cương đao đập ngang, ba mà đánh vào cổ tay nàng yếu huyệt. Liêu Tam Nương kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái đoạn kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm xen vào sàn nhà lúc suy mà bốc lên khói xanh. Tối độc phụ nhân tâm. Người nữ nhân này cư nhiên đem thân kiếm thoa khắp độc dược, thời khắc mang theo trong người. Lôi Vạn Quân lúc này đã đi vòng qua Hàn Huyền phía sau, cửu hoàn thiết đao hướng phía Hàn Huyền cổ chém tới. Hàn Huyền lại giống như sau đầu mắt dài, cương đao về phía sau vừa đỡ, tranh một tiếng rời ra đao, thuận thế một cái sau liêu chân chính giữa đối phương đầu gối. Tiếng xương nứt vang lên lúc, Hàn Huyền trôi đao đã trùng điệp đánh vào Lôi Vạn Quân trên huyệt thái dương. A! Lôi Vạn Quân lảo đảo lui lại, đụng ngã lăn một bên giá gỗ. Hắn tại đầy đất gỗ vụn bên trong cút ra khỏi hướng trượng, đột nhiên phủi bắn ra ba miếng tấu cốt đinh, đâm thẳng Hàn Huyền trái tim. Hàn Huyền cương đao múa thành quan màn, đinh 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 ba tiếng giòn vang, ám khí đều bị bắn bay. Trong đó một viên ghim vào cột nhà, lại đem trốn trên xà nhà người bắn nỏ bắn hạ xuống. Người kia lúc rơi xuống đất ám tiễn phát động, hơn 10 nhánh đoạn nội chuyển hình quạt bắn nhanh. Hàn Huyền nắm lên trên mặt đất gấm vóc khăn trải bàn du lên, vải bóc như vật sống giống như quấn lấy tên nỏ, trở tay vùng, năm tên xông vào người cầm đao theo tiếng ngã xuống đất. Liêu Tam Nương nhân cơ hội ăn một quả màu xanh da trời đan dược, sắc mặt nhất thời dị thường hưng luận, trong tay song kiếm lại vô căn cứ giải ra ba tức khí mang. Nàng thân hình như con quay quay nhanh, độc kiếm đan thành một tờ màu xanh da trời lưới ánh sáng chụp vào Hàn Huyền. Hàn Huyền bức đao không dùng, song trưởng nổi lên bụi hào quang màu xanh, thiết thân công toàn lực vận chuyển. Vâng! Kinh khí đụng nhau sóng xung kích làm vỡ nát tất cả chân song, Liêu Tam Nương kêu thảm một tiếng bay ngược đụng xuyên vách tường, Hàn Huyền nhưng là đã lui một bước, không mất một sợi lông, chỉ là quan bảo tay áo miệng bị độc mang thực ra tổ ong dáng lỗ thủng. Lôi Vạn Quân nhân cơ hội nào tới, đào dao găm đâm thẳng hậu tâm, trong mắt lóe ra hưng phấn, tựa hồ đem hy vọng toàn bộ ký thác nơi này. Chương 56, khuyên bảo chương 56, khuyên bảo đâm trúng một khắc này, Lôi Vạn Quân mặt lộ vẻ mừng như điên. Phốc, dao găm đâm rách quan bảo, nhưng ở chạm đến da thịt lúc hơi ngừng. Lôi Vạn Quân miệng hổ đánh rách tả tơi, dao găm lại bị gắng gượng đỉnh con. Thập, cái gì? Liên này. Hàn Huyền lưng quan bảo nứt ra, lộ ra bụi màu xanh da thịt, phía trên ngay cả một điểm trắng cũng chưa có. Thấy như vậy một màn, Lôi Vạn Quân mặt xám như cho tàn. Hàn Huyền nhếch miệng cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, tới phía ta. Đấm ra một quyền, Lôi Vạn Quân giáp ngực mắt thường có thể thấy mà long xuống, phía sau lưng đối ứng vị trí phanh mà nổ lên một cái quyền ấn. Vị này hoành hành Đông Thành hơn 10 năm bang chủ giống như vải rách đối giống như bay ra, đụng xuyên nửa mặt vách tường mới dừng lại thế đi. Sau đó Hàn Huyền bóp một cái ở ý đồ chạy trốn Liêu Tam Nương cổ, giống như sách con gà con nhắc tới. Tha. Mẹ. Liêu Tam Nương hai chân đạp loạn, tinh xảo trang điểm ra mặt dán thành một đoàn. Những cái kia bị ngươi bức tử cô nương, có từng đã cho các nàng đường sống? Hàn Huyền lạnh giọng nói, bất quá ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Thật. Liêu Tam Nương cho rằng Hàn Huyền thật muốn buông tha nàng. Ta muốn Vu Minh ngày đưa ngươi chờ chém đầu gian chúng, kinh sợ bọn đạo trích, để cho dân chúng định viễn nhớ kỹ các ngươi đáng ghét khuôn mặt. Sau đó đem phế bỏ tứ chi ném ở Lôi Vạn Quân bên người. Cả trang chém giết bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Làm 300 chấn phủ ti tinh nhuệ xông vào lúc, chỉ thấy Hàn Huyền đứng ở đầy đất kêu rên trong phỉ đồ ở giữa, liên phát kế đều không loạn. Hắn vô vô quan bảo bên trên cũng không tồn tại bụi, đối với trận mắt hốc mồm tần mãnh đạo, đem những này phản bội giam giữ, ngày mai tại Đông Thành chợ bán thức ăn miệng chém đầu gian chúng. Là. Lúc này, Triệu Thiết Cốt ngồi liệt tại góc tường, trên đầu chọc mồ hôi hột tại dưới ánh nến hiện lên mặt một bà. Vừa mới qua đi nửa chén trà nhỏ, hắn mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Huyền lấy sức một mình, ung dung quanh bay Lôi Vạn Quân, một tay khắp Liêu Tam Nương cổ, đem cái này hoành hành Đông Thành hơn 10 năm xà hạt mỹ nhân giống như vải rách em bé giống như sốc lên, còn như những cái kia mai phục người cầm đao, càng là thơi phơi khắp nơi. Hàn. Hàn đại nhân. Triệu Thiết Cốt thanh em run không thành điệu, ngón tay vô ý thức móc từng ra, tiểu nhân chỉ là doanh số bán hàng mỗi lầu. Không sợ mạng người a. Hơn nữa hôm nay này sát cục ta không có tham gia, thực sự không có tham gia, bọn hắn cũng không có nói cho tiểu nhân. Hàn Huyền quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như đao. Triệu Thiết Cốt nhất thời trong lòng run lên, phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. 10 năm mới lậu sổ sách. Hàn Huyền dùng khăn trải bàn xoa xoa máu trên tay, bình thản nói ra, ngày mai buổi trưa trước đưa đến trấn phủ ti. Triệu Thiết Cốt như được đại xá, đang muốn giật đầu, lại nghe Hàn Huyền tiếp tục nói, mặt khác thay Hàn Mỗ hiệu lực 5 năm. Hiệu lực. Triệu Thiết Cốt trong chốc lát không phản ứng kịp. Hàn Huyền chậm rãi mà sửa sang lại áo, giang hà bang hạm đội, bến tàu, nhân thủ, toàn bộ đưa về trấn phủ ti điều hành. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vô Triệu Thiết Cốt đầu vai, trong vòng 5 năm như biểu hiện tốt, qua lại hành vi phạm tội xóa bỏ. Triệu Thiết Cốt đột nhiên phúc trí tâm linh, đại nhân phân phó, tiểu nhân sau này vì đại nhân máu chảy đầu rơi lực rồi, lời như vậy cũng không cần nói. Hàn Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cần ngươi tốt nhất làm việc, 5 năm sau trả lại ngươi tự do thân. Hiện tại mang theo ngươi người hắn chỉ đầy đất đống hỗn độn, đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Triệu Thiết Cốt một cái giật mình đứng lên, đầu chọc tại dưới ánh đèn lập lòe chiếu sáng, tiểu nhân minh bạch, cái này đi làm. Xoay người chạy đến ngoài cửa hướng về phía Giang Hà Bang đệ tử quát, đều biết sao, còn không mau tiến đến thu thập sạch sẽ. Làm Hàn Huyền bước ra phúc mãn lâu lúc, Triệu Thiết Cốt tiểu bảo theo ở phía sau, đại nhân còn cần tiểu nhân làm cái gì, tiểu nhân nhất định làm theo. Hàn Huyền đầu cũng không hồi, ngày mai buổi trưa mang theo nhân thủ của ngươi danh sách đến nha môn. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, bản quan mời ngươi uống trà. Rời đi phúc mãn lâu một khoảng cách sau, Tần Mánh nhịn không được thấp giọng nói, đầu nhi, tên chọc đầu này tin được sao? Ta từ trước tới giờ không tin tưởng hắn trung thành, thế nhưng so với hắn ai cũng rõ ràng Hàn Huyền nắm quyền một cái, đắc tội bản quan kết cục. Giờ hợi quá nữa, đông thành phố sớm đã vắng vẻ không người. Hàn Huyền một mình đạp ánh trăng, xuyên qua sâu thẳm hẻm làm, hướng lục phủ biệt viện bước đi. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên hắn áo bào, bên hông tổng xoa ti lệnh bài ở dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng lạnh. Lục phủ biệt viện ở vào đông thành nhất ưu tính góc, tường cao viện sâu, trước cửa hai ngọn hồng đèn lồng ở trong gió khẽ đung đưa. Hàn Huyền mới vừa đến trước cửa, chỗ tối liền lóe ra hai gã hắc y liề hộ vệ, thấy là hắn, lập tức ôm quyền hành lễ, Hàn đại nhân, Lục tiểu thư có thể ngủ lại. Hàn Huyền hỏi, tiểu thư phân phó, đại nhân như đến, trực tiếp về phía sau vườn tìm nàng. Hàn Huyền gật đầu, xuyên qua quanh co hồi hành lang, đi đến hậu biên. Trong vườn một vũng thanh chỉ chiếu ánh trăng, bên hồ bơi trong lương đỉnh, một chiếc cô đang sáng, Lục Minh Hinh đang ngồi ở trong đỉnh, tay cầm một cuốn sách sách, giống như đang chờ hắn. Đêm khuya quấy dậy, Lục tiểu thư thứ lỗi. Hàn Huyền bước vào trong đỉnh, tại đối diện nàng ngồi xuống, chắp tay nói. Ngẩng đầu đang đối đầu Lục Minh Hinh hơi trao đầu lông mày, Hàn đại nhân, vẫn là độc thủ. Không phải đã nói chỉ là nói chuyện sao? Nàng đầu ngón tay tại chạm được hắn áo lúc phút chốc thu hồi, như bị nóng giống như. Ngạch. Lục tiểu thư tin tức ngược lại là linh thông. Hàn đại nhân tự mình độc thủ, cầm xuống Lôi và Quân, Liễu Tam Nương hai người, đồng thời còn thu phục Triệu Thiết Cốt, chuyện lớn như vậy, ta muốn là không biết được, chẳng phải là chê cười. Lục Minh Hinh trắng Hàn Huyền một cái nói, như vậy Lôi đỉnh thủ đoạn ngược lại thật đúng là ngươi Hàn đại nhân phong cách, chỉ bất quá ngày mai ba xuyên quận sợ là muốn chấn ba dung. Hàn Huyền sắc mặt bình thản, chỉ sợ chấn không ra chân chính cá lớn. Lục Minh Hinh đột nhiên đưa lệnh bài vỗ vào trên bàn đá, len ken một tiếng, Hàn đại nhân, ngươi nghĩ rằng ta đang cùng ngươi nói đùa? Ngươi là thật không biết ba xuyên quận là của ai địa bàn? Nghiêm Băng tọa trấn ba xuyên quận 20 năm, luận uy thế coi như là Bùi đại nhân cũng muốn hơn một chút. Hàn Huyền đồng tử hơi co lại. Nghiêm Băng, Thương Long Châu phó trấn thủ sứ, trưởng quản ba xuyên quận tất cả sự vụ. Gió đêm đột nhiên trở nên đến sương. Ngươi cho rằng này ba xuyên quận có hắn trấn thủ, vì sao còn sẽ có loạn tượng? Lục Minh Hinh lắc đầu cười khổ nói, bất quá là hắn sợ giơ tay, nâng đỡ mấy cái thay mặt, hắn chỉ phụ trách lấy chỗ tốt mà thôi. Mặt ao rầm rầm một tiếng, có cá chép nhảy ra lại rơi xuống. Hàn Huyền đột nhiên nở nụ cười, cho nên Lục tiểu thư là ở khuyên ta, ta không phải đang khuyên ngươi. Lục Minh Hinh bỗng nhiên đứng lên, sinh ra kẽ hở ngọc châm len ken va chạm, ta là tại cứu ngươi cái này không biết sống chết lời đến vân nửa đột nhiên ngạnh ở nàng đột nhiên nhẹ nói, Hàn Huyền, dừng ở đây à, bây giờ những này vẫn chỉ là đông thành tiểu bang phái, coi như ngươi tiêu diệt bọn hắn, vẫn còn không tính là đắc tội Nghiêm Băng. Hàn Huyền chậm rãi đứng dậy, quan phục bên trên vết máu ở dưới ánh trăng biến thành màu đen, cho nên ngừng tay a, đừng để tiếp tục nữa. Lục Minh Hinh đột nhiên níu lại ống tay áo của hắn, lực đạo lớn đến kinh người, coi như đưa ta tặng ngươi võ học nhân tình. Xa xa truyền đến cái mõ âm thanh, sợ bay dưới mái hiên một tổ ma tước. Lục tiểu thư, ta muốn cô phụ hào ý của ngươi, tất nhiên làm đông thành tổng soát đi, ta liền sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn bên trong phạm vi quản hạt xuất hiện hại dân cử chỉ. Hàn Huyền nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của nàng, xoay người hướng đi lúc tới hồi hành lang, gia mẫu cùng gia tỷ trước hết làm phiền Lục tiểu thư chiếu cố, sau này tất có thâm tạng. Hàn Huyền. Lục Minh Hinh giọng nói gấp gáp, nàng đuổi theo ra hai bước, đã thấy người kia bóng lưng dưới ánh trăng bên trong vô cùng cao ngất, ngươi sẽ chết gió đêm đưa tới hắn sau cùng hồi đáp, vậy phải xem răng của bọn họ miệng có cứng hay không. Gió đêm vất qua, nước ao nổi lên rung động. Hàn Huyền thân ảnh dần dần biến mất tại hồi hành lang phần cuối, mà Lục Minh Hinh nhưng đứng ở trong đỉnh, trong mắt tâm tư khó hiểu. Chương 57, hành hình chương 57, hành hình luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mấy lúc, 12 tên trấn phủ ti sai dịch đã khiêng nặng nghề hình cụ đi tới chợ bán thức ăn miệng. Tấm đá xanh trên mặt đất còn lưu lại đêm qua sương sớm, bị bướng chân hỗn loạn dẫm ra từng mảnh một vết ướt. Bên này lại lót chút. Tần Minh tục tằng tiếng nói tại sáng sớm vô cùng vang dội. Hắn một tay nhắc tới nặng 300 cân du một cái thất gỗ, đập ầm ầm tại tạm thời xây dựng trên hình dài, đều kiểm tra cẩn thận, không thể có sơ suất. Mấy cái tuổi trẻ sai dịch đang tại lôi kéo dây thừng vây ra pháp trường biên giới. Dây thừng bên trên cách mỗi ba thước liền hệ một khối hồng bố trí, tại trong gió sớm bay phất phới. Lao sai dịch Triệu Tứ ngồi chồm hổm dưới đất, dùng đôi phấn vẽ ra một đạo bắt mắt bạch tuyến. Lùi ra phía sau. Đều lùi sau. Tần Mạnh đột nhiên hướng đoàn người quát. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, chợ bán thức ăn miệng đã tụ tập trên trăm tên máy tính, bọn hắn có khoác giỏ thức ăn, có thuốc xe cút kít, thậm chí trực tiếp khiêng băng ghế chạy tới. Bán cá tôn bà tử chen ở phía trước nhất, đầy vết chai tay gắt gao siết một cái xúc cá, sai ra, lao thân có thể hay không? Có thể hay không tự tay đập xúc sinh kia? Nàng đục ngầu trong mắt tóe ra cừu hận tia lửa, ta khuê nữ chính là bị bọn hắn Tần Mạnh đang muốn quát lớn, đột nhiên thoáng nhìn lão nhân trên cổ tay rậm rạp chẳng chịt bị phòng dấu vết, đó là Bạch xã hội đặc hữu quản giáo vết tích. Hắn hầu kết quận, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói, thối lui đến Bạch tuyến sau, đừng làm trở ngại công vụ. Giờ thị hai khắc, nặng nghề tiếng xích sắt từ con phố dài phần cuối truyền đến lúc, toàn bộ đường phố trong nháy mắt sôi trào. Đến rồi đến rồi. Trời rét lôi bạc quân. Liêu Tam Nương chết không yên lành. Xe chở tù chậm rãi lái qua tấm đá xanh đường, bốn gã sai dịch phía trước khai đạo, lại đỡ không được mãnh liệt sóng người. Lôi bạn quân bị khóa ở xe chở tù đoạn trước nhất, kia tờ đã từng uy phong lấm lấm mặt thẻo lúc này trắng bệnh như tờ giấy. Một viên trứng thối tinh chuẩn màn đện ở hắn trên trán, lòng đỏ trứng lẫn vào lòng trắng trứng dán lại mắt trái của hắn. Ai? Hắn bản năng giống giận, lại đưa tới càng nhiều ném mạnh bật. Lạn Thái Diệp, thiêu cơm nắm thậm chí hòn đá như mưa rơi đập tới, xe chở tù một lan bên trên rất nhanh dính đầy ô hế. Xuất sinh, đưa ta nhi tử mệnh đến. Một cái tóc bạc lao hầu đột nhiên lao ra đoàn người, gây đét ngón tay gắt gao khu ở xe chở tù lan can. Phía sau nàng theo cái mười mấy tuổi thiếu niên, đang dùng bóp nhọn một côn hướng lôi vạn quân trên đùi mạnh mẽ đâm. Các sai dịch vừa muốn rút đao, lĩnh đội xoa ti lại khẽ lắc đầu. Hắn nhận ra, đây là mở tiệm tạp hóa Lô Bà Tử, ngay tại hơn nửa năm, con trai của nàng bởi vì không trả nổi đòi nợ, bị dã lang bang đánh chết tươi ở trên đường. Đều là người đáng thương. Cuối cùng xoa ti cũng chỉ là để cho các sai dịch trấn an một chút Lô Bà Tử, không để cho nàng muốn gây trở ngại đội ngũ tiến lên. Liêu Tam Nương xe chở tù theo sát phía sau. Cái này đã từng phong tình bạn trùng Bạch xã hội thủ lĩnh, lúc này búi tóc tán loạn, tỉ mỉ bảo dưỡng khắp khuôn mặt là vết máu. Khi nàng nhìn thấy trong đám người những cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc, đột nhiên run lẩy bẩy. Đã từng gặp nàng độc thủ nữ tử từ trong đám người tuôn ra, các nàng có cầm cây kéo, có siết mảnh sứ vỡ, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo cửu. Ngăn lại các nàng, các sai dịch hợp thành bức tường người, lại đỡ không được những cái kia bay tới nước bọn cùng chờ chú. Có cái xuyên thô bố y thường cô nương đột nhiên xé mở ống tay áo, lộ ra trên cánh tay dự tận bàn ủi ấn, đó là Bạch xã hội hàng tiểu ký. Nhìn một chút, các ngươi tất cả xem một chút. Nàng khan cả giọng mà hô lấy, thanh âm xuyên thấu toàn bộ phố xá, đây chính là Liêu Tam Nương tạo nghiệt. Làm xe chở tù rốt cục đến pháp trường lúc, đã gần sát buổi trưa, chợ bán thức ăn miệng đã chen lấn chật như nêm cối. Hàn Huyền ngồi ngay ngắn ở giám trạm trên đài, mặc lam quan phục dưới ánh mặt trời hiện lên lạnh lùng sáng bóng. Trước mặt hắn bày ba món đồ, một thanh cái chặn giấy, một sấp hồ sơ vụ án, còn có một sinh sắn đồng linh. Dẫn phạm nhân. Theo này âm thanh ra lệnh, lôi bạn quân cùng Liêu Tam Nương bị bắt ra hình đài. Liêu Tam Nương đột nhiên giằng co, lạt giọng hô, Hàn Huyền, ngươi cho rằng giết chúng ta là có thể? Ba. Tần Mạnh một cái vỏ đao quất vào trong miệng nàng, hai quả mang máu hàm răng bay ra ngoài. Sớm có chuẩn bị sai dịch lập tức dùng dây thừng tắc lại miệng của nàng, xù xì dây thừng tại trên mặt hắn lật ra sẹo sâu. Hàn Huyền chậm rãi triển khai bản án, phạm nhân lôi vào quân, bảy cuộc bài bạc lận trí 116 nhà cửa nát nhà tan, bức tử lương dân thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở bách tính tự phát trong yên tĩnh rõ ràng có thể nghe, phạm nhân Liễu Thị ép người làm gái điếm hơn 1400 người, đến chết bản quan tuyên án, chẳng lập quyết. Bản án niệm xong, toàn bộ chợ bán thức ăn miệng lặng ngắt như tờ. Đồng hồ nhật quý bóng tối lúc này cũng chỉ hướng chính ngọ. Hành hình. Quỷ đầu đao giơ lên trong ngáy mắt, toàn bộ chợ bán thức ăn miệng đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở, chỉ có thể nghe thấy đao phủ nặng nề tiếng thở dốc. Giang giác. Ánh đao lướt qua, hai cái đầu lăn xuống hình đài. Tiên huyết phun tung tóe tại trước đó bày xong vôi bên trên, nhất thời bốc lên gây mùi khói trắng. Này khói trắng phảng phất nào đó tín hiệu, tiên lặng đám người đột nhiên buộc phát ra núi kêu biển gầm giống như hoan hô. Giết thật tốt. Tổng xoa thì anh minh. Bán cá tôn bà tử quỷ trên mặt đất gào khóc, niếp niếp a, ngươi trông thấy sao? Hại ngươi ác nhân gặp báo ứng Hàn Huyền đứng ở giám trạm trên đài. Quan bảo bị gió mai thổi bay phất phới, hắn giơ tay ý bảo, xôi chào đoàn người trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn mấy cái hài đồng không đè nén được nước nở. Kể từ hôm nay, Hàn Huyền thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền tới mỗi người trong hai, Đông Thành đổ phường hết thảy đổi doanh chính làm sinh ý, y viện nữ tử có thể tự chuộc lỗi người. Hắn đông nhiên cất cao giọng điều, có nữa ép người làm gái điếm, bày cuộc bài bạc lận người, có thể thẳng báo Đông Thành trấn phụ ti, một khi thẩm tra, chạm lập quyết. Tổng xoa ti vi vũ bán đậu hũ lưu quả phụ đột nhiên xông qua bạch tuyến, đem một cái giỏ nóng hổi đậu hũ não nâng đến giám trạm dưới đài. Đa tạ đại nhân cho nhà ta nam nhân báo thủ. Nàng tay xù xì bên trên tất cả đều là bị phòng dấu vết, đại nhân. Dân phụ không có gì hay đồ vật. Hàn Huyền đứng dậy đi xuống giám chẳng đại, tại trong bạn chúng chúc mục tiếp nhận to chén tiểu. Trắng nón đậu hủ não bên trên bay vài giọt dầu bừng, là nhất chất phát dần dàn tư vị. Hắn ngửa đầu uống cạn, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra thỏi bạc, ngươi có bao nhiêu, bản quan cũng mua rồi. Hắn chỉ hướng những cái kia canh gác sai dịch, cho những thứ này các huynh đệ. Hành động này như là dầu vào nước sôi, trong nháy mắt đốt dân chúng nhiệt tình. Bán hoành thánh lý lao đầu thuốc xe cút kít liền hướng pháp trường hướng. Lão hán mời quan gia nhóm cận hồn đồn. Ta chỗ này có bánh nướng, mới vừa hái giòn lê. Trong lúc nhất thời, đoàn người nhảy nhót hoan hô. Chương 58, Nghiêm công tử chương 58, Nghiêm công tử đồng thành trấn phủ ti. Sau giờ ngọ, Hàn Huyền vừa bước vào trấn phủ ti, chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chu Văn Hoán ôm một chồng công văn hoang mang rối loạn chạy tới, mồ hôi trên trán dưới ánh mặt trời lập lòe chiếu sáng, đại nhân, tổng ti mới vừa đưa tới văn kiện khẩn cấp. Hàn Huyền tiếp nhận công văn, mở ra xi, nhìn lướt qua liền cười lạnh, hảo một cái kêu ca sôi trào, cần cẩn thận hành sự. Trần đại nhân đây là ngại bản quan giết được quá chiêu diêu. Một bên Tần Mãnh nhìn lướt qua, giễu cợt nói, ta xem hắn là sợ cái kia thanh hỏa thiêu đến trên đầu mình. Công văn bên trên, Trần Dụ lấy giữ gìn Ba Xuyên quận an ổn làm lý do, yêu cầu trấn phủ ti tạm hoãn đối với Thừa Gia bang phái thế lực tiêu diệt toàn bộ, thậm chí chữ bên trong ám chỉ hắn dừng lại đúng lúc. Đại nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Văn Hoán cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nghe nói hôm nay đã có mấy nhà đổ phường chủ động đóng cửa, Bạch Sa hội kỹ viện cũng tại phân phát cô nương Hàn Huyền ngón tay khẽ chọc mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia lợi hại, truyền lệnh xuống, ngày mai bắt đầu, trấn phủ ti toàn diện tiếp quản đông thành tất cả bến tàu, kho để hàng hóa chuyên chở, nghiêm tra hàng hóa buôn lậu. Hắn dừng một chút, nhất là mới. Chu Văn Hoán biến sắc, đại nhân, tổng ty bên kia làm theo. Hàn Huyền làm gây hắn, xảy ra chuyện, bản quan chịu trách nhiệm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bán bánh hấp trương lao hắn liền thúc xe cút kít đi đến trước gian hàng. Lao trương đầu, ngươi này hàng thịt vương trưởng quỹ mới vừa mở miệng, chỉ thấy lao nhân từ đáy xe quất ra một tấm ván, phía trên rậm rạp đóng biên lai mượn đồ, đây là dã lang bang buộc ta khuê nữ in dấu tay bằng chứng, hôm nay lao hắn phải ngay người cả thành bốc nó. Hộp quẹt mới vừa sáng, xung quanh đã vây đầy bách tính. Có người truyền đạt một sấp biên lai cầm đồ, có người đang cầm khế ước bản thân, trước mặt nhất cái kia chân phọ thiếu niên, trong tay siết tờ nhuốm máu đồ ước. Đốt, đều đốt. Thiếu niên đem giấy ném vào đống lửa, ánh lửa chiếu trên mặt hắn nước mắt, cha, ngài trên trời có linh thiêng nhìn ngọn lửa thoan khởi cao ba thước lúc, cả con đường đột nhiên vang lên đình thai nhức góc hoan hô. Hơn 20 cái quần áo lam lũ cô nương chen ở trong sân, co quắp sở mới dẫn thô bố ý tưởng. Bạch Sa hội rơi đài sau, các nàng là nhóm đầu tiên bị trấn phủ ti giải cứu ra. Các cô nương nhìn kỹ, lão tú nương giơ lên trầm tuyến, đây là kim thêu pháp. Học xong nàng nói còn chưa dứt lời, gầy yếu nhất chính là cái kia cô nương đột nhiên túng quỳ xuống, đối với chấn phủ ti phương hướng trùng điệp dập đầu. Như là truyền nhiệm giống như, đầy sân cô nương đều quỳ xuống, trong miệng kêu khóc tấn công. Đều xếp thành hàng. Lĩnh răng mới lá bài mới có thể bắt đầu làm việc. Tào Bang tiểu đầu mục gân giọng gọi, trong tay thật dày một chồng mới tinh thẻ làm việc dưới ánh mặt trời hiện lên thanh quang. Ngày xưa đi ngang các bang chúng lúc này thành thật tựa như an tuần. Có cái mặt thẹo hán tử tiếp nhận thẻ làm việc lúc đột nhiên hỏi, đầu nhi, thật theo Hàn đại nhân định quy củ phát tiền công. Nói nhảm. Tiểu đầu mục chỉ vào cách đó không xa bảng ghi chép tạm thời, nhìn thấy không có. Mỗi ngày tiền công 80 văn, nửa tháng một kết, giấy trắng một đen. Hắn hạ giọng, bang chủ lên tiếng, ai dám cắt xén nửa tử nhi làm một cắt cổ động tác. Xếp hàng trong đám người đột nhiên bộc phát ra hoan hô. Nguyên lai là cái lão người chèo thuyền đang cầm mới vừa dẫn đồng tiền tại số, đếm đếm lại khóc, 10 năm. Lão nhân lần đầu tiên dẫn đủ ngạch tiền công. 3. Một chiếc sứ men xanh trà tràn tại trên mặt đất rơi vỡ nát. Ba Xuyên quận phó đô chỉ huy sứ Trần Dụ sắc mặt tái nhợt, ngón tay hơi hơi run, Hàn Huyền cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, lại thực có can đảm động thủ. Lý Đức Minh cẩn thận từng ly từng tí mà nhặt lên mảnh nhỏ, đại nhân bất giận, trước mắt khẩn yếu nhất là quan trọng hơn. Trần Dụ cười nhạt, đột nhiên níu lấy Lý Đức Minh cổ áo của, Nghiêm đại nhân công tử tháng sau liền đến, ngươi biết những này sản nghiệp đều là Nghiêm công tử. Lý Đức Minh nghe được Nghiêm công tử ba chữ, sắc mặt chợt biến, trong mắt tràn đầy bối rối, đại nhân, này, có thể thế nào là tốt, cái kia Nghiêm công tử trách tội xuống, ta phế bật, nếu không phải là ngươi bắt không được cái kia Hàn Huyền, vì sao lại có nhiều như vậy phiền phức? Trần Dụ đem Lý Đức Minh quăng một bên, thư lệnh nói, bất quá, này Đông Thành chỉ là một khối trong đó, ảnh hưởng ngược lại không lớn, chỉ sợ cái kia Hàn Huyền nổi điên, phải cứ cùng chúng ta làm có dễ, nhúng tay cái khắc thành khu sự vụ. Lý Đức Minh bỏ dậy, cũng không dám lộ ra chút nào oán hận, đại nhân, đây không thể nào, hắn cũng không có quyền lực nhúng tay cái khắc thành khu chỉ mong à, đã nhiều ngày phái người chú ý một chút Hàn Huyền tung tích, không cần bị hắn đánh ứng phó không kịp. Trần Dụ lắc đầu than nhẹ một tiếng nói ra, nếu không phải sau lưng của hắn có Bùi Nguyên, ta sớm đã đem hắn bắt lại. Đông Thành đỉnh phong lầu tầng chót nhất bên trong gian phòng trang nhã, vài tên hoa lệ ăn mặc nam tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau, đều là Đông Thành đỉnh cấp gia tộc. Hàn Huyền lần này là thật điên rồi, liền Nghiêm gia thế lực cũng dám động. Một ga hơi mập đàn ông mặc đồ đông xoa xoa mồ hôi chán, hàng của chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Triệu Thiết Cốt hiện tại hoàn toàn bị Hàn Huyền sợ hãi, làm sao cũng không chịu lại bí mật mang theo hàng của bọn ta của ta. Một ga khác nam tử cao gầy cười nhạt, vội cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng Nghiêm công tử sẽ bỏ qua hắn? Có thể hơi mập đàn ông mặc đồ đông muốn nói lại rồi, ta nghe nói Hàn Huyền phía sau có Bùi Nguyên chỗ dựa Bùi Nguyên. Nam tử cao gầy giễu cợt, Bùi Nguyên lợi hại hơn nữa, cũng là tại Châu Thành, này Tam Xuyên nhưng là Nghiêm gia địa bàn. Hắn bưng chén rượu lên, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, chờ đấy xem đi, này Hàn Huyền chắc chắn phải chết. Hoàng hôn nặng nề, Châu Thành Nghiêm phủ hậu viên trong đình giữa hồ, một gã cầm ý công tử dựa nghiêng ở trên giường êm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập thanh ngọc ly rượu. Hàn Huyền Nghiêm Ngọc lâu khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, chính là một cái Đông Thành tổng soa ti, dám đụng đến ta nuôi cậu. Bên ngoài đình, một gã hắc bảo lão giả không người mà đứng, thấp giọng nói, công tử, người này thủ đoạn tàn nhẫn, thiên phú kinh người. Phía sau còn đứng Bùi Nguyên, hành động hôm nay rõ ràng là đang chấn nhiếp Ba Xuyên quận thế lực khắp nơi, đồng thời để cho cái kia Bùi Nguyên thấy biểu hiện của hắn, triệt để đứng vững gót chân. Có ý tứ. Nghiêm Ngọc Lâu khép cười một tiếng, nheo mắt lại, một cái may mắn nho nhỏ tổng soa ti, dám đụng đến ta Nghiêm gia quân cờ, coi như đứng phía sau Bùi Nguyên, ta thì sợ gì? Hắc Bảo lão giả do dự một chút, đạo, công tử, có hay không muốn hắn giơ tay làm một cắt cổ động tác? Không đổi. Nghiêm Ngọc Lâu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau một tháng chính là Ba Xuyên quận 10 năm một lần thiên chân các buổi đấu giá, đến lúc đó Thương Long Châu thế lực khắp nơi đều sẽ có mặt, lúc này không cần bằng thêm sự cố. Mặt khác Hàn Huyền người này, can đảm cẩn trọng, rất có võ đạo thiên phú. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới đỉnh bên, nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng, nếu như vì ta làm việc, ngược lại là một chuyện tốt. Công tử, này sợ rằng vừa lúc lần này đi trước Tam Xuyên. Nghiêm Ngọc Lâu trong mắt lóe lên hàn mang, ta ngược lại muốn nhìn này Hàn Huyền đến cùng có nguyện ý hay không cho ta làm cậu. Nếu như không muốn hắn xoay người, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, liền triệt để cho hắn tiêu thất tá hắc bảo lão giả không người, là 2-3 ngày ở giữa, Hàn Huyền trở nên chuyện nhanh chóng lên men cũng quyết tán đến toàn thành thậm chí châu bên ngoài. Chương 59, thịnh hội chương 59, thịnh hội sau giờ ngọ ánh mặt trời lười biếng rơi xuống, trấn phủ ti bên trong, Hàn Huyền dựa bản phê duyệt công văn, đầu ngón tay chấm mực, đầu bút lông như lao, chợt nghe ngoài cửa có người bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, trấn phủ ti ngoài cửa có người muốn gặp đại nhân, nàng nói là một vị họ Lục tiểu thư phái tới. Hàn Huyền lúc này mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, người đâu? Vẫn còn ở cánh cửa. Hàn Huyền đi đến trấn phủ ti nơi cửa chính, dương mắt nhìn lên, một gã vàng nhạt cái áo thị nữ cung kính đứng ở trước bậc, trong tay đang cầm một phương gỗ tử đàn hộp. Đại nhân. Thị nữ cúi chào một lễ, thanh âm sạch nhuận, tiểu thư nhà ta mệnh nô tỳ đưa tới vật ấy, nói rõ nhất định phải đại nhân thân thu. Hàn Huyền ngước mắt, tiếp nhận hộp gỗ. Nắp hộp xốc lên, bên trong lặng lặng nằm ngửa một viên bạch ngọc lệnh bài, chính diện khắc thiên chân hai chữ, mặt trái thì là một bức hơi co lại lầu các đồ văn, tầng bảy mái cong, khí thế rộng rãi. Thiên chân Hàn Huyền nói nhỏ, lòng bàn tay vuốt phẳng qua lệnh bài danh giới ám văn. Mặt trái đè nặng một tờ tơ lụa, Hàn Huyền nhíu mày, tự tay gỡ xuống, giờ tuất, chỗ cũ. Mang rượu tới đến, ngươi lần trước thiếu nợ ta. Chữ biết thanh tuyển phiêu giật, cuối cùng còn vẽ một nho nhỏ bầu rượu, Hàn Huyền cười nhẹ một tiếng. Hàn Huyền khép lại hộp gỗ, khóe môi khẽ nhếch, hồi bẩm tiểu thư nhà ngươi, ta sẽ đi. Ánh trăng như nước, xuyên qua rừng trúc, tại tảng đá đường mòn bên trên bỏ ra ban bác cái bóng. Hàn Huyền mang theo vỏ thu lộ bạch, ba xuyên quận danh cửu, chuyển qua hồi hành lang, xa xa đã nhìn thấy Lục Minh Hinh dựa ở tròi nghỉ mát lan can bên, trong tay vướt một viên bạch ngọc lệnh bài. Đã muộn nửa khắc, đầu nàng cũng không hồi, phạt một chén rượu. Hàn Huyền cười khẽ, đem rượu vò hướng trên bàn đá một đặt, trên đường gặp phải con mèo hoang, không nên cọ rượu của ta uống, hại ta luống cuống tay chân xếp hàng thật lâu đội mới mua lấy. A. Lục Minh Hinh rốt cục xoay người, ánh trăng chiếu nàng khóe môi khẽ nhếch độ cong, xem ra Hàn đại nhân gần đây mị lực tăng trưởng, liền miêu đều lời đến phân nửa đột nhiên dừng lại, hiểu được, trắng Hàn Huyền liếc mắt. Ha ha, Hàn Huyền tùy ý phủi một cái vào áo, lấy ra cái viên kia bạch ngọc lệnh bài cùng tơ lụa đặt lên bàn, lần sau truyền tin đổi một phương thức, ngươi này cũng quá bắt mắt. Lục Minh Hinh phốc suy cười ra tiếng, tổng so với ngươi lần trước dùng trấn phủ ti công văn tiên cường, cái kia Chu Hồng đại ấn, là sống sợ người khác không biết hai ta mật hội. Hai người nhìn nhỏ cười. Này thiên chân các ta ngược lại thật ra biết, nhưng ngươi cho ta lệnh bài kia là ý gì? Hàn Huyền chỉ bạch ngọc lệnh bài nói ra. Sau một tháng chính là Ba Xuyên quận thịnh hội. Lục Minh Hinh đẩy vỏ rượu ra nê phòng, mắt lạnh mùi rượu nhất thời tràn ngập ra, thiên chân các buổi đấu giá, 10 năm mở ra, đến lúc đó Thương Long Châu thế lực khắp nơi đều sẽ có mặt. Võ đạo cao thủ, con em thế gia, thậm chí môn phái lãnh đời Lục Minh Hinh giơ lên ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm, mặt mày còn công đạo, công pháp, đan dược, binh khí, kỳ vật. Bình thường không nhận ra không thấy bảo vật, ở nơi này thịnh hội trên có một sắp dày, cái này cũng đưa tới vô số người xu như phụ. Mỗi lần buổi đấu giá đều phân chia thiên địa nhân ba cát. Lục Minh Hinh đầu ngón tay chấm rượu, tại trên bàn đá phát họa ra lầu các dáng dấp, trông rất sống động. Tầng dưới chót nhất nhân tự các tiếp đái bình thường hạ tam phẩm võ giả, mua bán phần nhiều là bình thường võ học, đê giai đan dược. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, địa tự các đối với trung tam phẩm trở lên võ giả mở ra, bắt đầu có chân phẩm. Năm ngoái Thanh Hà phái hoa 8000 lượng hoàng kim, vua xuống một chai ngọc thủy đan có thể giúp người đột phá trung tam phẩm cảnh giới bình cảnh. Hàn Huyền nhíu mày, cái kia thiên tự các đâu? Thiên Lục Minh Hinh sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, thiên tự các khách nhân hầu như đều là thượng tam phẩm võ giả. Hàn Huyền lông mày nhíu lại, a, này thiên chân các tất nhiên có thể tổ chức như vậy thịnh đại buổi đấu giá, xem ra kỳ thế lực không thể khinh thường a. Đó là đương nhiên. Lục Minh Hinh đầu ngón tay gật một cái bạch ngọc trên lệnh bài thiên chân hai chữ, khóe miệng chứa đựng lau một cái nụ cười như có như không, thiên chân các phía sau là Thiên Cơ lão nhân. Hàn Huyền ánh mắt chút ngưng, cái kia được xưng Thương Long Châu thực lực đệ nhất, đồng thời sống 300 năm lão quái vật. Căn cứ Hàn Huyền biết, coi như là nhất phẩm cường giả phần lớn đều sống không quá 200 tuổi, này Thiên Cơ lão nhân có thể sống 300 tuổi, nhất định là nhất phẩm phía trên cường giả. Không sai. Lục Minh Hinh thấp giọng nói, Thiên Cơ lão nhân thực lực cường đại, mặc dù không hỏi thế sự, nhưng thiên chân các quý củ, không người dám phá, phàm vào các người, vô luận vương hầu cũng như thế, giang hồ cự phách đều không được đọ bó, người vi phạm. Chết. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, trăm năm trước, Thương Long Châu đệ nhất tông môn Huyền Dương Tông thiếu tông chủ ỷ vào gia tộc thế lực, ở trên đấu giá hội cướp đoạt bảo vật, kết quả ngày thứ hai, Huyền Dương Tông thiếu tông chủ đầu lâu bị đọng ở trên cửa thành, Huyền Dương Tông ba vị nhất phẩm cao thủ toàn bộ ngã xuống, từ nay về sau rời khỏi Thương Long Châu lịch sử võ đài, còn như thiên chân các, như trước vững như bàn thạch. Hàn Huyền yên lặng, hắn tự nhiên nghe nói qua Huyền Dương Tông, trong môn cao thủ như mây, nhất phẩm cao thủ đều không ngừng một vị, tông môn thế lực trải rộng toàn bộ châu, có thể nói châu cảnh cự vô bá, liền Thương Long Châu trấn phủ ti đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Không nghĩ tới này Thiên Cơ lão nhân cư nhiên như thế lợi hại, để nó không dám núp đích, chỉ có thể từ nuốt quả đắng. Hàn Huyền meo mắt lại, lòng bàn tay vuốt ve bạch ngọc trên lệnh bài đường văn, cho nên Nghiêm Ngọc Lâu án binh bất động không sai, cũng là bởi vì kiêng kỵ Thiên Cơ lão nhân, Nghiêm gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Minh Hinh gật đầu, chậm rãi nói, cầm lệnh vào các người, đều là chịu thiên chân các che chở, mà làm hư quy của người, chưa từng có kết cục tốt. Hàn Huyền đông nhiên cười, cho nên lần hội đấu giá này, ngược lại thành chỗ an toàn nhất. An toàn. Lục Minh Hinh rêu cợt một tiếng, vừa bận tương phản. Nàng hạ giọng, Nguyên nhân chính là không người dám ngoài sáng độc thủ, ngầm thủ đoạn mới có thể ác hơn, độc, cổ, huyết thuật, dịch dung. Phải biết rằng ra cửa, khả năng liền không hề bị thiên chân cắt che chở, năm ngoái địa tự các đánh ra một thanh hàn tùy kiếm kết quả người mua bị phát hiện chết ở Tam Xuyên thành bên ngoài ba dặm chỗ, trên người có 6-7 loại khác biệt tổn thương miệng. Hàn Huyền như có điều suy nghĩ, vậy ngươi còn để ta đi. Lục Minh Hinh đầu ngón tay nhất chuyển, bạch ngọc lệnh bài tại trên bàn đá xoáy ra nửa vòng minh nguyệt giống như vầng sáng. Thượng tam phẩm võ học. Nàng bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần trêu bừa, ta biết ngươi vẫn muốn cao phẩm cấp võ học, mỗi một lần buổi đấu giá từ thiếu xuất hiện 5 bộ trở lên thượng tam phẩm võ học tiến hành đấu giá, đây chính là trong ngày thường khó gặp gỡ kỳ ngộ. Ngươi nếu như trong tay không dư giả, cứ việc hướng ta mở miệng. Hàn Huyền cầm ly tay có chút dừng lại, cái này ngược lại đúng là một kỳ ngộ. 10 năm một lần thịnh hội, tự nhiên khác biệt. Lục Minh Hinh ngân liên lục lạc theo nàng khuynh người động tác kêu lên, trong ngày thường thượng tam phẩm võ học đều là tất cả nhà ẩn giấu, sao lại lấy ra, chỉ có thiên chân các buổi đấu giá mới có sức mạnh đấu giá võ học được này. Hàn Huyền cười nhẹ, xem ra lần thịnh hội này ngược lại là rất thú vị. Lục Minh Hinh giơ lên ly rượu, cùng hắn nhẹ nhàng vừa đụng, cho nên đến lúc đó đừng lỡ hẹn. Chương 60, Tiêu gia chương 60, Tiêu gia sương đêm dần dần dày lúc, Hàn Huyền bước ra Lục phủ sơn đỏ đại môn lúc, mái hiên đồng linh đang bị gió đêm thông qua ba tiếng sạch vang. Phía sau sơn đỏ đại môn chậm rãi khép lại thanh âm để cho bước chân hắn hơi ngừng. Vừa rồi lúc rời đi mẫu thân cố gắng nụ cười dáng dấp cùng tỷ tỷ muốn nói lại thôi thần tình lại hiện lên trước mắt. Vừa mới tại Lục Minh Hinh phủ đệ gặp mẫu thân và tỷ tỷ, hai người nhìn thấy Hàn Huyền rất là hài lòng, ba người nói chút thể kỳ thoại, trong đó tránh không được căn dặn Hàn Huyền phải cẩn thận hành sự. Bây giờ hắn ở trong chấn phủ ti vòng xoáy này trung tâm, mẫu thân và tỷ tỷ tiếp tục lưu lại Lục Minh Hinh châu ngược lại an toàn rất nhiều. Trên tấm đá xanh bóng dáng của hắn kéo dài rất dài, Hàn Huyền cởi ra quan phục phía trên nhất bàn trừ, đảm nhiệm gió đêm dưới vào cổ. Lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo bạch ngọc lệnh bài đường văn, cái kia thiên chân hai chữ tại lòng bàn tay in dấu xuống hơi lạnh xúc cảm, giống như khối tan không ra băng, xúc cảm lạnh như băng để cho hắn thoáng định thần. Lệnh bài phía sau lầu các phù điêu trong bóng chiều hiện lên u quang, tầng bảy mái cong bóng tối tăng tại hắn lòng bàn tay, vương tỉnh thật có một tòa lầu các gần mình trong đó. Giờ tuất chót cái mõ âm thanh thúc dục nở đẩy thành ngọn đèn dầu. Hàn Huyền dọc theo sông phường đường phố chậm rãi mà đi, nhớ tới Lục Minh Hinh nói, nhớ kỹ, thiên chân các đấu giá, cho tới bây giờ đều không phải là người trả giá cao được, quý trọng vật phần nhiều là lấy vật đổi vật. Hắn không khỏi cười khổ, thượng tam phẩm võ học bình thường đều là lấy vật đổi vật, chính mình cũng không có gì có thể trao đổi bảo bối, này hồi đoán chừng cũng chính là đi được thêm kiến thức, nhìn một chút có thể hay không nhặt cái lẩu. Cấu tứ cầu thạch sư bên cạnh, bán thức ăn lão hắn đang sốc lên lồng hấp. Xương trắng buốc lên lúc, Hàn Huyền chợt nhớ tới Lục Minh Hinh nói qua, tu luyện thượng tam phẩm võ học lúc, nội khí sẽ từ từ chuyển hóa thành chân khí, một khi thúc dụng, bổ tướng bên ngoài lộ ra, uy lực kinh người. Khách quan muốn đồ ăn bánh bao thịt vẫn là đồ chay. Lão hắn thấy Hàn Huyền nhìn nhà mình lồng hấp, lên tiếng hỏi, đến bình trà a, trở lên chút điểm tâm. Hàn Huyền nuốt ve lệnh bài biên giới, tâm tư lại phiêu hướng Lục Minh Hinh nhắc tới những cái kia công pháp. Trảm thần cựu đao tàn quyển, thái hư dẫn thân pháp, còn có cái kia bộ phận có người nói có thể tạm thời để thăng cảnh giới vô danh tâm pháp. Nghe thấy võ học tên cũng là người ta tâm trạng ba động, mỗi một dạng đều đủ để cho Thương Long Châu nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cháo bột tại chén sành bên trong chuyển ra vòng xoáy, chiếu ra hắn hơi trao chân mày. Làm, xa xa chuyển đến giờ hợi cái mõ âm thanh. Hàn Huyền lấy ra lệnh bài, phát hiện ngọc chất ở dưới ánh trăng bột phát huy nhuận. Sau một tháng chính là buổi đấu giá, mà hắn hiện tại liền trụ cột nhất đấu giá tư cách đều đáng lo. Lục Minh Hinh tuy nói qua có thể mượn hắn chút năng lượng, nhưng trở lại Hàn gia tiểu viện, Tần Minh đã nằm ngủ. Hàn Huyền từ hốc tối lấy ra Tam Xuyên Chí Dị, lật đến ghi chép thiên chân các chương tiết lúc, đấu giá kỳ văn đoạn đập vào mi mắt. Ánh đến dưới, trang sách ghi lại trăm năm ở giữa có người dùng thượng tam phẩm kiếm phổ đổi lấy huyền âm hộ kiếm chuyện xưa, cũng có người dùng đan dược đổi lấy thượng tam phẩm thân pháp hướng lệ. Ánh đến đột nhiên bạo cái hoa đèn, Hàn Huyền đột nhiên khép lại tập, ngoài cửa sổ chúc ảnh loà xòa, gió đêm cuốn đả canh nhân cái mõ âm thanh xẹt qua nóc nhà. Hàn Huyền đưa lệnh bài đặt ở trên bàn, bạch ngọc tại dưới ánh nến lưu chuyển ánh sáng dịu dịu ngất. Này nhìn như thông thường vào bản bằng chứng, phía sau dính dấp nhưng là toàn bộ Thương Long Châu tranh đấu gay gắt. Thời gian như nước chảy, đảo mắt nửa tháng, mấy ngày nay Tam Xuyên thành bên trong rất bình tĩnh, không có gì xảy ra chuyện lớn. Hàn Huyền kiếp vận điểm cũng tại mỗi ngày phá án bên trong không ngừng tăng trưởng, vô cùng khả quan. Hôm nay gần sát hạ sai lúc, Tiêu gia Tam trưởng lão Tiêu Viễn hạc xe ngựa nghiền qua chấn phủ ti trước cửa tấm đá xanh. Bốn con đạp tuyết ô truy móng ngựa tại trên tấm đá gõ ra chỉnh tề giòn vang, càng xe bên trên treo thanh đồng lục lạc theo sóc này phát sinh réo rắt âm thanh, dẫn tới mấy cái canh gác sai dịch nhao nhao ghé mắt. Tiêu Viễn Hạc ngồi ngay ngắn ở bên trong buồng xe, trên đầu gối thả lấy một cái gỗ tử đàn hộp. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt hộp mặt chạm bần bần, ánh mắt rơi vào trong hộp cái kia cuốn hiện lên thanh đồng sáng bóng đồng thân công trên thẻ ngọc. Đây là Tiêu gia hạch tâm một trong những công pháp thượng tam phẩm võ học, không phải là đích hệ tử đệ bất truyền. Mà hộp ngọc bên cạnh lặng lặng nằm ngửa một bức ảnh thêu, Tiêu gia đích nữ Tiêu Ngọc Nhu đỏ xanh tiểu giống như. Tam trưởng lão, đến. Vân Linh vệ tại ngoài xe thấp giọng bẩm báo. Tiêu Viễn Hạc sửa sang lại áo mũ, đang cầm hộp gỗ bước xuống xe ngựa. Trấn phủ ti trước cửa đang làm nhiệm vụ sai dịch gặp hắn bên hông treo Tiêu gia trưởng lão lệnh bài, liền đội vàng tiến lên hành lễ. Thỉnh cầu thông truyền, Thương Long Châu thành Tiêu gia Tiêu Viễn Hạc cầu kiến Hàn tổng soát ti. Hàn Huyền đang tại trấn phủ ti hậu viện nghiên cứu bao năm qua Tam Xuyên Chí Dị chợt nghe trước nha truyền đến rối loạn tương mừng. Một canh gác xoa đầu đội vã báo lại, đại nhân, Châu thành Tiêu gia Tam trưởng lão muốn gặp ngài. Không bao lâu, Hàn Huyền tự mình ra đón, đem Tiêu gia đoàn người dẫn tới trấn phủ ti chính sảnh. Tiêu trưởng lão đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Đợi mọi người sau khi ngồi xuống, Hàn Huyền chắp tay hỏi. Tiêu Viễn Hạc sang sảng cười, đem gỗ tử đàn hộp hai tay dâng, Hàn tiểu hữu tuổi còn trẻ liền đứng hàng quần tinh bảng quả thật ta Thương Long Châu trăm năm khó gặp võ đạo kỳ tài. Đại huynh mệnh ta đưa tới bộ này đồng thân công bày tỏ Tiêu gia kết giao ý. Hàn Huyền ánh mắt ngưng lại, không có lập tức tiếp nhận hộp gỗ, trưởng lão ưu ái, Hàn Mô không dám nhận. Này đồng thân công là Tiêu gia bất truyền bí mật tiểu hữu quá khiêm lượng. Tiêu Viễn Hạc bước lên trước, thấp giọng nói, thật không dám giấu giếm, đại huynh biết được tiểu hữu đem thiết thân công tu luyện đến đại thành, cách viên mãn chỉ kém lâm môn một ước. Bộ này đồng thân công chính hợp tiếp tục sau đó hoành luyện đường. Này Hàn Huyền nhíu mày lại, hỏi, Tiêu gia như thế thâm tình tình nghĩa thắm thiết, không biết Hàn Mộ như thế nào tương báo. Tiêu Viễn Hạc không có lập tức nói rõ, mà là trước đưa cho Hàn Huyền một bức họa, tiểu hữu mời xem. Hàn Huyền tiếp nhận bức họa, mở ra trong nháy mắt nào nào. Trong tranh thiếu nữ trông rất sống động, ước chừng 16 tuổi, mắt hạnh mỉm cười, mặc đạm thanh sắc nhu quần, đang tại đánh đàn. Họa tác dưới góc phải đang đắp Tiêu thị Ngọc Nhu Chu Sa tiểu ấn. Đây là ta Tiêu gia gia chủ đích nữ Ngọc Nhu, lại nói tiếp cũng là ta ruột thịt cháu gái. Tiêu Viễn Hạc vuốt râu cười nói, nghe nói tiểu hữu chưa hôn phối, Tiêu gia nguyện kết tần tấn chi hảo, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Hàn Huyền ánh mắt rơi vào trên bức họa, trong tranh thiếu nữ bộ dạng phục tùng đánh đàn nhã nhặn lịch sự dáng dấp sôi nổi trên giấy. Tiêu tiểu thư tài mạo song toàn, chỉ là Hàn Mộ nhất giới võ phu tiểu hữu quá khiêm lượng, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng cửa hôn sự này. Tiêu Viễn Hạc đột nhiên hạ giọng, trong tay áo chợt ra một phong si mật thư, này đồng thân công chính là ta Tiêu gia đồ cưới, đồng thời Mộ Dung gia cùng Nghiêm gia những này uy hiếp, Tiêu gia tự sẽ thay tiểu hữu giải quyết. Tiêu gia hảo ý, Hàn Mộ tâm lĩnh. Hàn Huyền khép lại một gỗ, đẩy tới Tiêu Viễn Hạc trước người, chỉ là Hàn Mộ tiểu hữu không cần lập tức trả lời. Tiêu Viễn Hạc đè lại một gỗ, đột nhiên mở miệng, trong vòng nửa tháng, thiên chân các buổi đấu giá kết thúc trước cho cái hồi lời nói là được. Này tiểu hữu chậm rãi suy nghĩ. Tiêu Viễn Hạc chắp tay cáo từ, lúc gần đi nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, tiểu hữu hiện tại phiền phức không ít, Tiêu gia ta nhưng là hiện ra hết thành ý, nhìn thận trọng suy nghĩ. Chương 61, Long Hổ Đại Hoàn Đan. Chương 61, Long Hổ Đại Hoàn Đan. Ánh chiều tà le lói, chân trời cuối cùng một luồng hào quang vì tấm đá xanh đường dắt lên biển vàng. Hàn Huyền đạp ban bác quang ảnh trở lại nhà mình trạch viện, xa xa liền nhìn thấy dưới mái hiên đứng thẳng cái cẩm y công tử, một bộ trắng thuần cẩm bào, bên hông treo cái tinh xảo thanh ngọc hồ lô, trên vạt áo thêu thanh thúy thảo dược đường vân, đang ngửa đầu nhìn mái hiên đồng linh xuất thần. Càng làm người khác chú ý là hắn tay trái nâng tử kim gỗ, hộp mặt vân vân đúng là dùng Bắc Hải huyền băng sa vẽ bề ngoài mà thành, trong bóng đêm hiện lên nhàn nhạt lam quang. Vị này chính là trấn phủ ti Hàn Huyền Hàn đại nhân. Thanh niên nghe thấy tiếng bước chân xoay người, lộ ra một tờ ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, chắp tay làm một tiêu chuẩn lễ, xét nhuận tiếng nói theo gió bay tới, tại hạ Lưu Cảnh Minh, gia phụ là Thương Long Châu Lưu thị dược đường đương nhiệm đương gia Lưu Huyền Cơ. Hàn Huyền ánh mắt đảo qua đối phương đưa tới danh thiếp, cây thanh đàn giấy viết thư bên trên bút tích thanh nhã, dưới góc phải in cây trông rất sống động cựu diệp linh chi, chính là Thương Long Châu một trong tam đại gia tộc Lưu gia ký hiệu. Hiện nay Thương Long Châu tam đại thế gia chuyển thế chân bạc. Tiêu gia trải qua thiên niên tuế nguyệt, vĩnh thịnh bất suy, ổn cư tam tộc đứng đầu, đã từng ra khỏi ba nhiệm trấn thủ sứ, bây giờ thế lực tại Thương Long Châu thâm căn cố đế. Riêng là hiện tại này trấn phủ ti bên trong, thì có hai vị phó trấn thủ sứ là Tiêu gia phe phái, mà đô chỉ huy sứ còn có hơn 10 người xuất từ Tiêu thị nhất mạch. Tiêu gia lão tổ sớm đã bước vào nhất phẩm thoát thai chi cảnh, chỉ là nhiều năm chưa từng hiện thế, nhưng thế nhân đều không dám quên kỳ uy. Mộ Dung thị đứng hàng thứ nhì, tuy không Tiêu gia hiển hách như vậy quyền thế, lại nắm trong tay Thương Long Châu bảy thành thủy vận cùng năm nơi linh quáng. Hắn thương đội cờ sĩ cho đến, liền trấn phủ ti đều muốn cho ba phần mặt mỏng. Có người nói Mộ Dung gia cũng có một vị nhất phẩm lão tổ trên đời, vì vậy Mộ Dung thị tử đệ tuy ít vượt triều đình, cũng không người dám khinh động hắn chút nào. Nhất là người ta lấy làm kỳ thỏa đáng thuộc Lưu gia, này Lưu thị nhất tộc mặc dù đứng hàng tam đại gia tộc mạng, phát tích lịch sử lại có thể nói truyền kỳ. 60 năm trước bất quá là cái linh ý lìa thế gia, bây giờ lại có thể cùng Tiêu, Mộ Dung hai thi đấu trong tộc vai mà đứng. Lưu gia sách thuốc bên trong ghi lại đan phương, có thể nói một bộ giang hồ bảo mệnh bách khoa toàn thư. Từ tầm thường nhất kim sang tán đến có thể trợ lực đột phá nhị phẩm thông huyền thông suốt đan dược đường chỗ sâu tử kim đan trong lò, vĩnh viễn bay lệnh người tâm thần câu say mùi thơm lạ lùng. Lưu gia trước cửa trên tấm đá xanh, quanh năm giữ lại sâu cạn không đồng nhất chân ấn, vậy cũng là xin thuốc người vận công chờ lúc, không tự giác bước ra tới. Tuy không nhất phẩm lão tổ tọa chấn, nhưng người nào cũng không biết những cái kia bị Lưu gia ân cứu mạng ẩn thế cao thủ sẽ ở khi nào trả phần nhân tình này, cho nên Lưu gia tại Thường Long Châu được xưng là không nguyện ý nhất trêu chọc thế lực. Tam tộc tranh đấu gay gắt nhiều năm, ngược lại hình thành cái vi diệu cân bằng. Tiêu gia nắm quyền, Mộ Dung thị trưởng tiền, Lưu gia trưởng mệnh. Này Thương Long Châu tiền, cuối cùng là tam gia tổng cộng khởi động tới. Người trước mắt này chính là Lưu thị trưởng tử, theo trấn phủ ti bên trong tư liệu biểu hiện, hắn vừa qua khỏi thành gia lập thất chi niên, đã là ngũ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm sắp tới, hầu như xác định là Lưu gia đời tiếp theo trưởng môn chọn người. Không biết Lưu công tử chờ Hàn Mô lâu ngày, có gì muốn làm? Hàn Huyền chắp tay hỏi. Lưu Cảnh Minh đầu ngón tay tại một mặt nơi nào đó nhấn một cái, cơ quan kêu lên bên trong lộ ra khỏa lớn trường trái nhãn viên thuốc. Cái kia đan dược toàn thân xích kim, nằm tại tuyết tẩm ti trên nệm, mặt ngoài long hổ đường văn trông rất sống động, mùi thơm lạ lùng tràn ngập lúc lại dẫn tới trong viện lao hệ thụ không gió mà bay. Gia phụ nghe nói đại nhân buộc tóc chi niên liền đạt đến lục phẩm, đứng hàng quần tinh bảng 81, quả thật trăm năm khó gặp võ đạo kỳ tài. Thanh âm hắn sạch nhuận như ngọc, gia phụ đặt mệnh ta dắt này cái long hổ đại hoàn đan đến đây chúc mừng. Long hổ đại hoàn đan. Hàn Huyền đồng tử chợt co rút lại, đan dược này hắn chỉ ở Tam Xuyên Chí Dị bên trong gặp qua ghi chép, là Lưu gia sách thuốc bên trong vô cùng phụ nổi danh. Viên thuốc này toàn thân xích kim, đan văn như rồng quận hùng cứ, có người nói cần lấy thượng tam phẩm giao long xương cùng hổ cốt đồng luyện, dựa vào nhiều loại trăm năm linh dược, đã có 20 năm chưa hiện ở thế. Viên thuốc này chuyên vì hoành luyện một đạo võ giả chuẩn bị, sau khi dùng toàn thân gân cốt như bị long hổ hỗ trợ lực lượng, có thể đúc thành cường đại hoành luyện căn cơ, từ nay về sau hoành luyện tu vi tinh tiến quá nhanh, huyền diệu nhất là, dùng viên thuốc này sau, dược lực sẽ theo khí huyết di chuyển linh hoạt toàn thân, tại dưới làn da tầng kết thành mắt thường khó gặp kim ti võng. Có người nói Tiêu gia vị kia lấy hoành luyện nổi tiếng ngũ trưởng lão, lúc đó liền từng dùng viên thuốc này, đúc thành cường đại hoành luyện căn cơ, tu thành thiết thân công viên mãn, bây giờ càng đã là đồng thân công đại thành, tuy là tam phẩm tu vi, lại cùng Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Thượng Lực bính mấy chục hiệp không rơi vào thế hạ phong. Lưu Cảnh Minh thấy thế cười khẽ, đại nhân biết được. Vậy ta liền không nhiều giới thiệu, viên thuốc này rất thưa thớt, bây giờ Lưu gia kho thuốc bên trong cũng còn lại 3 miếng. Hắn đem hộp gỗ đi phía trước đưa chuyện, gia phụ thường nói, lương dược tặng chi âm. Đại nhân tiên tung chi tư, viên thuốc này có thể vào đại nhân tay, cũng là vận mệnh của nó. Lưu gia chủ hậu tứ, Hàn Mô ấy nấy. Hàn Huyền hít sâu một hơi, mạnh mẽ bình phục tâm trạng. Chóp mũi quanh quần đan hương mát lạnh bên trong mang theo một tia huyết khí, thật là trong truyền thuyết long ngâm hổ khiếu chi tướng. Hắn cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ, chỉ cảm thấy cầm trong tay nặng trịch trịch, lại so với bình thường kim thiết còn nặng hơn bên trên 3 phần. Lưu Cảnh Minh tiếp tục nói, gia phụ muốn mời đại nhân rỗi danh lúc, đến Châu Thành tệ xá một lần. Chúng ta Lưu gia mặc dù lấy y dược lập nhà, nhưng đối với võ đạo cũng rất có nghiên cứu, có thể cùng đại nhân luận bàn một hai. Thay ta cảm ơn Lưu gia chủ, ngày khác nếu có điều thành, tất không quên hôm nay tỉnh. Hàn Huyền khẽ gật đầu, lần này Lưu gia chủ mời, Hàn Mỗ ngày khác sẽ làm đăng môn bái phỏng. Lưu Cảnh Minh mặt lộ vẻ vui mừng, lại từ bên hông cởi xuống ngọc hồ lô thuốc đặt ở hộ bên cạnh, đây là nhà mình luyện chế thanh tâm đan, có thể giúp tu hành lúc ninh thần tinh khí. Dứt lời chắp tay cáo từ, tại hạ xin được cáo lui trước, xin đợi đại nhân quang lâm. Nhìn Lưu Cảnh Minh đi xa bóng lưng, Hàn Huyền lòng bàn tay mơn trớn đan dược mặt ngoài, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó hùng hậu dược lực. Lưu gia đột nhiên lấy lòng, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng phần này hạ lễ quả thực chân quý. Hắn đẩy ra biện môn, nghĩ thầm sau này cũng cần chuẩn bị một phần hậu lễ hồi tạ ơn mới là. Xa xa truyền đến phu canh cái mõ âm thanh, giữa trời chiều trạch viện có vẻ vô cùng yên tĩnh. Tiến vào trạch viện sau, phòng trong ánh đến sáng lên, đưa hắn cái bóng tăng tại gạch xanh trên mặt đất. Hàn Huyền ngồi ở bàn bên cạnh, đầu ngón tay vuốt ve gỗ tử đàn hộp bên trên tinh xảo đường văn, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Long hổ đại hoàn đan hắn nhẹ giọng tự nói, đem hộp gỗ mở ra đặt ở trên bàn. Dưới ánh đến, đan dược mặt ngoài long hổ đường văn phảng phất sống lại, tại xích kim sắc đan thể bên trên du động. Hàn Huyền cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu võ đạo căn cơ cùng với viễn siêu cùng cảnh nội khí tổng sản lượng, với hắn mà nói, dựa vào kiếp vận bảng thuộc tính, người bên ngoài cần đan dược phụ trợ xông phá bình cảnh, với hắn mà nói bất quá là tâm niệm vừa động chuyện, võ học của hắn tu luyện cũng như nước chảy thành sông giống như không hề trở ngại, võ đạo căn cơ càng là hoàn mỹ không một tì vết. Này long hổ đại hoàn đan với hắn mà nói, bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu cầm đi thiên chân buổi đấu giá nộp lên đổi, này cái đủ để gây nên giang hồ phân tranh hiếm thấy đan dược, có thể vì hắn đổi tha thiết ước mơ thượng tam phẩm võ học. Tuy có chút cô phụ Lưu gia ý tốt, nhưng võ đạo con đường dài dằng dặc, sau này luôn có bồi thường lúc. Gió đêm từ cửa sổ chạy vào đến, nhấc lên bên hông hắn một khối ngọc bài, đó là thiên chân các đưa tới đấu giá bằng chứng. Hàn Huyền khẽ vuốt ngọc bài, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Chương 62, nhằm vào nhoáng lên 3 ngày, thần trung mới vừa gõ qua 7 bằng, ba xuyên quận ngoại thành trấn phủ ti thanh đồng đại môn đã mở rộng. Hàn Huyền sửa sang lại màu trắng quan phục, đặt bậc thang đá xanh bước lên từng bậc, bên hông mạ vàng huy chương đồng bên trên tổng xoa ti ba cái chữ triện dưới ánh chiều dương hiện lên ánh sáng lạnh, cùng đội đao chạm vào nhau lúc phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hôm qua ba xuyên quận ngoại thành trấn phủ ti truyền lệnh, hôm nay triệu tập tất cả tổng xoa ti ở trên quan viên ra ngoài thành trấn phủ ti nghị sự, đây là hắn tiền nhiệm đến nay lần đầu tiên tới ngoại thành tham gia nghị sự. Nha, đây không phải là chúng ta mới tới Đông Thành thiết diện phán quan sao? Một cái lanh lảnh thanh âm khó nghe từ phía sau truyền đến, mang theo vài phần cố ý khoa trương. Hàn Huyền xoay người, nhìn thấy một cái gầy còm như khỉ quan viên dựa ở thạch sư bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười trầm trọng. Người này ước chừng 40 tuổi, sắc mặt xanh trắng, bên hông huy chương đồng có khắc chú chữ, một đôi mắt tam giác xoay tích chuyển, hiển nhiên là một tên giàu hạn. Nghe nói Hàn đại nhân mới vừa lên đảm nhiệm không đến 3 ngày liền quét sang bằng Đông Thành Tam đại bang phái. Vị này Chu tổng xoa ti cố ý kéo dài âm điệu, dẫn tới xung quanh mấy cái đồng liêu nhao nhao ghé mắt, xách xách, thực sự là nhân tiểu quỷ đại a. Dưới hiên nhất thời vang lên vài tiếng giễu cợt. Có người thấp giọng phụ họa, đúng vậy à, nghe nói này Hàn tổng xoa ti liền đám kia phái cầu đều không buông tha, thực sự là thiết diện vô tư đâu. Hàn Huyền sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu tổng xoa ti liếc mắt, trong ánh mắt ẩn hàm chấn nhạc đau thế, làm cho đối phương vô ý thức rụt cổ một cái. Hắn đang muốn cất bước vào phòng nghị sự, đột nhiên một cái cao lớn bạm bỡ hán tử kéo dài qua một bước, chắn trước mặt hắn. Họ Hàn, biết phía dưới những bang phái này mỗi tháng cho trấn phủ ti hiếu kính bao nhiêu bạc sao? Hán tử kia nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng, bên hông huy chương đồng trên có khắc nghiêm chữ, hiển nhiên là người của Nghiêm gia. Hắn cố ý dùng bả vai đánh về phía Hàn Huyền, lông đều chưa mọc đủ biểu diễn, liền dám cắt đoàn người tài lộ. Hàn Huyền thân hình không nhúc đích, chỉ là hơi hơi nghiêng người, hán tử kia lảo đảo một cái, suýt chút nữa mới ngã xuống đất, người chung quanh muốn cười nhưng lại không dám cười, từng cái khuôn mặt bị đỏ bừng. Nghiêm tổng xoa ti, cẩn thận dưới chân. Hàn Huyền thản nhiên nói, thanh âm không nhanh không chậm, lại làm cho hán tử kia sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia âm oan. Trong phòng nghị sự, cây tử đàn quan án kiện hiện lên ánh sáng lạnh, mỗi tấm trước án đều ngồi một vị trấn phủ ti quan sai, bầu không khí trang nghiêm mà kiềm nén. Hàn Huyền hướng đi ghế hạ mép lúc, ven đường đều là ý vị thâm trường ánh mắt, có lạnh lùng, có đùa cợt, cũng có nhìn có chút hả hê. Vị trí này có người. Hàn Huyền đang muốn ngồi xuống lúc, Lân Tòa đột nhiên đưa tới một chân, đáy ủng còn dính bụi bặm, hiển nhiên là cố ý gây nên. Hàn Huyền dương mắt nhìn lại, chính là vừa rồi ở ngoài cửa khiêu khích Nghiêm Tổng Xoa Ti. Nghiêm Tổng Xoa Ti Hàn Huyền giọng nói bình tĩnh, đây là bản quan chỗ ngồi, thân nhân nên đứng nghe giảng, đây là quy củ. Nghiêm Tổng Xoa Ti nét miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng, làm sao, ngươi không phục? Xếp sau đột nhiên đứng lên một vị lão giả tóc trắng, lệnh bài trên có khắc chỉnh chữ, hắn trầm giọng nói, Nghiêm Tổng Xoa Ti, lão hủ nhớ kỹ đây là Hàn Tổng Xoa Ti vị trí. Chính lão hồ đồ a. Nghiêm Tổng Xoa Ti âm dương quái khí mà nói, tân nhân mới đến, nào có tư cách ngồi nghị sự, nếu không một điểm quy củ cũng chưa có, chẳng phải là lộn xộn. Vừa nói vừa cố ý đem đáy đủng trên ghế cả, khiêu khích nhìn Hàn Huyền, nếu không ngươi quỷ nghe cũng thành. Trong phòng vang lên vài tiếng cười trộm. Hàn Huyền tầm mắt hơi rũ, đột nhiên nhấc chân hung hăng giẫm tại Nghiêm Tổng Xoa Ti chân trên mắt cá chân. A, tiểu xúc sinh ngươi. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng phòng nghị sự. Nghiêm Tổng Xoa Ti ôm chân từ trên ghế lăn xuống, mũ quan đều té sai lệch. Hàn Huyền chậm rãi đem Nghiêm Tổng Xoa Ti ghế và chính mình thay đổi một chút, rồi mới tự dung nhập tọa. Ngươi. Nghiêm Tổng Xoa Ti đỏ lên khuôn mặt, hắn không nghĩ tới Hàn Huyền lại dám động thủ, đang muốn phát tác, chợt nghe cánh cửa thị vệ hô lớn, chỉ huy sứ đại nhân đến. Đột nhiên trong phòng yên tĩnh lại, đang chỉ huy sứ Lý đại nhân cùng phó chỉ huy sứ Tiền đại nhân sóng vai vào. Lý chỉ huy sứ khuôn mặt trang nghiêm, bên hông ngọc đái điểm đầy minh châu. Tiền chỉ huy sứ thì cười rạng rỡ, trong tay vướt vướt một chuỗi cây tử đàn Phật châu. Hai người đều là một bộ chỉ huy sứ tiêu phối tím nhạt quan bảo, trước ngực tu bổ tử bên trên kim tuyến theo tử hộ trông rất sống động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra áo bảo. Sau khi ngồi xuống, trong đó Lý chỉ huy sứ ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, thấy Nghiêm Tổng Xoa Ti co giật leo đến chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ huy sứ ánh mắt tại Hàn Huyền trên người dừng lại chốc lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghiêm Tổng Xoa Ti đây là thế nào? Là hắn, hắn Nghiêm Tổng Xoa Ti chỉ vào Hàn Huyền. Hàn Huyền chắp tay nói, Nghiêm đại nhân vô ý té lộn mèo một cái, hạ quan đang muốn dịu hắn. Lý chỉ huy sứ ý vị thâm trường mà a một cái âm thanh, xem ra Hàn Tổng Xoa Ti tinh lực rất đủ sao. Chư vị sau đó Lý chỉ huy sứ cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, mà là triển khai một quyển da dê địa đồ. Hôm nay nghị sự, thiên chân các buổi đấu giá sắp tới, Tam Xuyên Thành trong ngoại trị an nhất định phải bảo đảm không sơ hở, cho nên ta muốn bọn ngươi dẫn người đối với Tam Xuyên Thành xung quanh 20 dặm tiến hành tra rõ. Tiền phó chỉ huy sứ cười híp mắt bổ sung, nhất là những cái kia, một mực không yên ổn địa phương. Hắn chuyển động Phật châu tay đột nhiên dừng lại, tỉ như hát thủy triều trạch. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng mà rơi vào Hàn Huyền trên người. Trong phòng nhất thời vang lên huyên náo tiếng nghị luận. Hát thủy triều trạch là có tiếng hung địa, bình thường liền hai vị chỉ huy sứ cũng không dám tới gần, bọn hắn nhưng là ngũ phẩm tạng phụ cảnh võ giả A Hàn Tổng Xoa Ti. Lý chỉ huy sứ đầu ngón tay điểm ở bản đồ biên giới đoàn kia hát tí bên trên, hôm qua có thương đội tại đầm lầy bị tập kích, xem ra phải là có tà ma ngoại đạo quấy phá, liền từ ngươi đi tra rõ một phen a. Lấy Hàn đại nhân bản lĩnh, nói vậy không nói chơi. Nghiêm Tổng Xoa Ti nghe vậy, nguyên bản thống khổ trên mặt lộ ra nhe răng cười. Vị kia lão giả tóc trắng, Trịnh Tổng Xoa Ti đột nhiên ho khan một tiếng, "Lý đại nhân, hát thủy triều trạch trướng khí dày đặc, không rõ địch tình, có hay không phái thêm mấy vị Tổng Xoa Ti cùng Hàn Tổng Xoa Ti một đạo?" "Lão Trịnh, ngươi quá lo lắng." Tiền phó chỉ huy sứ chuyển động Phật Châu, "Hàn Tổng Xoa Ti 3 ngày bình định Đông Thành uy phong, chẳng lẽ còn sợ chính là đầm lầy?" "Ngưng tạm," hắn còn nói thêm, "Đông Thành trấn phủ ti nhân mã tùy ý ngươi điều phối, đủ thể diện a." Hàn Huyền ánh mắt híp lại, đây rõ ràng là để cho hắn đi chịu chết, bình thường tuần tra chí ít 2 vị lục phẩm cũng chính là 2 vị Tổng Xoa Ti một chỗ, càng chưa nói đi bực này hung địa. Hạ quan lĩnh mệnh. Mặc dù biết đám người kia đang tính toán chính mình, nhưng Hàn Huyền như trước mặt không đổi sắc, bất quá, hạ quan cần chọn đọc tài liệu gần 1 năm tất cả về Hát thủy triều trạch hồ sơ vụ án. Tiền phó chỉ huy sứ nụ cười cứng ở trên mặt, gần 1 năm hồ sơ vụ án. Những cái kia chuyện cũ năm xưa có gì để nhìn? Hạ quan nghe nói Hàn Huyền chậm rãi mà nói, 3 tháng trước có nhánh thương đội tại Hát thủy triều trạch gặp phải âm thi tông người, chỉ có vẹn vẹn mấy người trốn ra được. Chẳng lẽ bọn hắn một mực chiếm cứ nơi này? Phong nghị sự trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiền phó chỉ huy sứ Phật Châu đột nhiên đứt đoạn, hạt châu màu đỏ ngòm lăn xuống đầy đất. Tan họp. Lý chỉ huy sứ đột nhiên chợt quát, "Hàn Huyền, ngày mai buổi trưa trước ta muốn gặp lại ngươi xuất phát đi trước Hát thủy triều trạch, bằng không lấy đến chế trấn phủ ti chuyện quan trọng luận sự." Chương 63, sát thân không hư hỏng chương 63, sát thân không hư hỏng Hàn Huyền bước ra trấn phủ ti cao lớn thanh đồng một lúc, gió lạnh mang theo lấy bụi bặm đập vào mặt, tuy nhiên cũng bị Hàn Huyền trong vòng khí ngăn cản ở trước người một thước. Hắn nghỉ chân hồi đầu, nhìn trên đầu cửa gương sáng treo cao mạ vàng tấm biển, khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Cái kia 4 chữ lớn dưới ánh chiều dương dạng ngời rực rỡ, lại chiếu không vào trong cửa những cái kia âm u tính toán. Mượn đao giết người. Nghiêm gia ngược lại là chơi được một tay tiện đem làm trò. Hắn nuốt ve bên hông lệnh bài, lạnh như băng kim loại biên giới hầu như muốn cắt vỡ ngón tay. Mang Đông Thành sai dịch tra Hát thủy triều trạch. Sợ là liền biết những cái kia yêu ma không đủ để nhét cái răng. Nghiêm gia cái chiêu này dùng rượu, cũng không cần tự mình động thủ, có thể mượn những cái kia tà ma ngoại đạo muốn mạng của hắn. Thế nhưng Hàn Huyền trong mắt xẹt qua một luồng hàn quang, đến lúc đó cũng không biết là ai muốn người nào bệnh. Trở lại trấn phủ ti lúc, đã gần đến buổi trưa. Đông Thành trấn phủ ti nghị sự đường bên trong, hiện có 6 gã Xoa Ti phân loại 2 bên, không biết có phải hay không Nghiêm gia từ đó làm có dễ, Hàn Huyền đã sớm đệ trình muốn người báo cáo, nhưng ngoại thành trấn phủ ti một mực không có phê chỉ thị hồi phục. Hàn Huyền ngồi ngay ngắn bên trên, đem lệnh bài 3 mà vô vào trên án kỷ, ánh mặt trời xuyên tấu qua trấn song tại lệnh bài bên trên bỏ ra nhỏ vụn vết lổn đốn. "Chư vị, bản quan lần này đi ngoại thành trấn phủ ti nghị sự." Hàn Huyền thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, chỉ huy sứ có lệnh, để ta Đông Thành phụ trách Hắc Thủy Triều Trạch tuần tra nhiệm vụ. Đường hạ nhất thời một mảnh xôn xao, trên mặt mỗi người đều lộ ra ưu dung, hiển nhiên là biết Hắc Thủy Triều Trạch đáng sợ. Một người tuổi chừng 50 tuổi, vẻ mặt mặt xẻo lao xoa ti cho phép thái bỗng nhiên đứng lên, bên hông bội đao đánh vào trên cái băng phát sinh giòn vang, đại nhân, chỗ kia đi không được a. 3 tháng trước Tiên Thi Tông ở chỗ này lộ diện, ai cũng không biết bọn hắn có hay không rời đi, đây không phải là để cho chúng ta chịu chết sao? Chu Văn Hoán cũng đứng lên, ôn quyền nói, đúng vậy a đại nhân, hơn nữa cái kia Hắc Thủy Triều Trạch địa hình phức tạp, chứng khí tràn ngập, bình thường tuần tra chí ít đều là hai cái thành khu liên thủ, bây giờ chỉ cần chúng ta đông thành, này, có hay không sẽ cùng chỉ huy sứ đại nhân chư vị? Hàn Huyền thanh âm không lớn, lại làm cho nội đường trong nháy mắt tiến lặng, việc này đã định, không thể thay đổi, ngày mai giờ định, bọn ngươi mỗi người lại chọn lựa 5 tên xoa đầu, theo bản quan cùng nhau đi tới Hắc Thủy Triều Trạch. Là, đại nhân. Trong mọi người tâm mặc dù không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể theo tiếng xứng phải. Đợi sau khi mọi người tản đi, Tần Minh thấp giọng hỏi, đầu nhi, thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu, lần này tuần tra, có hay không cùng Nghiêm gia có quan hệ? Không sai, chính là cái kia chính phó chỉ huy sứ đều là Nghiêm gia phe phái. Hàn Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó đem tổng xoa ti lệnh bài giao cho Tần Minh, Minh ca, lần này ngươi thì không nên đi, thay ta đóng giữ trấn phủ thi, nếu là có cái gì khó có thể lựa chọn sự tình, không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ ta trở về lại nói. Tần Minh gần nhất đem trấn nhạc đao pháp tu tới nhập môn, tu vi cũng theo đó tinh tiến đến bát phẩm, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng coi là tên hào thủ. Nhưng Hắc Thủy Triều Trạch tình huống không rõ, để cho lúc nào đi vẫn là mạo hiểm chút, không bằng đóng giữ, ngược lại tác dụng lớn một chút. Dù sao xoa ti đều đi, còn dư lại cũng chính là chút xoa đầu sai dịch, thực lực tối đa cùng hắn sàn sàn với nhau. Tần Minh sắc mặt chợt biến, thái dương chảy ra mồ hôi dị, ý của đại nhân là, lẽ nào bọn hắn sẽ khó mà nói, ngươi gặp chuyện không nên vọng động, chuyện không thể làm trước nhẫn, ta trở về sau, tự sẽ giải quyết tất cả. Tuân mệnh, đầu nhi, ta nhất định thay người xem bảo vệ tốt này đông thành. Tần Minh trịnh trọng hành lễ nói. Giờ tuất buông xuống, Hàn Huyền ngồi một mình ở trấn phủ ti sau nhà trong tinh thất. Dưới ánh nến, đưa hắn lạnh lùng khuôn mặt chiếu rọi được lúc sáng lúc tối. Kiểm tra kiếp vận bảng thuộc tính. Theo tâm niệm vừa động, bán trong suốt màn ánh sáng ở trước mắt triển khai, kiếp vận điểm 1434 tu vi, lục phẩm hậu kỳ võ học, truy phong bộ, tiểu thành, thiết thân công, đại thành, khô mục liễm tức quyết, đại thành, chấn nhạc đao pháp, viên mãn. Hàn Huyền tinh thần tập trung tại thiết thân công bên trên. Nay hơn nữa tháng đến, Bình Định Đông Thành Tam Đại Bang phái đạt được gần 700 điểm, trong ngày thường giải quyết án tử lại thu hoạch hơn 300 điểm, hơn nữa còn thừa lại 333 điểm, đủ đem môn này hoành luyện công phu đẩy tới viên mãn cảnh giới. Thêm điểm, kiếp vận điểm trong nháy mắt khấu trừ 1000 điểm, một cổ hơi nóng hầm hập từ đan điền bạo phát, như nham thạch nóng chảy giống như theo kinh mạch lẻn lút đến tứ chi bách hải, dâng toàn thân. Hàn Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương chảy ra mồ hôi lấm tấm, bắp thịt toàn thân như sóng lớn và phồng, da mặt ngoài nổi lên sáng bóng như kim loại vậy, sợi cơ nhục như tơ thép giống như vắt chặt gây dựng lại. Hàn Huyền xương cốt của phát sinh rợn người tiếng va chạm, phản phất mỗi một đôi xương đều tại bị rèn thành tinh thép. Kỳ lạ nhất là ngũ tạng lục phủ đều truyền đến cảm giác tê dại, như là bị một tầng vô hình khải giáp bao vây lại. Lúc này quanh thân khí tức đột nhiên phải biến đổi, nguyên bản tại da mặt ngoài lưu chuyển kim loại sáng bóng, lúc này lại như nước thủy triều lui hướng đan điền, tại khí hải chỗ hình thành một cái sáng chói vòng xoáy. Đây là Hàn Huyền quan sát bên trong thân thể thân mình, phát hiện trong cơ thể nội khí đang tại phát sinh chất biến, mỗi một sợi nội khí đều dính vào nhàn nhạt kim loại màu sắc, ở trong kinh mạch đổ lúc phát sinh nhỏ bé tranh mình. Vùng đan điền luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, cuối cùng anh một tiếng khuyết tán đến toàn thân. Hàn Huyền chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, ngũ giác chợt nhạy cảm mấy lần. Ngoài cửa sổ ngoài 10 trượng lá cây tiếng xào xạc, dưới đất con kiến bò sát huyên náo âm thanh, thậm chí ánh nến tiêu đốt lúc bấc đèn sợi gãy lìa lay động, cũng biết tích có thể nghe. Quá trình này rằng có ước chừng một nén nhang thời gian. Đợi trong cơ thể dị trạng dẹp loạn, Hàn Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi lại hiện lên một tia kim loại ánh sáng lạnh. Tu vi đột phá đến ngũ phẩm tạng phủ cảnh sơ kỳ thiết thân công viên mãn lĩnh ngộ bí kỹ thiết thân bất phôi, kích hoạt sau toàn thân như thép dòng đổ bê tông, lực phòng ngự đề thăng gấp 5 lần, duy trì liên tục 30 hơi thở dưới ánh nến, da tay của hắn không còn là nguyên bản màu xám xanh, mà là bày biện ra một loại ôn nhuận màu đồng cổ, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo chịu nặng cảm giác mạnh mẽ. Hàn Huyền giơ tay lên hư nắm, trong không khí lại chuyển hết giận bạo chi âm thanh. Tùy ý một quyền đánh ra, ngoài 3 trượng ánh nến theo tiếng mất, mà quyền phong dư thế không giảm, ở trên tường lưu lại một rõ ràng vết sâu. Thì ra là thế. Hàn Huyền như có điều suy nghĩ, thiết thân công viên mãn, có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ, trả lại tu vi, nước chảy thành sông. Hắn chậm rãi đứng dậy, mỗi một bước rơi xuống đều để gạch xanh mặt đất hơi hơi rung động. Giơ tay lên khẽ bước vách tường, cứng rắn gạch đá xanh lại như đầu hũ giống như bị đầu ngón tay đơn giản xen vào. Đây chính là thiết thân bất phôi. Tâm hắn niệm vi động, trong cơ thể nội khí dựa theo riêng lộ tuyến vận chuyển. Chỉ một thoáng, toàn thân da hoàn toàn chuyển hóa thành ám trầm vẻ ngoài kim thiết, ngay cả sợi tóc đều hiện lên kim loại sáng bóng. Trên bàn ánh đến chiếu vào trên thân thể, lại chết xạ ra lạnh như bằng kim loại phản quang. Hàn Huyền lấy ra chính mình đỏ ngầu trường đao, nơi cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái. Lưỡi đao sắc bén cùng da chạm nhau, lại phát sinh kim thiết ma sát giống như âm thanh, liền nói bạch ngân đều không lưu lại. Hắn lại dần dần tăng lớn cường độ, thẳng đến dùng tới toàn lực, mới miễn cưỡng rạch ra một đạo cạn miệng. Kinh người hơn chính là, nơi vết thương huyết dịch còn chưa nhỏ xuống, sợi cơ nhục cũng đã bắt đầu tự động nhúc nhích khép lại. Đứng dậy đi đến trong viện, Hàn Huyền đối với băng đá vỗ nhẹ một trường. Nhìn như tùy ý một kích, lại làm cho đá hoa cương cứng rắn mặt ngoài lưu lại tốc hơn sâu trường ấn, vết dạn như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Mà bàn tay của hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, liền ra đều không có phá. Chương 64, Hắc thủy đầm lầy chương 64, Hắc thủy đầm lầy không chỉ có lực phòng ngự tăng nhiều, ngay cả lực lượng đều tăng lên bảy thành, thực lực tổng hợp ước chừng tăng lên gấp 2. Hàn Huyền ngưng mắt nhìn bàn tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng, trạng thái như vậy dưới, chính là thâm niên tứ phẩm lâm trước, hắn cũng dám ra sức đánh một trận. Bình thường võ giả khổ tu mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới, hắn bằng vào kiếp vận bảng thuộc tính ngắn ngủi mấy tháng liền đã đạt thành. Rất nhanh 30 hơi thở qua đi, trên thân thể kim loại sáng bóng dần dần rút đi, Hàn Huyền cảm thấy trong cơ thể truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Xem ra mỗi lần sử dụng môn này bí kíp sau, liền sẽ rơi vào một đoạn thời kỳ suy yếu, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt mới năng động dùng môn này bí kíp, không dùng thì thôi, dùng thì một lần là xong. Tâm tư trở về, Hàn Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngày mai Hắc thủy triều chạy hành trình, môn này mới lĩnh ngộ bí kíp có thể chính là phá cuộc then chốt. Ngay kế, Hàn Huyền cùng một đám sai người ở trường tràng tập hợp. Hàn Huyền từ trong ngực tay lấy ra bằng da địa đồ tại trên kệ phô khai, đầu ngón tay ở trên bản đồ sẽ qua, nhìn Chu Văn Hoán chờ 6 gã xoa thi, hôm nay chia làm hai đường hành động. Các người 6 người dẫn người duyên phía tây quan đạo dò xét, tại đầm lầy biên giới sắp đặt 3 cái tuần kiểm điểm, mỗi điểm 2 đội nhân mã, chú ý kiểm tra qua hướng thương lữ văn điệp. Hắn dừng một chút lại mở miệng nói, ta tự thành một đường thẳng đến Hắc thủy triều trạch chỗ sâu tra xét. Nay hồi hắn muốn độc sấm long đàm, nhìn một chút này nghiêm gia mượn đao có đủ hay không sắc bén. Hàn Huyền vẫy tay, Tần Mạnh đem một cái hồng một hộp dài đưa cho Hàn Huyền, xốc lên nắp hộp lúc, 6 nhánh toàn thân mạ vàng xuyên vân tiễn sắp hàng chỉnh tề, đôi tên màu đỏ linh vũ dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Đây là trấn phủ ti đặc chế xuyên vân tiễn, mỗi người các ngươi một viên, đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể hướng lên trời bắn tên cầu viện. Hàn Huyền lấy ra một chi hướng mọi người biểu hiện ra, thân mũi tên có khắc mịn phù văn, bản quan nếu như thấy, cũng sẽ chạy tới trợ giúp. Một gã tuổi trẻ xoa đầu trận to hai mắt, đây chính là trong truyền thuyết một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Tiểu tử ngươi nói không sai. Hàn Huyền ngoài ý muốn nghe được một câu kiếp trước kinh điển, khen ngợi một cái câu, đem mũi tên thả hồi trong hộp. Ngoài ra Hàn Huyền lại lấy ra 36 cái thanh bố bọc nhỏ, đây là chế biến tị chứng hoàn, tiến vào Hắc thủy triều trạch trước lập vụ. Mọi người tiến lên dẫn qua gói thuốc, thần sắc an tâm một chút. Hàn Huyền mắt sáng như đuốc, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này tuần tra quan hệ thiên chân buổi đấu giá an nguy, cần phải cẩn thận. Nhớ kỹ 3 cái, 1, không được tự ý rời vị trí, 2, không được thu hối lộ, cùng thương lữ cấu kết, 3, chú ý an toàn, bảo toàn chính mình. Mặt khác, bản quan trao tặng Tần Mạnh thay thế giải quyết tổng xoa ti chức quyền, ở lại giữ người đều là nghe theo hắn điều khiển. Hàn Huyền nhìn quét liếc mắt toàn trường, được rồi, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, xuất phát. Tuân mệnh. Chúng sai người cùng kêu lên trả lời. Tam xuyên chí dị có 5, ba xuyên quận tây 20 dặm, có một chỗ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hung hiểm chi địa, Hắc thủy triều trạch. Nơi đây tuy rộng lớn có 30 dặm cho phép, nhưng địa thế hiểm trở, ba mặt toàn núi, chỉ có một cái chật hẹp quỷ tiến sầu khe núi có thể cung cấp xuất nhập. Mà khe núi hai bên vách đá như lao gọn, suốt năm không thấy ánh mặt trời, trên thạch bích đầy màu đỏ sẫm đại tiện, xa xa nhìn lại như vết máu. Trăm ngàn năm qua, này 30 dặm Hắc thủy triều trạch không biết lây dính bao nhiêu vong hồn. Hắc thủy triều trạch hung danh, đầu tiên tại cái kia vô cùng bất nhập chứa khí. Mỗi ngày giờ dần đến giờ tị, đầm lầy sẽ phun ra màu tím nhạt vũ khí, tam xuyên người xưng là Diêm La Trướng. Từng có dược nông tận mắt nhìn thấy, một đầu to con lợn rừng gọt vào trong sương mù, không ra 10 bước liền ầm ầm ngã xuống đất, thất khiếu chảy ra máu đen. Chờ buổi trưa sương mù tán, mặt đất chỉ còn lại có một cổ treo thịt thối giữa bộ xương. Ao đầm hình dạng mặt đất càng là quỷ quyệt hay thay đổi. Mặt ngoài nhìn lại là bình thường bãi sậy, dưới nước lại giấu giếm sát khí. Có chút khu vực nhìn là kiên cố bãi cỏ ngoại ô, đạp lên lại đột nhiên sụp đổ. Đã từng một gã thất phẩm dịch cân võ giả, cả người lẫn ngựa rơi vào một chỗ quỷ túi sau nửa canh giờ bị người vớt lên lúc, toàn thân bỏ đầy một loại trong suốt nhuyễn trùng, ngũ tạng lục phủ đều bị đục rỗng. Nhất làm người ta sợ hãi là trong ao đầm vật sống. Nơi này hát thủy cá sấu dài 3 hàng móc câu dáng răng nhọn, bối rắc bên trên đầy gai nhọn, sau khi thành niên liền có thất phẩm võ giả chiến lực. Hút máu địa có tiểu nhi to bằng cánh tay, có thể cách bị giáp chui vào trong da thịt, một cái thực lực không cường, cũng liền cựu phẩm tà hữu, nhưng một dạng quần cư sinh hoạt, một khi trêu chọc, mấy bạn cái đuổi sát không vông. Nhưng chính là như vậy hiểm ác hoàn cảnh, ngược lại thành tà ma ngoại đạo thiên nhiên nơi ở nút. Mấy năm nay, Hắc thủy triều trạch chỗ sâu, chiếm cứ 3 cái đại hình tà phái thế lực, một là huyết sắt môn chuyên tu trung tam phẩm võ học, huyết ảnh ma công. Bọn hắn tại đầm lầy phía tây xây lên huyết ảnh ổ lấy người sống tinh huyết luyện công. Mỗi tháng 15, nhất định có thể thấy huyết sắc đèn lồng tại ổ bên trong sáng lên, có người nói cái kia dầu thắp là dùng người mỡ chế biến mà thành. Huyết sắt môn môn chủ võ lực kinh người, một thân huyết ảnh ma công đạt đến viên mãn, hơn nữa thứ tư phẩm tu vi, coi như là tam phẩm cũng không nguyện ý cùng ở này hung hiểm chi địa giao chiến. Thứ hai là ngũ độc giáo chiếm giữ cánh đông chướng khí lâm. Trong rừng suốt năm tử vụ tràn ngập, độc trùng khắp nơi trên đất. Các giáo đồ lấy độc luyện thể, toàn thân tối giữa lại chiến lực kinh người. Có võ giả từng thấy bọn hắn nuốt sống độc xà, trong nháy mắt hai mắt trở nên bích lục. Hắn giáo chủ cũng là tứ phẩm cao thủ, một thân độc công tu tới hóa cảnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thần bí nhất là chiếm cứ ở chính giữa cổ miếu Âm Thi Tông chi nhánh. Chẳng biết lúc nào sẽ đến nơi này, cho đến 3 tháng trước mới bị người phát hiện, chuyển tới trấn phủ thi. Bây giờ Hắc thủy triều trạch đã trở thành ba xuyên quận lớn nhất ngoài vòng pháp luật chi địa. Các lộ phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, ta phái Dương Nghiệt, chỉ cần chạy đến đầm lầy, trấn phủ ti sẽ thấy khó đối bắt. Thậm chí có đồn đại nói, đầm lầy chỗ sâu cất giấu một cái mật đạo, nối thẳng Hán Châu cảnh nội. Tam xuyên trấn phủ ti mật ngăn bên trong đặc biệt ghi chú rõ, phàm đuổi bắt đến Hắc thủy triều trạch biên giới, cần lập tức báo lên, không được tự tiện vào. Gần sát giờ thị, Hàn Huyền một nhóm rốt cục đến Hắc thủy triều trạch biên giới. Sương mù sáng sớm bên trong đầm lầy giống như một đầu ẩn nút mãnh thú, tản ra làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Dừng. Hàn Huyền giơ tay lên ý bảo, sau lưng tiếng vó ngựa hơi ngừng. Hắn tung người xuống ngựa, đáy ủng rơi vào xốp bùn đất, lập tức chảy ra màu đen chất lỏng. Trong không khí tràn ngập mục nát cùng lưu hoàng hỗn hợp gây mũi mùi, mấy cái tuổi trẻ xoa đầu nhịn không được nôn ra một trận. Cho phép thái lão luyện mà dùng vài cái ngâm rượu thuốc bịt lại miệng mũi, cao mày nói, đại nhân, sương mù này có độc. Hàn Huyền không có trả lời, hắn thiết thân viên mãn, vận chuyển thiết thân công lúc, da mặt ngoài sẽ tự nhiên hình thành tầng một vô hình khí màng, đủ để cắt đứt phần lớn độc tố. Ánh mắt đảo qua phía trước, đầm lầy ranh giới trong bụi lao sậy, mơ hồ có thể thấy được mấy cổ động vật hải cốt, trên đám xương trắng đóng đầy màu đỏ sẫm đại tiện. Càng xa xăm, mặt nước hiện lên quỷ dị mạt một bả, thỉnh thoảng có bọt khí toát ra, nổ tung lúc phát sinh ba kêu lên. Bọn ngươi không dùng đi sâu vào, tiểu tại này cách mỗi năm giảm thiết một tuần tra điểm, giữa lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau. Hàn Huyền phất phất tay ý bảo đạo. Cho phép thái do dự nói, đại nhân thực sự không cùng chúng ta một chỗ. Bên trong quá nguy hiểm. Hàn Huyền đã cởi xuống quan phục ngoại bảo, lộ ra bên trong màu đen trang phục. Hắn từ yên ngựa bên cạnh vỡ xuống một cái hẹp dài túi ra, bên trong chứa hắn đỏ ngầu trường đao. Chương 65, lén bảo chương 65, lén bảo ta đi một chút liền hồi. Hàn Huyền đem đỏ ngầu trường đao đeo ở hông. Cho phép thái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ôm quyền lĩnh mệnh. Hàn Huyền vô vai hắn một cái bảng, đột nhiên hạ giọng, nếu ta giờ tuất không về, lập tức mang tất cả mọi người rút lui hồi quận thành, trực tiếp hướng ra phía ngoài thành trấn phủ ti phục mệnh. Không đợi ngồi ứng mới, Hàn Huyền đã xoay người hướng đi đầm lầy. Hắn lựa chọn lối vào đứng thẳng một khối ban bác tấm bia đá, phía trên có khắc hát thủy hai chữ, chữ viết biên giới hiện ra ám hồng sắc, như là bị huyết súng nước sau lại hong gió. Hàn Huyền dọc theo chướng khí mỏng manh chỗ đi về phía trước. Tiểu thành cảnh truy phong bộ để cho hắn đi lại mềm mại, mỗi một bước đều tình chuẩn dẫm tại kiên cố nê khối bên trên, chỉ ở mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt vết chân. Thâm nhập ba dặm sau, phía trước xuất hiện một mảnh quỷ dị bình tĩnh thủy vực. Mặt nước trong như gương, phản chiếu lấy bầu trời mờ mờ. Hàn Huyền đang muốn đi vòng, đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngũ phẩm tu vi để cho hắn nhạy cảm nhận thấy được, dưới chân mùn bên trong lẫn vào nhỏ vụn mảnh vụn xương cốt. Phía trước bụi lao sậy không gió mà bay, mơ hồ truyền đến két két tiếng ai. Lăn ra đây. Hàn Huyền tay phải ấn rút đao trôi. Hầu như tại đồng nhất trong nháy mắt, phía bên phải trong bụi lao sậy phóng tới ba chi ngâm độc tên nỏ. Hàn Huyền không tránh không né, tên nỏ đánh trúng sau lưng phát sinh đinh 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 ba tiếng giòn vang, như là bắn vào trên miếng sắt. Bụi lao sậy đột nhiên tách ra, ba cái khoác đỏ như máu nón rộng đánh quái nhân chuyển xếp theo hình tam giác vây. Người cầm đầu áo choàng dưới lộ ra nửa tấm thối giữa khuôn mặt, khoe miệng còn treo móc mới mẹ huyết một cạn. Trấn phủ ti tay sai, nát vụn khuôn mặt người trong cổ họng phát sinh giấy giáp ma sắt giống như tiếng cười, vừa lúc cho ta thêm biết chút tâm. Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại. Những người này áo choàng bên trên thêu màu máu mặt quỷ đường vân, chính là hát thủy triệu trạch bên trong khét tiếng huyết sắt môn tiêu ký. Hơn nữa đi qua cảm giác, Hàn Huyền phát hiện này trong ba người một người lục phẩm tu vi, còn có hai người thất phẩm, thực sự là yêu ma loạn vũ a. Không đợi hắn mở miệng, bên trái cái kia vóc dáng thấp đột nhiên xốc lên áo choàng dưới đúng là cái trung niên nấm lùn, hai mắt hiện lên quỷ dị hừng quang. Trấn phủ ti tay sai, liền để ta tới chơi với ngươi chơi a, nấm lùn nhếch miệng cười, miệng đầy răng nanh hàn quang u mịch. Hầu như tại đồng nhất trong nháy mắt, ba đạo huyết ảnh từ phương hướng khác nhau nhào tới. Hàn Huyền rút đao chém ngang, đao phong xẹt qua nấm lùn cổ, lại giống như chém vào sền sệt huyết tương bên trong. Bị chém ra tổn thương miệng ngoạ ngậy khép lại, nấm lùn cười khanh khách chụp vào Hàn Huyền tấm miệng. Huyết ảnh ma công. Hàn Huyền ánh mắt chút ngưng, ống tay áo đã bị ăn mòn ra mấy cái phá động, bất quá nhưng không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Nát vụn khuôn mặt người nhân cơ hội đánh tới, hắn song trưởng đánh mà, đầm lầy nhất thời sôi trào. Nước đục ngầu mặt mọc lên hơn 10 cái huyết tuyến, trên không trung đan vào thành võng. Hàn Huyền cơ đao chặt đứt mấy cây, cắt ra huyết tuyến lại hóa thành khói độc tràn ngập ra. Thiết thân công. Theo quát khẽ một tiếng, Hàn Huyền toàn thân trong nháy mắt chuyển thành sâu đậm màu xám xanh, khói độc tiếp xúc ra phát sinh tí tách âm thanh, lại khó tiến thêm. Cái kia nấm lùn thét lên nhào tới, 10 ngón tay móng tay tăng vọt ba tấc, tại Hàn Huyền trước ngực vẽ ra một chuỗi tia lửa. Hàn Huyền thấy thế đột nhiên biến chiêu. Trên lưới đao nổi lên kim loại sáng bóng, nhất thức cắt ngang núi cao chém xéo mà xuống. Nấm lùn lần này không thể hóa huyết bỏ chạy, đao phong mang theo như núi cao hậu trọng khí thế, đem cái kia nấm lùn trực tiếp phách vào nước bùn. Đao phong lướt qua, nấm lùn thân thể như bị núi áp, trong nháy mắt nổ thành một màn xương máu. Huyết ảnh ma công, không gì hơn cái này. Hàn Huyền cười nhạt, đao thế không thu, chuyển thành đại tông như hà. Ánh đao như thất luyện quét ngang, nát vụn khuôn mặt người vội vàng bắc lên huyết thuẫn bị nhất đao lưỡng đoạn, trước ngực nứt ra thước dài tổn thương miệng. Đao thế, nát vụn khuôn mặt người kinh hãi lui lại, người rốt cuộc là người nào? Hàn Huyền không đáp, đao phong nhất chuyển, sử dụng một chiêu trọng đao vô phong. Một đao này nhìn như thông thả, kỳ thực gần chứa tam trọng tác dụng chậm. Nát vụn khuôn mặt người miễn cưỡng né qua hai tầng đầu đao kình, lại bị đệ tam trọng chấn đến thất khiếu chảy máu. Còn lại cái kia huyết sắc môn đồ thấy thế, trung quanh thân thể đột nhiên bạo liệt xuất huyết xương mù muốn bỏ chạy. Trong núi lớn địch tiên, Hàn Huyền đao thế đột biến, trường đao như Thái Sơn áp đỉnh giống như dọc theo đánh xuống. Đao khí đem huyết vụ gắng gượng đóng vào tại chỗ, lộ ra hoảng sợ vạn trạng bản thể. Nhất đao lưỡng đoạn, thi thể rơi xuống đất lại phát sinh kim thạch tấn công tiếng. Trên lưới đao huyết châu theo rãnh máu nhỏ xuống, tại đục ngầu đầm lầy trên mặt nước kích khởi từng vòng rung động. Ba bộ huyết sắc môn đồ tàn thi đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hủ hóa, trong nháy mắt liền chỉ còn mấy bãi tanh hôi máu loãng. Hàn Huyền đang muốn thu đao vào vỏ, dưới chân máu loãng đột nhiên sôi trào. Những cái kia tản mát huyết châu như vật sống giống như quấn lên thân đao, lại theo trường đao muốn ăn mòn Hàn Huyền thân thể. Hàn Huyền lạnh rên một tiếng, vận chuyển chấn nhạc đao thế rót vào thân đao, đao phong nhất thời mọc lên đổi núi khí thế, đem máu độc đều đánh sơ sát. mới vừa vào đầm lầy liền gặp phải huyết sắc môn chặn giết Hàn Huyền khẽ nhíu mày, mũi ủng đùa bỡn mặt đất lưu lại huyết sắc vật liệu may mặc, xem ra này hắc thủy triều trạch so với trong tin đồn còn muốn hỗn loạn. Gió mai thổi qua bãi sậy, mang đến gây mũi khí tức hôi thối. Hàn Huyền chú ý tới, những cái kia bị máu loãng nhuộm dần cỏ đau, đang lấy quỷ dị tốc độ héo rũ biến thành màu đen. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng mũi dao bước lên một giọt chưa khô khốc huyết châu, dưới ánh mặt trời tinh tế quan sát, huyết châu nội bộ lại có huyết ảnh đang ngoằn ngoại. Lấy khí luyện huyết, quả nhiên là huyết sắc môn thủ đoạn. Hàn Huyền thấp giọng tự nói, đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc đích, xa xa trong bụi lao sậy truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hàn Huyền đã có tính toán. Tiếp vận điểm 300. Khô mục liễm tức quyết, đại thành, viên mãn khô mục chi thế, vô sinh vô tướng. Viên mãn khô mục liễm tức quyết đủ để giấu giếm được tứ phẩm, lần này ngược lại là thuận tiện hành sự. Lập tức Hàn Huyền vận chuyển thiết thân công bộ mặt bắp thịt như nước chảy nhúc đích, xương cốt phát sinh nhỏ bé ken két âm thanh. Sau một lát, một tờ màu xám xanh, vàn bệnh kia máu khuôn mặt đã thành hình. Từ trong ngực lấy ra bình thuốc, đổ ra thuốc bột ở trên mặt bôi lên, lại phối hợp khô mục liễm tức quyết mô phỏng ra khí tức cấm lãnh, hiển nhiên một cái quanh năm tu luyện tà công ma tu liền đứng ở đầm lầy bên dưới. San sạn, bụi lau sậy tách ra, đi ra ba cái khoác huyết bảo võ giả, cũng là một gã lục phẩm hai gã thất phẩm phối trí, điều này không khỏi làm Hàn Huyền cảm thán ma đạo tu luyện mau lẹ tính, cao thủ nhiều như vậy. Cầm đầu là cái độc nhãn đại hán, trên mặt hoa văn huyết sắc con nện. Đứng lại. Đầu nào trên đường? Hàn Huyền bắt chước ma đạo người trong giọng điệu, khàn khàn nói, tại hạ khô mục tán nhân, nghe tiếng đã lâu huyết sắc môn đại danh, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Huyết chi chu tráng hán nhãn tỉnh sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Huyền, gì? Nói một chút coi vì sao muốn vào ta huyết sắc môn? Thế giới bên ngoài đã không tha cho ta. Hàn Huyền lộ ra giữ tợn biểu tình, tức giận nói, liền bởi vì lúc luyện công ngộ sát mấy cái bình dân, những cái kia tự xưng là chính nghĩa chấn phủ ti rác rưởi vẫn đuổi giết lão tử, rằng co ba tháng. Ba người nghe xong gật đầu, bởi vì bọn họ trước đây cũng là như vậy gia nhập huyết sắc môn. Đúng lúc này, ba người như là ước định cẩn thận giống nhau đột nhiên xuất thủ, ba đạo huyết tuyến đánh thẳng Hàn Huyền mặt. Hàn Huyền sớm có chuẩn bị, vận chuyển thiết thân công màu xám xanh nội khí giống như là ma đạo công phu, huyết tuyến tại bên ngoài thân ba tấc chỗ bị bắn ra, phát sinh suy suy tiếng ăn mòn. Chương 66, huyết sắc môn chương 66, huyết sắc môn các ngươi đây là ý gì, chớ không phải là muốn cướp giết lão tử? Hàn Huyền giả vờ phẫn nộ, vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người, nói rồi cố ý phóng xuất ra ngũ phẩm võ giả khí tức. Khô Mộc Minh bất giận. Huyết chi chu tráng hán đám ba người vẻ mặt sợ hãi ôm quyền nhận, tại hạ hướng Khô Mộc Minh bồi tội, thật sự là ngày gần đây tiếng gió chặt, gần đây trấn phủ ti tay sai liên tiếp ngụy trang lén bảo, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Không bằng dạng này, các hạ theo chúng ta đi trước tông môn, chúng ta vì Khô Mộc Minh dẫn tiến, như thế nào? Hàn Huyền giả bộ do dự, ánh mắt đảo qua ba người. Khô Mộc Minh, ta huyết sát môn ngày gần đây quảng nạp hiển sĩ huyết chi chu tráng hán sấn nhiệt đã thiết nói, môn chủ đang tại chủ bị đại sự, giống như Khô Mộc Minh dạng này ngũ phẩm cao thủ, nhất định có thể được trọng dụng. Huyết chi chu tráng hán trong lòng hừng hực, ngũ phẩm cao thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải, tại huyết sát môn đều gọi được với cao tầng. Nếu là có thể lôi kéo vào trong cửa, hắn sẽ được một khoản không nhỏ công tích. Vậy được rồi, bất quá các ngươi lấy đi tại thân ta trước. Hàn Huyền giả bộ cảnh giác nói. Huyết chi chu tráng hán lại không nghi ngờ gì, đây mới là yêu ma võ giả hẳn có dáng vẻ, từ trước tới giờ không dễ tin người khác. Bốn người dọc theo bí ẩn đường mòn đi về phía trước, Hàn Huyền lạc hậu ba người kia nửa bước, nhân tiện quan sát địa hình. Dọc đường cây khô bên trên đóng không ít thú cốt, mỗi bộ xương trên đều có khắc huyết sắc phù văn. Những thứ này là đây là môn chủ sở thiết huyết sát đại trận. Huyết chi chu tráng hán đắc ý nói, ngoại nhân như tự tiện xung vào, ngay lập tức sẽ phát động huyết sát đại trận, chỉ có tu luyện huyết ảnh ma công người mới có thể bình yên thông qua. Vậy ta ha ha ha. Huyết chi chu tráng hán cười to nói, Khô Mộc Minh không nên gấp, ta ba người toàn lực thi triển ma công, có thể chúc ngươi bình yên thông hành. Dứt lời, ba người đồng thời bấm tay niệm thần chú, toàn lực thi triển huyết ảnh ma công, quanh thân huyết vụ tràn ngập cuộn cuộn. Nhỏ gầy ma tu cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Một cái khác mặt thẹo hán tử song trường đánh mà, dẫn mấy đạo suối máu. Huyết chi chu tráng hán thì từ trong ngực móc ra một mặt huyết sắc lá cờ nhỏ, trên không mở ra. Huyết sắc dẫn đường. Ba đạo huyết vụ đan vào thành võng, tại trong ao đầm phân ra một cái huyết sắc thông đạo. Hàn Huyền âm thầm vận chuyển thiết thân công hộ thể, mặt ngoài lại lộ ra thán phục màu, thật là tinh diệu huyết ảnh ma công. Mời. Huyết chi chu tráng hán ra dấu một cái. Hàn Huyền cất bước bước vào thông đạo, nhất thời cảm thấy vô số khí tức âm lãnh nỗ lực xâm nhập kinh mạch. Hắn bất động thanh sắc đem những huyết khí này dẫn đạo đến bên ngoài thân, ngụy trang thành bị huyết ảnh ma công đồng hóa biểu hiện giả dối. Xuyên qua huyết sắc thông đạo, cảnh tượng trước mắt để cho Hàn Huyền đồng tử hơi co lại. Huyết sắc môn sơn môn thỉnh lình đứng sừng ở đầm lầy chỗ sâu cô đảo bên trên, bảy tòa huyết sắc cổng trào như răng nanh giống như đứng sừng sững, mỗi tòa cổng trào đều do xương người cùng xích đồng đúc nóng mà thành, dưới ánh mặt trời hiện lên tia sáng yêu dị. Chủ điện toàn thân như huyết ngọc tạo hình, mái hiên treo 36 ngọn đèn da người đèn lồng theo gió chập chờn, phát sinh sàn sạt âm thanh, phảng phất tại thấp giọng nước nở. Khô Mộc Minh, mời. Huyết chi chu tráng hán đắc ý biểu diễn sơn môn, trên mặt hoa văn huyết chi chu phảng phất sống lại, đây mới là ta huyết sắc môn căn cơ chân chính vị trí. Hàn Huyền trên mặt tận lực toát ra vẻ chấn động, hầu kết trên dưới cuộn, thật lớn thủ bút. Này huyết ngọc cung điện còn đây là huyết sát chủ điện, đây chính là dùng 999 cái đồng nam đồng nữ tâm huyết đổ bê tông mà thành. Huyết chi chu tráng hán buồn rười rượi mà cười lấy, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, như ở chỗ này trong điện tu luyện huyết ảnh ma công, tu luyện tốc độ có thể tăng lên gần một lần. Hàn Huyền tận lực lộ ra vẻ khiếp sợ, lại có thần hiệu như thế. Huyết chi chu tráng hán đắc ý bước cái cằm, trong điện huyết ngọc có thể tự động thu nạp giữa thiên địa khí huyết sát, lúc tu luyện căn bản đừng lo huyết khí không đủ. Hắn chỉ hướng đỉnh điện một khỏa to lớn huyết sắc tinh thạch, thấy viên kia huyết tụy tinh sao? Chỉ là tới gần nó trong vòng 3 trượng, huyết ảnh ma công tốc độ vận chuyển là có thể nhanh lên 7-8 thành. Chỉ là đáng tiếc chủ điện danh ngạch hữu hạn, tối đa chỉ có thể dung nạp 10 người tu luyện, môn chủ cùng 6 vị ngũ phẩm trưởng lão tùy thời có thể ở bên trong tu luyện, mà chúng ta lục phẩm thì cần muốn thay phiên, hàng năm chỉ có 2 tháng. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một tia không cam lòng. Đi qua trên ao máu cầu nổi lúc, Hàn Huyền chú ý tới nước ao bảy biển ra kỳ lạ sền sệt trạng thái. Nhỏ gầy ma tu thấy thế giải thích, ao máu này bên trong sáp nhập vào huyết sát chủ điện mạnh vụn, ở chỗ này tắm rửa tu luyện cũng có huyết sát chủ điện 5 phần 10 hiệu quả. Chủ điện trước trên quảng trường, mười mấy tên huyết sát môn đồ đang tại đặc thù trong trận pháp tu luyện. Bọn hắn xếp bằng ở huyết sát phủ văn trung ương, quanh thân còn cuốn mắt thường có thể thấy màu máu khí lưu. Những này đệ tử đều là năm ngoái nhập môn huyết chi chu tráng hán, trong giọng nói mang theo khoe khoang, tại huyết ngọc điện phụ trợ dưới, kém nhất cũng đã đem huyết ảnh ma công luyện tới nhập môn, trong đó trước mặt nhất người kia đã tiếp cận tiểu thành, liền tu vi đều đạt đến bát phẩm. Hàn Huyền tỉ mỉ quan sát, phát hiện những người tu luyện này ra đều hiện lên không bình thường huyết ngọc sáng bóng, tu luyện nhanh nhất mặt của người kia trên đều đầy huyết quang, hiển nhiên đã sâu chịu tà công ăn mòn. Hơn nữa yêu ma võ giả tiền kỳ tiến cảnh quá nhanh, một dạng căn cơ đều rất yếu kém, có thể đột phá thượng tam phẩm trong một vạn không có một. Đừng nói huyết ảnh ma công không có huyền diệu như vậy, chính là có, hắn cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tâm động. Dù sao hắn kiếp vận bảng thuộc tính có thể so với ma công kia huyền diệu nhiều, hơn nữa không có bất kỳ thai hại. Khâu một huynh như thêm vào chúng ta huyết chi chu tráng hán để sát vào nói nhỏ, và ngươi ngũ phẩm tu vi có thể trực tiếp thăng nhiệm trưởng lao chức vị, đạt được hoàn chỉnh huyết ảnh ma công, đồng thời môn chủ cũng sẽ ban cho một cái huyết sát chủ điện tu luyện vị trí, một khi chuyển tu, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem huyết ảnh ma công luyện tới tiểu thành thậm chí đại thành. Nói rồi, huyết chi chu tráng hán vất tay để cho hai gã thất phẩm người hầu lui ra, bọn hắn những này thất phẩm cũng không xứng tiến vào chủ điện. Hàn Huyền theo huyết chi chu tráng hán đi đến chủ điện trước cửa, một cổ nồng nặc huyết tinh khí đập vào mặt. Hàn Huyền chú ý tới trên khung cửa khảm nạm thật nhỏ huyết ngọc, đang không ngừng tản ra sương mù màu máu. Những này trên khung cửa huyết ngọc huyết chi chu giải thích, có thể tự động vì người ra kẻ và bổ sung huyết khí. Khô Mộc Minh không ngại vận công thử một lần. Hàn Huyền giả bộ vận chuyển công pháp, quả nhiên cảm thấy một cổ âm lãnh huyết khí từ lòng bàn chân dũng mãnh bảo, vội vàng dùng thiết thân công đem len lén bút ra. Hắn âm thầm kinh hãi, cái này chủ điện tà dị trình độ viễn siêu tưởng tượng, thảo nào huyết sắt môn có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tà tu. Như thế nào? Huyết chi chu tráng hán mong đợi nhìn Hàn Huyền, Khô Mộc Minh có thể nguyện vào ta huyết sắt môn. Hàn Huyền trên mặt lộ ra vẻ tham lam, bảo địa như thế, chính là ta tha thiết ước mơ nơi tu luyện. Huyết chi chu tráng hán cười to, vậy liền mời Khô Mộc Minh theo ta vào điện thấy môn chủ. Tại huyết chi chu tráng hán dẫn dắt dưới, Hàn Huyền tiến vào chủ điện. Mở tối đại điện trung tâm, một cái quầng lưng thân ảnh ngồi ngay ngắn ở xương người ngai vàng, quanh thân còn cuốn nồng nặc đến biến thành màu đen huyết vụ, chính là huyết sắt môn môn chủ. Môn chủ, vị này chính là đến đây tìm nơi nương tựa Khô Mộc tán nhân. Huyết chi chu tráng hán cung kính hành lễ, ngũ phẩm tạng phủ cảnh, nguyện thêm vào ta huyết sắt môn. Ngai vàng thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tờ đầy huyết sắc đường văn khuôn mặt. Cặp mắt kia không có đồng tử, chỉ có một mảnh huyết hồng. Ngũ phẩm võ giả môn chủ thanh âm như là giấy giáp ma sát, vì sao phải bảo ta huyết sắt môn? Chương 67, Huyết Ngọc Diệu chương 67, Huyết Ngọc Diệu bái kiến môn chủ Hàn Huyền ôm quyền hành lễ, trong thanh âm cố ý mang theo phẫn hận, những cái được gọi là chính đạo quá mức dối trá, rõ ràng từng cái làm dơ bẩn chuyện, nhưng biểu hiện ra một bộ chính nghĩa răng rốc, thật là khiến người ta cảm thấy ác tâm. Tại hạ chính là bị bọn hắn làm cho tuyệt lộ, đến đây tìm nơi nương tựa, hy vọng môn chủ thu lưu. Môn chủ yên lặng chốc lát, đột nhiên vỗ tay một cái nữ hầu nơm nớp lo sợ mà dâng lên một cái huyết ngọc hay, phía trên thả lấy một chiếc toàn thân huyết hồng chén rượu. Uống vào cái ly này, huyết ngọc tiểu môn chủ thanh âm mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm, cặp kia mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Huyền, chính là ta huyết sát môn người. Hàn Huyền tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay chạm đến thành ly khoảnh khắc, một cổ đến xương hàn ý theo kinh mạch thẳng gọn mà lên. Chỉ thấy rượu trong ly dịch sền sệt như tương, mặt ngoài hiện lên quỷ dị hồng quang, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ huyết ảnh ở trong đó như cùng sống vật giống như nhúc nhích. Làm sao? Huyết sát môn chủ mắt đỏ hơi hơi nheo lại, không dám uống. Hàn Huyền trong lòng biết rượu này tất có cổ quái, bất quá hắn sớm đã nghĩ kỹ biện pháp. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đồng thời âm thầm vận chuyển thiết thân công cùng chấn nhạc đao pháp. Dầm, rượu vào cổ họng trong nháy mắt, Hàn Huyền trong bụng như là nuốt vào một khối nung đỏ bàn ủi. Cái kia rượu máu dường như vật sống, hóa thành ngàn vạn cái huyết tuyến sông thẳng ngũ tạng lục phủ. Hắn lập tức lấy thiết thân công tại dạ dày đúc thành tầng một vô hình vách sắt, đem rượu máu vững vàng cầm cố trong đó. Đồng thời chấn nhạc đao thế ở trong kinh mạch vận chuyển, tựa như là núi chấn áp xuẩn xuẩn dục động máu động. Hào tiểu. Hàn Huyền cố ý liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia mê say màu. Kỳ thực trong cơ thể đang trải qua kinh tâm động phách bọ sức, rượu máu bên trong tà lực không ngừng đánh thẳng vào vết sắt, mà chấn nhạc đao thế thì như thái sơn áp đỉnh, lần lượt đem bạo động máu độc chấn áp trở về. Huyết sắt môn chủ nhìn chằm chằm Hàn Huyền nhìn một lát, đột nhiên nhếch miệng cười, lập tức đem một quyển màu đỏ ngọc giản đưa cho Hàn Huyền. Không sai, có thể thừa nhận huyết ngọc tiểu mà không mất thần trí, cái này chính là hoàn chỉnh huyết ảnh ma công. Sau đó hắn vỗ tay một cái, người đến, mang cô một trưởng lão đi huyết chỉ tắm rửa, chờ hắn luyện hóa tiểu lực. Lời nói ở giữa, đã là đem Hàn Huyền coi như huyết sắt môn trưởng lão. Khô Mộc trưởng lão mời. Hai gã thất phẩm người đi theo hầu dẫn Hàn Huyền đi đến bên cạnh điện. Nơi này có một cái hơn một trượng vuông huyết chỉ, nước ao hiện lên quỷ dị kim loại sáng bóng. Mời trưởng lão vào hồ. Trong đó một người đi theo hầu cung kính nói, ao này có thể giúp ngài luyện hóa huyết ngọc hữu, từ đó đúc thành tu luyện huyết ảnh ma công căn cơ. Hàn Huyền giả bộ mừng rỡ, kỳ thực âm thầm cảnh giác. trong huyết trì dịch thể sền sệt như hống, hắn chậm rãi bước vào huyết trì, đồng thời đem thiết thân công vận chuyển tới cực hạn. Nước đao tiếp xúc ra khoảnh khắc, vô số khí tức âm lãnh như châm giống như đâm vào lỗ chân lông. Hàn Huyền lập tức lấy chấn nhạc đao thế dẫn đạo những khí tức này, đem đẩy vào cánh tay phải riêng kinh mạch, tạm thời phong tồn. Hàn Huyền ngồi xếp bằng trong đó, mặt ao vừa vặn không có qua lồng ngực, hai gã người đi theo hầu cầm trong tay cốt khí, không ngừng đem màu đỏ tươi bột phấn rắc vào trong ao, mỗi tát một lần, nước ao liền sôi trào giống như cuộn cuộn. Trưởng lão mời vận chuyển công pháp, hấp thu huyết chỉ tinh túy. Người đi theo hầu cung kính nói, đây là môn chủ đặc biệt ban cho huyết linh xà, có thể giúp ngài rất nhanh ngưng tụ huyết sắt căn cơ. Hàn Huyền khẽ gật đầu, nhắm mắt giả bộ tu luyện. Những cái kia rót vào lỗ chân lông máu độc như là ngàn vạn độc xà, ở trong kinh mạch điền cuồng di chuyển linh hoạt. Hắn âm thầm vận chuyển chấn nhạc đao quyết đem đao thế hóa thành năm tòa hư ảo đồi núi, chấn áp tại ngũ tạng yếu huyệt. Gì? Lớn tuổi chút người đi theo hầu đột nhiên để sát vào, trưởng lao huyết sắt văn làm sao Hàn Huyền trong lòng căng thẳng, chỉ thấy trên cánh tay bị bức ra máu độc nhưng vẫn phát ngưng kết thành quỷ dị đường văn. Hắn gái khó lo cái khôn, bắt trước lúc trước thấy qua ma tu giọng điệu cười lạnh nói, "Hừ, ngươi này tiểu bối ý gì? Bản tọa tu luyện khô một công cùng huyết sắt tương trùng, tự nhiên hiển hiện khác biệt." Người đi theo hầu mặt tràn đầy sợ hãi, đang muốn quỳ lạy xin lỗi, ngoài điện đột nhiên truyền đến chuông vang. Sắc mặt hai người lại biến, đón khách chuông vang. "Đây là có đại nhân vật đến đây, mời trưởng lao ở chỗ này hoàn thành luyện hóa, chúng ta phải đi chuẩn bị tiếp đãi." Chờ người đi theo hầu rời đi, Hàn Huyền lập tức mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một đạo đen nhánh máu độc, rơi vào trong ao lại ăn mòn được máu loãng tí tách rung động. Thật là bá đạo máu độc. Hàn Huyền âm thầm kinh hãi, may mắn tống ra bên ngoài cơ thể. Bất quá vì giấu giếm tình huống thật, hắn vẫn ở trong người lưu lại chút ít máu độc, duy trì bên ngoài thân huyết sắc văn. Đột nhiên, cả tòa huyết chỉ kịch liệt chấn động. Hai gã người đi theo hầu lảo đảo chạy trở lại, trưởng lão chuyện gì xảy ra? Hàn Huyền giả vờ tức giận nhảy ra huyết chỉ, bản tọa đang tại ngưng tụ huyết sát hoạch tâm, hai gã người đi theo hầu sắc mặt trắng bệnh, trưởng lão thứ tội, là âm thi tông thi khí dẫn động huyết chỉ phản ứng. Âm Vũ U tông chủ tự mình đến thăm, môn chủ mệnh ngài lập tức đi huyết ngọc điện. Hàn Huyền chấn động trong lòng, thuận tay kéo qua trường bào màu đỏ ngòm phụ thêm. Âm Thi Tông cùng Huyết Sát môn đều là Hắc Thủy Triệu Trạch Tam Đại Ma Tông, bây giờ kỳ tông chủ tự mình đến tất có chuyện quan trọng. Huyết Sát chủ điện nội khí phân nghiêm trọng. Huyết Sát môn chủ ngồi ngay ngắn ở xương người ngai vàng, quanh thân huyết vụ bốc lên. Đối mặt ngồi cái hắc bào nhân, rộng lớn áo choàng dưới mơ hồ có thể thấy được màu xám xanh ra, phía sau đứng thẳng ba miệng huyền thiết quan tài, lạnh lẽo thi khi đang từ quan tài trong kẽ hở chảy ra. Khô Mục trưởng lão. Huyết Chi Chu Tráng Hán tại cửa điện bên ngoài thấp giọng nói, thất thời sửa lại xưng hô, môn chủ để cho ngài trực tiếp tiến đi. Hàn Huyền sửa sang lại áo bào, bước vào đại điện quân khắc. Ba miệng quan tài sắt đột nhiên đồng thời rung động. Âm Vũ U đông nhiên xoay người, áo choàng dưới lộ ra một tờ như là sắc nguyên hình giống như mặt, trên người người này âm tông chủ hào nhãn lực. Huyết Sát môn chủ buồn rười rượi mà làm gãy, vị này Khô Mục trưởng lão mới vừa đi qua huyết trì luyện thể, khó tránh khỏi mang theo chút huyết khí. Nói rồi âm thầm đối với Hàn Huyền mấy mắt. Hàn Huyền hiểu ý, ôn quyền nói, nghe tiếng đã lâu âm thi tông luyện thi thuật độc bộ thiên hạ, hôm nay nhìn thấy tông chủ phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Âm Vũ U sam trắng đồng tử hơi hơi co rút lại, đột nhiên giơ tay lên đánh về phía ở giữa chiếc kia quan tài sắt. Nắp quan tài ầm ầm chợt ra, một cổ toàn thân mọc đầy huyết sắt thi ban thi khôi thẳng tắp đứng lên, chống rồng hốc mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Huyền. Huyết Sắt môn tân tiến trưởng lão. Âm Cửu U thanh âm như là vứt bỏ ván quan tài, thử xem bản tọa mới luyện huyết thi như thế nào. Thi khôi trong nháy mắt nào tới, mười ngón tay móng tay tăng gọn ba thước, mang theo tinh phong chụp vào Hàn Huyền nhất hầu. Hàn Huyền âm thầm vận chuyển truy phong bộ, lấy khô một liễm tức quyết che lấp, bên ngoài thân huyết sắt văn hiện hiện, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tách ra một kích này. Âm tông chủ đây là ý gì? Hàn Huyền giả vờ phẫn nộ, trong tay áo ngón tay đã án tại trên chuôi đao. Được rồi, Huyết Sát môn chủ vung ra một đạo màn máu tách ra song phương, Âm tông chủ hôm nay tới là thương nghị chuyện quan trọng, không phải đến sò xét bản môn mới thu trưởng lão. Âm Cửu U lạnh rên một tiếng, thi khôi lui hồi trong quan. Hàn Huyền chú ý tới cố kia thi khôi lồng ngực cẩn khối huyết sắc tinh thạch, cùng huyết tụy tinh có 7 phần tương tự, lại hiện lên quỷ dị quầng trăng mờ. Khô Mục trưởng lão mà lại ngồi. Huyết Sát môn chủ chỉ phía bên phải xương ghế, các trưởng lão khác có chuyện quan trọng đều là ra ngoài, bây giờ trong môn còn sót lại ngươi một vị trưởng lão, lần này Âm tông chủ mang đến quan trọng tin tức, thân là bản môn trưởng lão, ngươi cũng nghe một chút. Huyết Sát môn chủ thấy Hàn Huyền trên người huyết sắc văn, trong lòng triệt để yên tâm. Chương 68, động thủ chương 68, động thủ Khô Mục trưởng lão chớ trách. Huyết Sát môn chủ ý bảo Hàn Huyền nhập tọa, Âm tông chủ chuyến này mang đến thiên đại tin tức tốt, thiên chân các chủ thiên cơ lão nhân 10 ngày trước đã khởi hành đi trước Hoàng Đô. Âm Vũ U ống tay áo ngăn, bắn ra một đạo quầng trăng mở, tại đại điện trung tâm hóa thành một bức hư ảo địa đồ, thiên cơ lão quỷ vừa đi, bây giờ thiên chân các chỉ còn lại có giá áo túi cơm, không đáng để lo, buổi đấu giá sắp tới, chúng ta ngược lại là có thể mưu đồ một chút. Hàn Huyền chắp tay nói, Âm tông chủ, tại hạ chen một câu, coi như cái này thiên cơ lão quỷ không tại, nhưng này ba xuyên quận bên trong còn có một vị chấn phủ ti phó chấn thủ toa chấn, đây chính là thật sự nhị phẩm cường giả. Hơn nữa hắn dưới còn có đô chỉ huy sứ chờ tam phẩm cao thủ, chúng ta lần này chẳng phải là đưa đồ ăn. Ha ha ha. Âm Cửu U đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười như là cú đêm hót, chấn đến đỉnh điện huyết ngọc lã chả rơi, tiểu bối ngược lại là cẩn thận. Bất quá hắn tiếng cười hơi ngừng, sám trắng đồng tử chợt co rút lại, ngươi cho rằng bản tọa sẽ đánh trận chiến không nắm chắc. Huyết Sát môn chủ đột nhiên ngồi thẳng người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẽ nào không sai? Âm Cửu U trong tay áo bay ra một viên đen kỵ sức lệnh, lệnh bên trên bị thủ đường văn hiện lên yếu ớt lục quang. Bản tông đã đón đến chủ tông đưa tin, đã phái nhị phẩm trưởng lão thi ma lão nhân đích thân tới, sau 5 ngày giờ tí liền đến. đi theo 36 thi ma vệ, cái coi nhất cũng là tứ phẩm, lần này tam xuyên tất vong. Huyết sát môn chủ nghe vậy lại trực tiếp từ ngai vàng đứng lên, huyết ngọc vương tọa phát sinh tiếng cọ sát chói tai, trong mắt huyết quang đại thịnh, cho là thật. Âm thi tông chủ tông lại phái thi ma trưởng lão đến đây. Ừ, ngươi cho rằng bản tọa vì sao tự mình đi chuyến này? Âm Cửu U lạnh rên một tiếng, trưởng lão buông xuống, đến lúc đó phương viên trăm dặm thi khí tận trời, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Chúng ta cần phải đem cái kia tiên chân các cấp sạch không còn. Hàn Huyền nắm chặt trong tay áo chôi đao, thi ma lão nhân, 50 năm trước đã thành danh lão ma đầu, từng lấy sức một mình huyết tẩy qua ba cái của thành. Hắn không nghĩ tới này âm thi tông chủ tông thế mà lại phái tới nhiều cao thủ như vậy, lần này có thể phiền toái. Nhị phẩm cường giả, bực này tồn tại đủ để quét ngang một quận chi địa. Trấn phủ ti tại ba xuyên quận người mạnh nhất cũng bất quá nhị phẩm, có thể quận bên trong ba bốn phẩm võ giả cũng không nhất định có vài chục vị. Bọn hắn không đợi buổi đấu giá bắt đầu liền động thủ, phòng trường chính là lo lắng đến lúc đó cao thủ tụ tập, xuất hiện biến cố. Ma huyết sát môn chủ kích động đến huyết vụ bốc lên, tốt, tốt. Có thi ma tiền bối tọa chấn, này ba xuyên quận trong nháy mắt nhất định. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Huyền, Khâu Mục trưởng lão, bản tọa muốn ngươi lập tức lên đường, dẫn dắt 12 huyết ý hệ vệ đi đầu lén vào ba xuyên quận. Hắn giơ tay bung lên, 12 tên mặc huyết sắc ăn mặc võ giả nối đuôi nhau mà vào. Những người này ánh mắt hung ác nham hiểm, bên hông treo chế thức huyết nhận, lúc hành tẩu mơ hồ kết thành chiến trận thế. Âm Cửu U nheo lại sám trắng đôi mắt, huyết sát lão quỷ, ngươi này là đây là ta huyết sát môn tinh nhuệ huyết ý hệ vệ. Huyết sát môn chủ đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịt, mỗi người đều có lục phẩm tu vi, tinh thông liên trận hợp kích chi thuật. Âm Cửu U thấy thế âm hiểm cười, huyết sát lão quỷ ngược lại là chịu bỏ tiền vốn, liền đội thân vệ đều phái ra. Đi đầu bình kịch mà thôi. Huyết sát môn chủ ném cho Hàn Huyền một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, nắm lệnh này có thể điều động trong thành ba chỗ cổng ngầm. Các ngươi chỉ cần ẩn nút hạ xuống, sau 3 ngày đợi thi ma tiền bối giá lâm, tự sẽ có người thông báo các ngươi hành động. Hàn Huyền tiếp nhận lệnh bài, xúc tua lạnh lẽo. Lệnh bài mặt trái có khắc huyết sát lệnh ba cái chữ nhỏ, chính diện nhưng là một cái xa lạ địa chỉ. Nhớ kỹ. Huyết sát môn chủ đột nhiên hạ giọng, vào thành sau hành động phân tán, như sau 5 ngày không thấy tín hiệu ý hắn bị sâu xa mà liếc nhìn Âm Cửu U, liền theo binh bất động, tùy thời có thể rút lui trở về. Âm Cửu U đột nhiên âm u cười, bản tọa sẽ ở trên người bọn họ gieo xuống thi khí ấn ký, thuận tiện tùy thời liên lạc. Nói rồi trong tay áo bay ra 13 đạo khí xám, trong nháy mắt không có vào mọi người thân thể. Hàn Huyền chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm hàn xâm nhập thức hải, đội ba lấy chấn nhạc đao ý đem bước đến cánh tay phải kinh mạch phong ấn. Mặt ngoài lại cung kính ô quyền, môn chủ yên tâm, thuộc hạ định không phụ nhờ vả. Chỉ là hắn giả vờ chần chờ nhìn về phía cái kia 12 tên huyết sát vệ, những huynh đệ này trên người khí huyết sát sớm chuẩn bị xong. Huyết sát môn chủ phất ống tay áo một cái, 12 miếng bụi bẩn ngọc bội bay về phía huyết sát vệ, đây là bản môn chủ đặc chế liễm tức bội, có thể che lấp khí huyết sát 10 ngày. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi, lập tức xuất phát. Huyết sát môn chủ phất ống tay áo một cái, đi mặt tây thương đạo, ra vẻ phiến dược liệu thương đội, ngày mai giờ thìn trước nhất định phải lẫn vào ba xuyên quận. Nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Huyền mang theo 12 huyết ý liễu vệ đứng ở trước sân môn. Ba chiếc đổ đầy huyết linh chi xe ngựa đã chuẩn bị xong, càng xe bên trên treo chính kinh hiệu Vân Kỳ Phiên. Khô Mục trưởng lão, cầm đầu huyết y liễu vệ ôn quyền, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, môn chủ vì sao để cho chúng ta đi đầu lén vào, theo chúng ta điểm ấy lực lượng, sợ rằng không hề có tác dụng a. Hàn Huyền trong lòng hơi động, mặt ngoài lại lạnh lùng nói, môn chủ tự có thâm ý, người ta chấp hành chính là. Xuất phát. Sơn đạo bốn lượng, ba chiếc xe ngựa trong bóng chiều chậm rãi đi về phía trước, bánh xe nghiền qua bùn sình đường núi. Hàn Huyền ngồi ở đầu chiếc xe ngựa càng xe bên trên, đầu ngón tay có nhịp điệu mà khẽ chọc lấy bên hông chôi đao. Trưởng lão, có nữa 10 dặm liền đến ba xuyên quận Tây Môn. Cầm đầu huyết y liễu vệ dục ngựa tới gần, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang, theo môn chủ phân phó, chúng ta nên ở chỗ này phân công nhau hành động, từng nhóm tiến vào ba xuyên của thành. Hàn Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. 12 tên huyết y liễu vệ nhìn như tùy ý mà giải tại đoàn xe xung quanh, kỳ thực mỗi người cũng đứng tại cao nhất xuất thủ vị trí, những này huyết sắt môn tinh nhuệ quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Bất quá nơi này đã rời xa đầm lầy, có thể dừng lại. Hàn Huyền đột nhiên giơ tay lên. Đoàn xe theo tiếng mà thôi. 12 tên huyết y liễu vệ đồng thời căng thẳng thân thể, tay phải không hẹn mà cùng mà đè lên bên hông huyết nhận. Đại nhân, cầm đầu huyết y liễu vệ nheo mắt lại. Ánh nắng chiều đem Hàn Huyền cái bóng kéo rất dài, hắn chậm rãi đứng dậy, hắc bào tại gió đêm bên trong hơi hơi đong đưa, các ngươi cũng biết, vì sao môn chủ chọn ta dẫn đội? Huyết y liễu vệ nhóm trao đổi ánh mắt nghi hoặc. Ở nơi này trong ngáy mắt, thương. Đao minh âm thanh triển sơn đạo, vận chuyển tiểu thành truy phong bộ, Hàn Huyền thân ảnh chợt mở nhạn, ánh dao hóa thành năm đạo đồi núi hư ảnh ầm ầm rơi đập. Ngũ nhạc trấn ma. Khoảng cách gần nhất ba gã huyết y liễu vệ căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị vừa dày vừa nặng đao thế ép tới xương cốt nát hết. Máu tươi từ bọn hắn trong thất khiếu phún ra ngoài, ở dưới ánh tà dương như là nở rộ hồng liên. Ngươi là kẻ phản bội. Còn đưa lại huyết y liễu vệ lớn tiếng chất quát, chín đạo huyết nhận đồng thời ra khỏi vỏ, trên không trung đan vào thành một tờ huyết sắc đao võng. Hàn Huyền cười lạnh một tiếng, trong cơ thể thiết thân công toàn lực vận chuyển, ra trong nháy mắt nổi lên kim loại sáng bóng. Hắn không tránh không né, đón lấy đao vong xông thẳng mà lên. Đinh 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 đinh, huyết nhận chém vào Hàn Huyền trên người văng lên xuyến xuyến hỏa tinh, nhưng ngay cả đạo bạch vết đều không lưu lại. Mà Hàn Huyền đao phong đã tựa như tia chớp xẹt qua, hai cái đầu bay lên thật cao, trong mắt còn đọc lại khó tin thần sắc. Kết huyết sát trận. Cầm đầu huyết y liễu vệ lạc giọng quát. Thừa ra 7 người nhanh chóng kết trận, quanh thân huyết vụ bốc lên, khí thế lại mơ hồ nối liền nhất thể. Chương 69, cầu viện chương 69, cầu viện trấn nhạc. Đao phong đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, Hàn Huyền quanh thân hiện ra ngũ nhạc hư ảnh. Hai tay hắn cầm đao, lấy phá núi thế trùng điệp chém ở trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, một đạo mắt thường có thể thấy sóng xung kích lấy Hàn Huyền làm trung tâm khuyết tán ra. Bảy tên kết trận huyết y liễu vệ đồng thời phun ra tiên huyết, trận pháp trong nháy mắt cáo phá. Ánh đao lại lóe lên, lại có ba người ngã xuống. Cuối cùng bốn gã huyết y liễu vệ lưng tựa lưng đứng, trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi. Tứ phẩm chiến lực. Cầm đầu huyết y liễu vệ vẻ mặt hoảng sợ, đây là chấn nhạc đao thế. Ngươi là chấn phủ ti tay sai Hàn Huyền không có cho hắn nói xong cơ hội. Ánh đao như thất luyện quét ngang, bốn viên đầu lâu đồng thời bay lên, vẽ ra trên không trung bốn đạo huyết tuyến. Thu đao vào vỏ, Hàn Huyền nhìn thi thể đầy đất, khóe miệng cười nhạt dần dần biến mất, lập tức thả người nhảy lên gần nhất một con ngựa ô mã tiên trên không trung nổ vang, hắn hướng về Ba Xuyên quận thành bay đi, hắc bào ở trong gió bay phất phới. Phía sau, 12 cụ vô đầu thi thể lặng lặng mà nằm ở trong vũng máu, mặt trời chiều đưa bọn họ cái bóng kéo rất dài, rất dài. Hoàng hôn dần dần chìm, Ba Xuyên quận cửa tây bên ngoài xếp thành hàng dài. Hàn Huyền nắm hắc mã, theo vào thành dòng người chậm rãi đi về phía trước. Hắn lúc này đã thay đổi trang phục, vải thô ma ý liễu, đầu đội nón che, bên hông treo một túi thuốc, nghiêm nhiên là cái bình thường dược liệu buôn lậu. Khô một liêm tức quyết vận chuyển phía dưới, quanh người hắn khí tức bề ngoài, ngay cả hô hấp đều mang vài phần bệnh trạng. Thủ thành tên lính quét mắt nhìn hắn một cái, qua loa kiểm tra rồi túi thuốc, để cho hắn nộp lệ phí vào thành, liền vất tay cho đi. Kế tiếp, Hàn Huyền đệ thấp nón che, dắt ngựa bước vào cửa thành. Trên đường phố người đi đường vội vã, tiếng giao hàng liên tiếp. Hàn Huyền cước bộ liên tục, chuyển vào một cái hẻm nhỏ. Xuyên qua mấy con phố, một tòa khí phái trạch viện xuất hiện ở trước mắt. Sơn đỏ trên cửa chính lục phủ hai chữ kim biển trong bóng chiều vẫn như cũ bắt mắt. Hàn Huyền không có đi cửa chính, mà là đi vòng qua phía tây thiên môn, nhẹ nhàng gõ ba lần. Một lát sau, môn kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ. Người phương nào? Một cái lao bộc thăm dò hỏi. Lao bá, thông báo một chút lục tiểu thư. Hàn Huyền hạ giọng, đã nói Hàn mỗ có chuyện quan trọng thương lượng. Lao bộc con mắt đục ngầu quan sát hắn một phen, đột nhiên đồng tử hơi co lại. Hàn đại nhân. Liên đội vàng đem cửa mở lớn một chút, mau mời vào. Tiểu thư đã phân phó, ngài như tới không cần thông báo, trực tiếp mang ngài đi gặp nàng. Hàn Huyền lách mình mà bảo, theo lão bộc xuyên qua mấy tầng tiểu viện. Sau hòn non bộ đột nhiên chuyển ra một thúy y nha hoàn, chính là Lục Minh Hinh thiếp thân thị nữ Tiểu Linh. Hàn đại nhân, tiểu thư lúc này ở thư phòng, xin ngài đi theo ta. Tiểu Linh thanh âm nhẹ vô cùng. Hàn Huyền gật đầu, theo Tiểu Linh bước nhanh xuyên qua hồi hành lang. Cửa thư phòng khép hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngọn đèn dầu chập chờn. Đẩy cửa mà bảo, Lục Minh Hinh đang đứng ở trước cửa sổ. Nghe được động tĩnh, nàng đột nhiên hồi đầu, màu xanh nhạt và quần tại ánh nến bên trong vẽ ra một đường vòng cung. Hàn đại nhân, ngươi nàng bước nhanh về phía trước, là xảy ra chuyện gì sao? Âm Thi Tông cùng Huyết Sát Môn liên thủ, có thể còn có Ngũ Độc Giáo. Hàn Huyền trầm giọng nói, sau năm ngày, Âm Thi Tông chủ tông trưởng lão Thi Ma lão nhân đem tự mình dẫn 36 âm thi vệ đột kích. Lục Minh Hinh nghe lời nói này, đầu ngón tay hơi hơi phát run, Thi Ma lão nhân, cái kia 50 năm trước liền diện sổ quận lão ma đầu, không nghĩ tới lần này theo dõi Tam Xuyên. Dưới ánh nến, đem hai người cái bóng tăng tại trên tường. Bọn hắn cũng là biết được tiên cơ lão nhân đi trước Hoàng Đô, cho nên mới chuẩn bị đối với Tam Xuyên ra tay. Hàn Huyền gật đầu, nhất định phải lập tức hướng Châu Thành cầu viện. Bùi đại nhân thực lực mạnh mẽ, nếu có thể đúng lúc chạy tới ta cái này dùng thanh vũ tín đương truyền tin. Lục Minh Hinh xoay người hướng đi án thư, từ hốc tối bên trong lấy ra một chi thẻ ngọc màu xanh. Nhưng nàng do dự một chút, mặc dù chim ưng đưa thư ngày đi nghỉ dặm, đi tới đi lui Châu Thành nhanh nhất cũng muốn 4 ngày. Bùi đại nhân tập trung nhân thủ lại đuổi đến, sợ rằng coi như thời gian không đủ. Hàn Huyền thanh âm trầm thấp, nhưng ngựa chết thành ngựa sống, dù sao cũng phải thử một lần. Lục Minh Hinh cử bút tại trên thẻ ngọc viết nhanh, vết mực chưa khô liền đem hắn quần quần nổi lên, ta sẽ để cho chim ưng đưa thư suốt đêm xuất phát. Nàng dừng một chút, bất quá Hàn đại nhân, chúng ta phải làm dự tính xấu nhất. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, một hồi gió đêm phòng ngoài mà qua, thổi ánh nến kịch liệt lay động. Đợi chim ưng đưa thư vô cánh bay vào bầu trời đêm, Hàn Huyền ôm quyền nói: "Lục tiểu thư, Hàn mỗ cái này đi trước trấn phủ tổng ty, ở trước mặt hướng Nghiêm Băng trần thuật việc này." Lục Minh Hinh mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, có thể Nghiêm gia cùng ngươi ăn Tết tư bán chuyện nhỏ, Tam Xuyên chuyện lớn. Hàn Huyền thanh âm trầm thấp, Nghiêm gia cùng ta ân oán, sau này tính lại không muộn. Trước mắt việc cấp bách hàng đầu, là muốn triệu tập toàn thành lực lượng ứng đối ma kiếp. Lục Minh Hinh than nhẹ một tiếng: "Hàn đại nhân cao thượng, bất quá Nghiêm Băng tính tình bảo thủ, ngươi lần này đi không sao cả." Hàn Huyền sửa sang lại áo bào, ta tự có chừng mực. Ngược lại là người nhà an toàn, liền làm phiền Lục tiểu thư. Yên tâm. Lục Minh Hinh lấy ra một viên ngọc phù truyền đạt, ta cái này đi an bài các nàng rút lui khỏi. Nhưng Hàn đại nhân, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Vô luận phát sinh cái gì, nàng ngước mắt nhìn Hàn Huyền, ngươi nhất định phải còn sống rời đi Ba Xuyên quận. Gió đêm tái khởi, thổi tắt chập chờn ánh nến. Trong bóng tối, Hàn Huyền thanh âm vô cùng rõ ràng, ta đáp ứng ngươi. Gió đêm lạnh thấu xương, Hàn Huyền rời đi lục phủ sau cũng không trực tiếp đi trước trấn phủ ti, mà là chuyển hướng thành Nam Thiên Chân biệt viện. Thiên Chân biệt viện là thiên chân các danh nghĩa sản nghiệp, cùng bình thường khách sạn khác biệt, là một chỗ chuyên vì cao phẩm võ giả cùng hiển hách quyền quý sở thiết ưu cư chỗ, ẩn vào phồn hoa phố phường, lại vượt khỏi trần gian. Cánh cửa cực cao, không phải là mời được vào. Vì vậy, có thể bước vào Thiên Chân biệt viện người, hoặc là môn phiệt thế gia, hoặc là võ đạo cao nhân. Bên trong u tĩnh trang nhã, có động tiên khác. Hàn Huyền muốn tiến vào Thiên Chân biệt viện, nhưng ở cánh cửa bị người ngăn lại. Vị khách nhân này, bản điếm cũng không phải là tùy ý ra vào địa phương, một gã mặc màu mực ăn mặc thủ vệ ngang tay ngăn cản, bên hông bội đao hiện lên hàn quang, Hàn Huyền cũng nói, từ trong ngực lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài, lệnh bài ở dưới ánh trăng hiện lên ôn nhuận sáng bóng, cái này có thể tiến vào a. Thủ vệ nhìn thấy trên lệnh bài Thiên Chân hai chữ, đồng tử chợt co rút lại, nghiêng người nhường đường, nguyên lai là quý khách, đại nhân mời đến. Tiêu gia tam trưởng lão cùng Lưu gia đại công tử phân biệt ở đâu một viện, mang ta tới. Hàn Huyền thu hồi bạch ngọc lệnh bài, nói ra: "Đại nhân xin mời đi theo ta, chỉ là hai vị quý khách có hay không nguyện thấy, tại hạ không dám hứa chắc." Thủ vệ trần chờ nói: "Không sao cả, ngươi dẫn đường chính là Hàn Huyền." Thanh âm bình tĩnh: "Nếu bọn họ không thấy, ta tự sẽ rời đi." Xuyên qua tam trọng cửa tròn, trong viện cảnh trí sáng tỏ thông suốt. Giả sơn giấy gấp thạch ở giữa ẩn hiện cựu khúc hồi hành lang, một hồ hàn đảm chiếu trăng sáng. Thủ vệ dẫn tới một chỗ tên là Tính Tuyết Hiên tiểu viện trước, thấp giọng nói: "Tiêu trưởng lão ngay ở chỗ này." Chỉ là lời còn chưa dứt, hiên bên trong truyền tới một thanh âm giàn mua: "Hàn tiểu hữu đêm khuya tới chơi, thật là lớn nha hứng." Hiên môn không do tự mở, Tiêu gia tam trưởng lão Tiêu Viễn Hạc ngồi ngay ngắn trước án, trước mặt trà yên lờ lờ. Vị lão giả này mặc tố bào, giữa ngón tay một viên thanh đồng bản chỉ hiện lên u quang. "Tiêu lão." Hàn Huyền ôm quyền: "Sự tình xảy ra khẩn cấp, không thể không phải dậy." Tiêu Viễn Hạc trừng lên mí mắt, nếp nhăn ở giữa lộ ra vài phần chế giễu: "Mấy ngày trước đàm luận chuyện thông gia ngươi nói thoái thác công vụ bề bộn, tối nay ngược lại là rảnh rỗi." Chương 70, Nghiêm Băng chương 70, Nghiêm Băng Tiêu lão, lần này đến đây là vì càng khẩn yếu hơn chuyện. Hàn Huyền trầm giọng nói, lập tức chuyển hướng thủ vệ: "Lưu công tử ở nơi nào?"
Tại
sát vách quan lan viện. Thủ vệ chán đổ mồ hôi: "Chỉ là Lưu công tử đã phân phó không sao cả." Một cái trong sáng thanh âm từ dưới hiên truyền đến: "Lưu Cảnh Minh khoác cẩm bào dựa vào lan can mà đứng, Hàn đại nhân đêm khuya đến thăm, phải là chuyện quan trọng." "Được rồi, người ta đã thấy đến, ngươi trước hết đi xuống đi." Hàn Huyền cũng không sốt ruột mở miệng, mà là trước lui thủ vệ. Thủ vệ sau khi rời đi, Hàn Huyền ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói: "Sau năm ngày, Thi Ma lão nhân tướng soái 36 âm thi vệ huyết tẩy bà xuyên quận." Cha tràn rơi xuống đất giòn vang tại trong đêm yên tĩnh vô cùng chói tai. Tiêu Viễn Hạc chậm rãi đứng dậy, thanh đồng bàn chỉ nổi lên hiện ra miệng vết dạng. Thi Ma lão nhân mắt hắn híp lại, cái kia 50 năm trước đáng chết xú binh lính, lại dám đến xâm chiếm ba xuyên quận. Lưu Cảnh Minh đi nhanh vào hiên bên trong, cầm bào và áo mang theo một hồi gió nhẹ, Hàn đại nhân lời ấy cho là thật. 36 âm thi vệ, này đủ để dẹp điên sổ quận chi địa. Còn đây là ta tự mình thăm dò. Hàn Huyền nghiêm túc gật đầu. Phiền toái hơn chính là Hát Thủy Triệu Trạch bên trong yêu ma nhóm cũng liên thủ. Lưu Cảnh Minh hít sâu một hơi, nhiều như vậy yêu ma liên thủ, bọn hắn tính toán vì sao? Ba xuyên quận. Hàn Huyền thanh âm băng lãnh, bọn hắn muốn không phải việc của người nào đó bảo vật, mà là hủy diệt toàn bộ Tam Xuyên. Ánh nến đem ba người cái bóng tăng tại trên tường, chập chờn bất định. Tiêu Viễn Hạc chậm rãi buông xuống trà tràn, thanh đồng bản chỉ trên bàn trà đập ra trầm muộn âm thanh. Truyền tin Châu Thành rồi đến Châu Thành tới cứu viện chí ít cần 7 ngày, nước xa không cứu được lửa gần. Tiêu Viễn Hạc ngước mắt nhìn Hàn Huyền, đục ngầu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bất quá lao phu bộ xương già này cũng vẫn có thể vì ba xuyên quận tận một phần lực. Ta có hai gã tam phẩm cao thủ đi theo, đều có thể điều động. Lưu Cảnh Minh cẩm bào tại trong gió đêm bay phất phới. Ta Lưu Cảnh Minh tuy không phải cái gì võ đạo cao thủ, nhưng là nguyện vì ba xuyên quận ra phần lực. Bên ngoài viện nhất thời truyền đến hai tiếng thét dài, hai bóng người như tiểu quỷ mị hư vô lướt đến dưới hiên, khí tức hùng hậu như sơn nhạc, chính là Lưu gia cung phụng tam phẩm cao thủ. Hàn Huyền ánh mắt tại giữa hai người giao động, ôn quyền nói: "Hai vị cao thượng, Hàn mô bội phục." "Không cần như vậy, đối với Hàn đại nhân, việc này ba xuyên quận trấn phủ ti nhưng có biết?" Lưu Cảnh Minh dịu dàng nói. Hàn Huyền cười khổ, đang muốn đi trước bẩm báo: "Chỉ là Nghiêm phó trấn thủ sứ cùng ta có chút ăn tết Nghiêm Băng." Lưu Cảnh Minh ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện lên một tia phong mang: "Không bằng ta bồi Hàn đại nhân đi một chuyến, lượng hắn cũng không dám không cho ta Lưu gia mặt mũi. Việc này không nên chậm trễ." Tiêu Viễn Hạc khép cười một tiếng, tố bào đột nhiên không gió mà bay: "Lão phu cũng tùy ngươi cùng đi Nghiêm phủ, Nghiêm Băng người kia như thế nào đi nữa, chung quy muốn cho ta Tiêu gia vài phần mặt mỏng." Ba đạo nhân ảnh đạp ánh trăng xuyên qua ba xuyên quận yên tĩnh con phố dài thẳng đến Nghiêm phủ. Nghiêm phủ cao lớn sơn đen trước cửa, tám gã huyền giáp vệ cầm kích mà đứng. Nhìn thấy ba người đến gần, cầm đầu hộ vệ trưởng ngang kích ngăn cản, đêm cấm lúc, Nghiêm phủ không tiếp khách. Hàn Huyền đang muốn mở miệng, Lưu Cảnh Minh đã tiến lên nửa bước. Một viên mạ vàng danh thiếp từ trong tay áo chợt ra, làm phiền thông truyền, Lưu gia Cảnh Minh dắt Tiêu gia tam trưởng lão, trấn phủ ti Hàn đại nhân, có chuyện quan trọng cầu kiến Nghiêm đại nhân. Hộ vệ trưởng thấy danh thiếp bên trên thiếp vàng rực văn, hơi biến sắc mặt, nguyên lai là Lưu công tử cùng Tiêu trưởng lão. Chuyển hướng bên người thị vệ, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thị vệ vội vã phản hồi, đại nhân mời ba vị vào diễn võ đường tự thoại. Xuyên qua tam trọng tiểu viện, Nghiêm phủ túc sát chi khí đập vào mặt. Ven đường dưới hiên đứng thẳng 18 cụ huyền thiết giáp sĩ, đây là Nghiêm gia độc lưu, chính là huyền giáp vệ có người nói mỗi cái có thể so với tứ phẩm. Diễn võ đường bên trong, Nghiêm Băng đang tại diễn luyện quyền pháp. Vị này lấy thiết huyết bá đạo chứ danh phó trấn thủ sứ ở trần, cổ đồng sắt trên da thịt đầy vết sẹo, mỗi một quyền anh ra đều mang mơ hồ âm thanh sấm sét. Đêm khuya quấy dậy, Nghiêm đại nhân thứ lỗi. Lưu Cảnh Minh dẫn đầu hành lễ. Nghiêm Băng thu thế xoay người, nắm lên một bên hãn cân xoa xoa khuôn mặt, ánh mắt tại ba người trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Hàn Huyền trên mặt. Có thể làm cho Tiêu lão cùng Lưu công tử tiếp khách, Hàn đại nhân thể diện thật lớn. Giọng nói mặc dù lạnh, nhưng vẫn là hỏi: "Ba vị đêm khuya đến thăm, không biết có gì chuyện cần yếu?" Hàn Huyền tiến lên một bước, ôn quyền nói: "Sau năm ngày, Thi Ma lão nhân tướng soái 36 âm thi vệ cùng với Hát Thủy Triệu Trạch yêu ma nhóm xâm chiếm ba xuyên quận." Nghiêm Băng đồng tử hơi co lại, việc này là thật. Đây là hạ quan mấy ngày trước lén vào Hát Thủy Triệu Trạch dò thám biết. Hàn Huyền trầm giọng nói. Nghiêm Băng cau mày, nói tường tận nói: "Hạ quan phụ mệnh tuần tra Hát Thủy Triệu Trạch, sau đó độc thân lén vào huyết sát môn, đang gặp Âm Thi Tông phân tông tông chủ Âm Cửu Vũ đến đây thương thảo chuyện quan trọng. Hạ quan len lén thám tính, liền nghe được cái kia âm cửu lũ cùng huyết sắt môn chủ nói lên sau 5 ngày thi ma lão nhân đem tự mình dẫn 36 âm thi vệ tiến công ba xuyên của thành. Hàn Huyền từ trong ngực lấy ra lệnh bài màu đỏ ngỏm, đây là hạ quan chém giết huyết ý liễu vệ sau, từ trên người lấy được tín vật. Hàn Huyền chín thật một giả trần thuật hết tình huống. Nghiêm Băng tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy phía trên dùng huyết viết huyết sắt lệnh ba chữ to. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, đám này yêu ma thật to gan. Tiêu Viễn Hạc đi lên trước, nghiêm trấn thủ, việc này thiên chân vạn sát, cũng xin mau mau quyết đoán, lão hủ mặc dù bất tài, nhưng là nguyện ý tận một phần lực. Lưu Cảnh Minh cũng nghiêm mặt đạo, Nghiêm đại nhân, ta lần này đi theo hai gã tam phẩm võ giả cũng sẽ trợ trận. Nghiêm Băng gật đầu, ôn quy nói, ba xuyên quận có thể được chư vị tương trợ, là tam xuyên bách tính phúc. Sau đó đột nhiên đối với ngoài cửa quát lên, truyền lệnh, ngày mai giờ mẹo, để cho chỉ huy sứ cấp bậc trở lên quan viên đến trấn phủ tổng ty tập hợp. Sau đó đối với Hàn Huyền ba người đạo, ngày mai bọn ngươi cũng cùng nhau tham gia. Chúng ta, hạ quan, tuân lệnh. Hàn Huyền ba người trịnh trọng ôn quyền. Dù sao Nghiêm Băng là ba xuyên quận duy nhất nhị phẩm cường giả, điểm ấy uy tín vẫn phải có. Ba người rời đi Nghiêm phủ lúc, nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau đều hiểu một hồi ác chiến đang lặng lẽ tới gần. Ngay kế, Tam xuyên trấn phủ tổng ty giờ mẹo chưa đến, trấn phủ tổng ty trong phòng nghị sự đã không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người thần tình trang nghiêm mà phân loại hai bên. 18 ngọn đèn đồng đài đem trong phòng chiếu sáng như ban ngày, ngay chính giữa sa bàn bên trên, ba xuyên quận địa hình nhìn một cái không sót gì. Nghiêm Băng ngồi ngay ngắn chủ vị, một thân huyền thiết trọng giáp ở trong ngọn đèn hiện lên ánh sáng lạnh, sau lưng màu đỏ tươi áo choàng rũ xuống trên mặt đất. Hắn tay trái ấn tại bên hông trên bội kiếm, ngón trỏ phải có nhịp điệu mà đập án kỷ, mỗi một cái đều tựa như đập vào trong lòng mọi người. Đều đến đông đủ. Nghiêm Băng dương mắt nhìn quét. Hàn Huyền chú ý tới, hôm nay dự tính ngoại trừ một gã đô chỉ huy sứ, hai gã phó đô chỉ huy sứ, còn có tam xuyên ngoại thành trấn phủ ti chính phó chỉ huy sứ hai người, cùng với tổng ti bên trong 7 tên chính phó chỉ huy sứ. Ngoài ra còn có Nghiêm Băng 9 tên thân vệ, một gã tam phẩm, 8 vị tứ phẩm. Khởi bẩm đại nhân, thân vệ thống lĩnh ôm quyền nói, tam xuyên chỉ huy sứ ở trên quan viên đều là đã đến đủ. Chư vị. Nghiêm Băng khẽ gật đầu, đột nhiên đứng dậy, áo choàng mang theo một hồi kinh phong, thanh âm trầm thấp. Theo Hàn đại nhân liều chết tra xét, sau 4 ngày, âm thi tông trưởng lão thi ma lão nhân đem tự mình dẫn 36 âm thi vệ, liên hợp huyết sát môn, ngũ độc giáo chờ tà ma ngoại đạo, ồ ạt xâm chiếm ta ba xuyên quận, y đồ hủy diệt ta tam xuyên. Chương 71, bắt đầu trong phòng nhất thời một mảnh xôn xao. Đô chỉ huy sứ cấp Giang Triệt vụ án, vẻ mặt khiếp sợ, thi ma lão nhân, đây chính là tàn sát sổ quận đại ma đầu. Một gã chỉ huy sứ hít sâu một hơi, 36 âm thi vệ. Này, đây là muốn diệt ta bà xuyên quận a? Yên lặng. Đội cái gì? Nghiêm Băng một trưởng vỗ trên bàn trà, tinh thiết chế tạo án kỷ nhất thời long xuống, chấn đến trong phòng ánh nến cũng vì đó run lên. Đợi mọi người an tĩnh lại, ánh mắt của hắn như điện, nhìn quét mọi người, truyền bản quan lệnh, lập tức lên, toàn thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đệ nhất, đem trấn phủ ti kho vũ khí bên trong 300 tấm phá giáp cung toàn bộ điều tra, phân công tứ môn tường thành, mỗi tấm cung từ một tên lục phẩm chuyên môn phụ trách. Đệ nhị, điều động bên trong thành tất cả tu luyện chí dương công pháp võ giả, hợp thành đặc biệt tiểu đội, điều khiển đối phó âm thi vệ. Đệ tam, lập tức lên tứ môn giới nghiêm, bên trong thành thực hiện cấm đi lại ban đêm, giờ tuất sau không được với đường phố. Nói xong, hắn chuyển hướng Tiêu Viễn Hạc, Tiêu lão đức cao vọng trọng, mời hiệp trợ điều phối trong thành võ giả, phụ trách bắc môn phòng ngự. Lại đối với Lưu Cảnh Minh nói ra, Lưu công tử cùng người thủ hạ, xin mời tọa trấn đông môn. Sau đó nhìn về phía đô chỉ huy sứ Giang Triệt, Giang đại nhân liền phụ trách cửa nam, cuối cùng nhìn về phía Hàn Huyền, còn như Hàn tổng soát đi, ngươi liền theo Lưu công tử một chỗ thủ đông môn a. Còn như bản quan thì tự mình trấn thủ tây môn, cùng cái kia thi ma lão nhân gặp một lần. Hạ quan, tại hạ, lĩnh mệnh. Hàn Huyền đám người ôm quyền nói, trận chiến này như bại, tam xuyên nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiêm Băng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nghị sự duy trì liên tục đến giờ thịnh, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, trên tường thành bọn lính cũng đang khẩn trương mà vận chuyển phá giáp cung. Hàn Huyền nhìn bận rộn quân coi giữ, nắm chặt bên hông chui đao. Sau 4 ngày quyết chiến, đem quyết định bà xuyên quận vận mệnh. 2 ngày sau, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, xích hà nhiễm đỏ nửa phía bầu trời. Hàn Huyền đứng ở đông thành đầu tường, ánh mắt đảo qua dưới thành bận rộn sĩ tốt. 75 thanh phá giáp cung đã toàn bộ mắc tại đống miệng, mỗi một thanh bên cạnh đều là đứng một gã lục phẩm võ giả, đang cẩn thận điều chỉnh thử dây cung, bảo đảm mũi tên thượng huyền lúc không có một tia sai lệch. Những này phá giáp cung chính là trấn phủ ti trấn thành khí, toàn thân từ huyền thiết chế tạo, dây cung lấy dao long gần rèn luyện mà thành, bó mũi tên càng là trộn lẫn vào xích dương xa, chuyên phá tà ma cương khí hộ thể. Lúc này, mũi tên tại tà dương ánh chiều tà dưới hiện lên hàn quang lạnh lẽo, phản phất ẩn nút manh thú, chậm đợi trên con mồi môn. Hàn đại nhân, một cái thanh âm thanh lệ từ sau lưng truyền đến. Hàn Huyền xoay người, liền thấy Lục Minh Hinh đứng ở lỗ châu mai bên cạnh, một bộ trắng thuần quần dài bị gió đêm phất động, sinh ra kẽ hở bạch ngọc châm hơi hơi chập chờn, bên hông treo một thanh tế kiếm, trên vỏ kiếm kim ti quấn quanh, ở dưới ánh tà dương hiện lên nhàn nhạt lưu quang. Lục tiểu thư. Hàn Huyền bước nhanh về phía trước, nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Lục Minh Hinh từ trong tay áo lấy ra một phong thư tiền, đưa tới, lệnh đường cùng lệnh tỷ đã từ ta Lục gia ám vệ hộ tống, rời đi ba xuyên quận, tối đa một tháng liền có thể đến châu thành. Nàng dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch, đây là các nàng trước khi đi nhờ ta chuyển giao cho nhà của ngươi sách. Hàn Huyền tiếp nhận giấy viết thư, đầu ngón tay chạm đến trên giấy cái kia quen thuộc hương hương, căng thẳng thần tình rốt cục buông lòng vài phần. Hắn thấp giọng nói, đa tạ. Lập tức ngước mắt nhìn nàng, vậy ngươi, vì sao không cùng lúc đi? Lục Minh Hinh khẽ cười một tiếng, đống nhiên rút kiếm. Chanh, kiếm quang như nước chảy chút xuống, trong chớp mắt xẹt qua trên lỗ châu mai bay xuống một mảnh lá khô. Lá rụng không tiếng động chia làm hai nửa, cắt miệng san bằng trong như gương. Ta cũng là lục phẩm võ giả, này Lưu Vân kiếm pháp không kém a. Nàng thu kiếm vào vỏ, trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng, lại nói, ta nếu như đi, ai cho ngươi tiện đưa thư nhà? Hàn Huyền yên lặng, hắn lúc này mới chú ý tới, Lục Minh Hinh hôm nay trang phục cùng thường ngày không giống nhau lắm, trắng thuần dưới váy dài là thiếp thân nguyên giáp, bên hông ngoại trừ bội kiếm còn treo móc ba cái ám khí túi, mơ hồ có thể thấy ngâm độc ngân châm hàn mang lấp lóe. Hồ đồ. Hàn Huyền hạ giọng, đây không phải là trò đùa, cái kia thi ma lão nhân ta biết. Lục Minh Hinh làm gây hắn, thanh âm bỗng nhiên mềm nhẹ hạ xuống, nhãn quang chiếu ánh hoàng hôn, hình như có rung động nhỏ bé dạng, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng phải lưu lại. Nàng nhìn phía ngoài thành dần tối sát trời, yên lặng chốc lát, mới nói thật nhỏ, ta lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiếng gió nhỏ bé tịch. Hàn Huyền ngơ ngẩn, trong lòng đống nhiên run lên. Còn chưa chờ hắn hồi ứng mới, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Nghiêm Băng thân vệ thống lĩnh chạy nhanh đến, dưới thành hô lớn, Hàn đại nhân. Nghiêm đại nhân triệu tập các vị đại nhân đi trước Tây môn nghị sự, xin ngài nhanh đi. Hàn Huyền hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay thư nhà, nhìn chằm chằm Lục Minh Hinh liếc mắt. Nàng nét miệng mỉm cười, tự tay thay hắn sửa lại một chút kiên giáp bên trên vi loạn dây buộc, nhẹ giọng nói, đi thôi, ta coi chừng đông môn. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, chờ ngươi trở về, ta mời ngươi uống năm nay quế hoa nhưỡng. Hàn Huyền trọng trọng gật đầu, xoay người bước nhanh mà rời đi. Phía sau, Lục Minh Hinh lặng lặng đứng ở đầu tường, làm bạch tí lìa duệ theo gió khẽ giơ lên, giống như lau một cái cố chấp ánh trăng, cố chấp canh giữ ở này gần bị chiến tranh cắn nuốt trong thành trì. Hàn Huyền dục ngựa bay nhanh, tiếng gió bên tai gào thét. Hai bên đường phố cửa hàng đã sớm đóng cửa, thỉnh thoảng có bách tính từ trong khe hở cửa sổ nhìn trộm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nắm chặt dây cương, trong đầu nhưng không ngừng tiếng vọng lấy Lục Minh Hinh câu kia nói nhỏ, ta lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tây môn trên cổng thành, Nghiêm Băng đứng chắc tay, bên người đứng mấy vị khí tức hùng hậu võ giả. Tiêu Viễn Hạc cầm trong tay bàn long trượng, đầu trượng thanh đồng lục lạc không gió mà bay. Lưu Cảnh Minh đứng phía sau hai gã Lưu gia tam phẩm cung phụ. Đô chỉ huy sứ Giang Triệt, Nghiêm Băng thân vệ thống lĩnh. Còn có ba vị tam phẩm võ giả, đều là ba xuyên quận đỉnh cấp gia tộc tộc tổ, lúc này thần tình ngưng trọng nhìn phía ngoài thành. Nhìn nơi đó, Nghiêm Băng chỉ hướng ngoài thành chỗ năm dặm rừng rậm. Giữa trời chiều, trong rừng bóng đen nhốn áo. Gần nghìn cụ quan tài đồng bị chậm rãi đẩy ra, tại trên cánh đồng hoang xếp thành quỷ dị trận hình. Quan tài bên cạnh cũng đứng lấy hơn trăm tên hắc bảo nhân, đang hướng quan tài trên người bôi lên tanh hôi huyết tương. Cái kia thi ma lão nhân sớm tới. Nghiêm Băng thanh âm khàn khàn, bọn hắn liền cuối cùng hai ngày đều không muốn chờ. Hàn Huyền chú ý tới Nghiêm Băng huyền thiết trọng giáp bên trên mới tăng thêm mấy đạo vết chém, hiện nhiên mới vừa trải qua một hồi ác chiến, do xét tính tiến công. Chúng ta bên này chết ba cái tổng xoa thi. Nghiêm Băng cười nhạt, bất quá bọn hắn cũng gãy mười mấy cái trung tam phẩm hảo thủ. Hắn nhìn chung quanh mọi người, chư vị chuẩn bị nên chiến, nhìn địch nhân ý đồ tựa hồ là chủ công Tây môn, cho nên đưa ngươi trở đều triệu tập tới. Tiêu Viễn Hạc trong tay bàn long trượng một đòn nặng nề, lão hủ đang muốn hoạt động gân cốt. Lưu Cảnh Minh khép cười một tiếng, sau đó hai vị cung phụng nói ra, chúng ta ngứa tay ngươi, vừa lúc thử nghiệm. Các tam phẩm võ giả cũng nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta nên chiến. Nghiêm Băng gật đầu, đang muốn hạ lệnh, ngoài thành đột nhiên truyền đến chói tai vứt bỏ âm thanh. Những cái kia quan tài đồng tre đang chậm rãi trở ra. Chương 72, thi ma lão nhân chương 72, thi ma lão nhân cỗ thứ nhất quan tài hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh thoát ra. Đó là cái toàn thân hiện lên thanh đồng sáng bóng cây khô, trong hốc mắt nhúc nhích rú làm mà chơi. Ngay sau đó là đệ nhị cụ, bộ thứ ba. Trong nháy mắt, gần nghìn cụ âm thi sắp xếp thành trận, như cùng chết mất mây đen bao phủ tường thành. 36 vị âm thi vệ xuất lĩnh chi này tử vong đại quân, hướng ba xuyên quận thành Tây môn khởi xướng xung phong. Đi theo phía sau lấy huyết sắt môn huyết bảo võ giả, ngũ độc giáo độc sư, đen thùi lùi một mảnh, giống như nước thủy triều vào tới. Chư vị, chiến! Nghiêm Băng hét lớn một tiếng, rút ra bên hông băng phách kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn xông thẳng lên trời. Tiêu Viễn Hạc bản long trượng trùng điệp sử mà, màu xanh tinh khí ly thể, trên không trung đan vào thành võng, trong nháy mắt vỡ nát phủ cận tám cô âm thi. Lưu ra hai vị cung phụng đồng thời xuất thủ, một người trưởng lực như lửa, một người chỉ kình tựa như điện, trong nháy mắt đánh nát hơn 10 cụ nhào tới âm thi. Hàn Huyền đỏ ngầu trường đao sớm đã ra khỏi vỏ, trên thân đao lưu chuyển chấn nhạc đao thế, một đao bổ ngang, ba bộ âm thi chia làm hai đoạn. Hắn dư quang thoáng nhìn Lục Minh Hinh chẳng biết lúc nào cũng đã chạy tới, Lưu Vân kiếm tại trong tay nàng hóa thành một đạo bạch quang, đem một cổ đánh về phía thành tường âm thi chém thành mấy đoạn. 36 vị âm thi vệ đã tới gần tường thành, từng cái đều tản ra tứ phẩm trở lên khí tức kinh khủng. Bọn hắn toàn thân hiện lên thanh đồng sáng bóng, trong hốc mắt lúc nhích rú lam ma trời, khô đét trên da đầy quỷ dị phù văn. Kiệt kiệt khắc tiếng cười âm trầm bên trong, cầm đầu tam phẩm cảnh âm thi vệ thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, khóa được trên cổng thành Tiêu Viễn Hạc. Nó gầy đét hơi nhấc ngón tay, 36 vị âm thi vệ phân biệt đánh về phía trên cổng thành 3-4 phẩm cao thủ. Tiêu lão thất phu, nhận lấy cái chết. Mà âm thi vệ thống lĩnh thẳng đến Tiêu Viễn Hạc. Tiêu Viễn Hạc lạnh rên một tiếng, bàn long trượng trùng điệp sử mà, nghiệt xúc, muốn chết. Chân khí màu xanh từ đầu trượng bắn ra, trên không trung đan vào thành võng. Cùng lúc đó, Lưu gia hai vị tam phẩm cung phụng cũng bị 7 vị âm thi vệ bao bọc vây quanh. Đến tốt lắm. Lưu gia đại cung phụng song trưởng đỏ ngầu như bàn ủi, phần thiên trưởng lực như bài sơn đảo hải đời ra. Nhị cung phụng thì thân hình như điện, giữa ngón tay tóe ra lôi quang chói mắt. Nghiêm Băng thân vệ thống lĩnh cùng 5 cụ âm thi vệ chiến tại một chỗ, kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách. Đô chỉ huy sứ Giang Triệt cầm trong tay trượng 8 trường thương, thương ra như rồng, độc chiến 4 cô âm thi vệ, còn dư lại cũng đều cùng cái khác 3-4 phẩm cao thủ chiến đấu. Dưới thành, gần nghìn cụ bình thường âm thi tại huyết sắt môn cùng ngũ độc giáo xua đổi dưới, như thủy triều tuôn hướng tường thành. Những này âm thi mặc dù thực lực lớn nhiều tại lục phẩm phía dưới, chưa có trung tam phẩm, nhưng số lượng khổng lồ, bất ý sinh tử. Bán cung, Nghiêm Băng ra lệnh một tiếng, tây môn trên tường thành 75 tờ phá giáp cung đồng thời phóng ra. Đặc chế xích dương phá giáp tiễn như mưa rơi rơi xuống, hàng trước âm thi nhất thời ngã xuống một mảnh. Nhưng phía sau âm thi giẫm lên thi thể của đồng bạn tiếp tục xung phong, trong nháy mắt thì có mấy chục cổ đặt lên tường thành. Giết! Hàn Huyền đỏ ngầu trường đao vẽ ra một đạo vừa dày vừa nặng hồ quang, ba bộ đặt lên đầu tường âm thi trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Lục Minh Hinh lưu vân kiếm như luyện không giống như xuyên toa, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đâm vào âm thi gây yếu hại. Cẩn thận bên trái. Hàn Huyền một đao bổ ra đánh lén Lục Minh Hinh âm thi, hai người lưng tựa lưng đứng ở trên lỗ châu mai. Bốn phía âm thi càng tụ càng nhiều, hạ tam phẩm trấn phủ ti sai người đã xuất hiện thương vong. Kết trận. Mọi người nhanh chóng kết thành chiến trận, trường mâu như rừng, đem âm thi che ở bên ngoài. Nhưng âm thi thật sự quá nhiều, phòng tuyến không ngừng bị đột phá. Họa vô đơn chí chính là, xa xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng the thé chói tai hét dài. Thi ma lão nhân rốt cục hiện thân, hắn trôi nổi ở giữa không trung, hắc bảo không gió mà bay. Lũ sâu kiến, cảm nhận tuyệt vọng a. Hắn gầy đét điểm ngón tay một cái, một đạo đen nhánh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trực kích tường thành. Chờ ngươi đã lâu. Nghiêm Băng thanh âm như hàn xương giống như lạnh lùng, hắn huyền thiết trọng giác bên trên đông lại băng tinh ở dưới ánh trăng hiện lên u lam quang mang. Chỉ thấy hắn mũi chân điểm nhẹ tường thành, cả đoạn tường thành trong nháy mắt đặt lên một lớp băng mỏng, thân ảnh cũng đã như mũi tên rời cùng phóng lên cao. Băng phách kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, xung quanh trăm trượng nhiệt độ chợt hạ. Trong kiếm phong đông lại băng xương ở dưới ánh trăng chết xạ ra thất thải hàn mang, cùng thi ma lão nhân đen kịt cổ sáng ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm. Băng tinh kiếm ánh sáng cùng hắc mang giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ, khí lãng cuộn sạch bốn phương, ngay cả thành tường bên trên gạch đá đều bị chấn đến lã chã rơi. Trên bầu trời lại bay xuống lên quỷ dị hắc tuyết, mỗi một mảnh hoa tuyết đều ẩn chứa đáng sợ âm sát khí, rơi vào trên tường thành ăn mòn ra trận trận khói xanh. A, Nghiêm Băng. Thi ma lão nhân hắc bảo phồng lên, tay khô héo chỉ kết xuất quỷ dị pháp ấn, để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi đến cùng có vài phần tỷ lệ, cửu u minh hỏa. Hơn 10 đạo u lục hỏa tuyến từ hắn đầu ngón tay phụ ra, trên không trung đan vào thành võng. Ngọn lửa kia lại quỷ dị được không tỏa ra chút nào nhiệt lượng, ngược lại để cho quanh mình không khí càng thêm âm lãnh đến xương. Chút tài mọn. Nghiêm Băng kiếm phong nhất chuyển, huyền băng chân khí ở trước người ngưng kết thành một mặt bóng ánh trong suốt băng kính. U hỏa đánh lên băng kính, lại bị khúc xạ hướng bốn phương tám hướng. Mấy cái né tránh không kịp âm thi vệ bị ngọn lửa dính vào người, trong nháy mắt hóa thành tượng đá, tiện đà vỡ nát thành một miệng. Thi ma lão nhân đồng tử co rụt lại, ghê tởm. Nghiêm Băng kiếm thế đột nhiên trở nên phiêu hốt bất định. Mỗi một kiếm đâm ra, không chung là hơn ra một đạo băng tinh quy tích. Trong nháy mắt, trăm ngàn đạo băng vết đan vào thành võng, đem thi ma lão nhân giam ở trong đó. Băng ngục kiếm lao. Theo Nghiêm Băng quát lạnh một tiếng, tất cả băng vết đồng thời nở rộ gai mắt hàn quang. Thi ma lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, hắc bảo trong nháy mắt đóng đầy băng xương. Nhưng sau một khắc, những cái kia băng tinh hoàn toàn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị nhuộm thành màu mực. Thi ma lão nhân lên tiếng cùng tiếu, hàn băng trung quy cũng bị u minh ăn mòn. Hai người ở giữa trời cao không ngừng giao thủ, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không khí chấn động. Nghiêm Băng kiếm pháp sơ sát tiêu điều sắc bén, mỗi một kiếm đều mang lạnh lùng bao la thế. Thi ma lão nhân thì quỷ quyệt hay thay đổi, đủ loại thâm độc công pháp liên tiếp xuất hiện. Nghiêm gia tiểu nhi, liền chút bản lĩnh này. Thi ma lão nhân đột nhiên cười quái dị một tiếng, hai tay kết ấn, để ngươi kiến thức một chút chân chính cửu u minh sát công. Giữa thiên địa âm khí chợt hội tụ, tại thi ma lão nhân phía sau hình thành một cái to lớn quỷ thủ hư ảnh. Cái kia quỷ thủ mở ra buồn máu miệng lớn, một đạo đen như mực cổ sáng phun ra. Nghiêm Băng vẻ mặt nghiêm túc, băng phách kiếm dựng thẳng tại trước ngực, tay trái tại trên thân kiếm lau một cái. Mũi kiếm nhất thời sáng lên lên chói mắt hàn mang, mơ hồ có thể thấy được trên thân kiếm hiện ra băng tuyết đường văn. Cực hàn, băng thứ. Ánh kiếm màu xanh lam cùng màu đen cổ sáng giữa không trung chạm vào nhau, bùng nổ sóng xung kích đem xung quanh trong vòng trăm trượng tầng mây đều đánh tan. Trên tường thành mọi người không thể không vận công chống cự, một ít thực lực yếu hơn binh sĩ tức thì bị chấn đến miệng nhà ra tiên huyết. Khói bụi tan đi, Nghiêm Băng huyền thiết trọng giáp đã tổn hại không chịu nổi, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Nhưng thi ma lão nhân cũng không chịu nổi, hắc bào bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, lộ ra khô quắt như cây khô thân thể, phía trên còn dính băng xương. Tốt, hào một cái băng phách kiếm. Thi ma lão nhân cười gần lau đi khóe miệng máu đen, nhưng ngươi cho rằng đây chính là bản tọa toàn bộ thực lực. Hắn bỗng nhiên xé mở bộ ngực ra, lộ ra bên trong một quả khiêu động màu đen trái tim. Cái kia trái tim mỗi nhảy lên một lần, giữa thiên địa âm khí liền nồng nặc một phần. Nghiêm Băng đồng tử đột nhiên co lại, ngươi vậy mà đem trái tim luyện thành cửu u ma tâm. Hiện tại biết, đã muộn. Thi ma lão nhân cùng thiếu, thân hình chợt bành trướng, hôm nay liền để ba xuyên quận trở thành bản tọa tấn thăng nhất phẩm huyết tế chi địa. Chương 73, tháng. Chương 73, tháng. Nghiêm Băng hít sâu một hơi, đột nhiên đem băng phách kiếm ném trở về trên tường thành. Đồng thời hai tay kết ấn ở giữa, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Ngươi cho rằng ta chỉ sẽ dùng kiếm? Lời còn chưa dứt, Nghiêm Băng quanh thân đột nhiên tóe ra đến xương hàn ý trên bầu trời mây đen quay cuồng, lại phiêu khởi tuyết lông lúng. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều ẩn chứa tinh thuần huyền băng chân khí, rơi vào thi ma lão nhân trên người liền nổ tung một đoàn băng vụ. Nửa bước huyền băng ý cảnh, thi ma lão nhân rốt cục biến sắc, ngươi không ngờ chạm tới ý cảnh cánh cửa. Nghiêm Băng tóc bạc bay lên, cả người như là băng tuyết chiến thần. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, một thức này, vì ta hao hết hơn 10 năm sáng tạo bí truyền, vĩnh đống kỳ nguyên. giữa thiên địa nhiệt độ vẫn còn ở duy trì liên tục hạ xuống. Trên tường thành bọn lính phát hiện, binh khí của mình bên trên chẳng biết lúc nào đã kết đầy băng tinh, mà những cái kia công thành âm thi động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng bị triệt để đông lại. Thi ma lão nhân điên cùng thúc giục cửu u ma tâm, lại hoảng sợ phát hiện liền ma tâm khiêu động tốc độ đều tại chậm lại. Hắn gào thét xé mở lồng ngực, dòng máu màu đen phun ra ngoài, bản tọa muốn để ngươi biết, cái gì là chân chính. Tiếng nói hơi ngừng. Nghiêm băng tay phải đã nắm chặt. Cực hàn, băng phong. Trong chốc lát, thiên địa vắng vẻ. Thi ma lão nhân vẫn duy trì biểu tình dữ tợn, bị triệt để bao ở một khối to lớn huyền băng bên trong. Cái kia khối băng lóng ánh trong suốt, ở dưới ánh trăng chết xạ ra như mộng ảo lam quang. Nghiêm băng chậm rãi rơi vào đầu tường, huyền thiết trọng giáp bên trên băng tinh tan vỡ thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hắn nhìn bị băng phong cương địch, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, thân vệ vội vàng tiến lên nâng. Nghiêm băng khoát khoát tay, gắng gượng đứng lên, mà tâm chưa vỡ. Hắn còn chưa ngỏm cụ tỏi lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên chuyển đến răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Chỉ thấy cái kia to lớn huyền băng bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Vết nước kia giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, huyền băng nội bộ chuyển ra rợn người kéo kẹt tâm thanh. Nghiêm băng đồng tử đột nhiên co lại, gắng gượng đứng lên, huyền băng chân khí lần nữa tại lòng bàn tay ngưng tụ. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Hắn lớn tiếng quát lên, khoe miệng lại tràn ra một tia tiên huyết. Thân vệ lại tiến lên một bước, đại nhân, để cho ta tới giúp ngươi. Lùi ra. Nghiêm băng hiếm thấy nổi giận, cửu u ma tâm lúc bộc phát, xung quanh trăm trượng đều sẽ hóa thành tử vực. Lời còn chưa dứt, huyền băng ầm ầm nổ tung. Khắp bầu trời băng tinh bên trong, thi ma lão nhân thân thể đã vặn vẹo biến hình, lồng ngực viên kia màu đen trái tim điên cuồng loạn động, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều phun mạnh ra đậm đặc như mực máu đen. Ôi, ôi, thi ma lão nhân thanh âm trở nên không giống tiếng người, khô đét khuôn mặt hoàn toàn méo mó, buộc ta vận dụng bản nguyên, các ngươi đều phải chết. Màu đen trái tim đột nhiên thoát ly lồng ngực, huyền phù tại không trung. Gần tới hơn 10 vị âm thi vệ đồng thời cứng quọng, tiện đà hóa thành nụ huyết, bị trái tim kia đều hấp thu. Không tốt. Tiêu Viễn Hạc bàn long trượng kịch liệt rung động, hắn muốn mạnh mẽ đột phá nhất phẩm tu vi. Nghiêm băng hít sâu một hơi, huyền thiết trọng giáp bên trên băng tinh đều vỡ vụn. Hắn quay đầu đối với Tiêu Viễn Hạc cùng với mấy vị tam phẩm nói nhanh, ta lấy tinh huyết vi dẫn, thi triển độ không tuyệt đối. Đợi hắn ma tâm đông lại trong nháy mắt, chúng ta ra tay toàn lực, một kích đánh nát. Lưu gia đại cung phụng trầm giọng đáp, song trưởng đã đỏ ngầu như bàn ủi. Mấy người còn lại trong nháy mắt hiểu ý thi ma lão nhân trong tiếng cười điên dại, trái tim kia đã bành trướng đến to bằng cái thớt. Uy áp kinh khủng để cho tường thành bắt đầu đổ nát, cả thiên không đều nhuộm thành ám hồng sắc. Nghiêm băng đột nhiên giật xuống trước ngực hộ tâm kính, lộ ra một cái quỷ dị băng lam sắc phù văn. Đó là trực tiếp khắc vào ngực bí văn, lúc này đang tản phát ra đến xương hàn ý bằng vào ta tinh huyết, tế huyền băng chân ý. Phù văn sáng đến cực hạn lúc, Nghiêm băng cả người hóa thành một đạo băng lam lưu quang, trực tiếp đánh về phía viên kia ma tâm. Tại tiếp xúc khoảnh khắc, thời gian phảng phất dừng lại. Kết, trong suốt lớp băng từ tiếp xúc điểm bắt đầu lan tràn, đạo mắt liền sẽ cả viên ma tâm đông thành băng cầu. Băng cầu nội bộ còn có thể thấy dòng máu màu đen vẫn duy trì lưu động hình thái. Ngay tại lúc này, Tiêu Viễn Hạc hô to, tất cả tam phẩm cường giả ra tay toàn lực, cùng băng cầu tiếp xúc trong nháy mắt, thiên địa trở nên yên tĩnh lại. Tiện đà bộc phát ra quang mang làm cho tất cả mọi người tạm thời mù, kinh khủng sóng xung kích đem trọn đoạn tường thành san thành bình địa. Làm quang mang tán đi, không trung chỉ còn lại có bay xuống băng tinh cùng hỏa tinh. Thi ma lão nhân biến mất vô tung vô ảnh, mà Nghiêm băng, Nghiêm đại nhân, thân vệ Triệu Liệt trong phế tích tìm được kiểm nghiệm nhất tức Nghiêm băng. Vị này nhị phẩm cường giả thân thể đã là nọ mạnh hết đà, không ngừng có băng tinh từ dưới làn da chảy ra. Nghiêm băng khó khăn mở mắt ra, thi ma lão già kia, chết để chết. Chết. Triệu Liệt trọng trọng gật đầu. Nghiêm băng lộ ra nụ cười thư thái, ngất đi. Triệu Liệt liền vội vàng đem Nghiêm băng ôm lấy, thẳng đến Nghiêm phủ. Ma tể tử nhóm, thi ma đã chết, các ngươi còn dám cản rỡ? Tiêu Viễn Hạc chợt quát tiếng như cùng kinh lôi nổ vàng, bàn long trượng trùng điệp sử mà, màu xanh kình khí phóng lên cao. May mắn còn sống sót âm thi vệ toàn thân run rẩy dữ dội, trong hốc mắt ma chơi nhảy lên kịch liệt, động tác nhất thời chậm chạp hạ xuống. Đã trọng thương huyết sắt môn chủ trước hết phản ứng kịp, màu đỏ tươi trường bảo vùng, xoay người liền muốn bỏ chạy, rút lui. Mau bỏ đi, muốn đi. Hàn Huyền trong mắt hàn mang lóe lên, truy phong bộ trong nháy mắt thúc giục đến mức tận cùng. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, trên chiến trường lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền ngăn ở huyết sắt môn chủ trước mặt. Là ngươi? Huyết sắt môn chủ sắc mặt chợt biến, màu đỏ tươi trường bảo không gió mà bay, ngươi cư nhiên lừa dối bản tọa. Hắn trong tay áo đột nhiên bắn ra ba đạo máu tươi, thân mũi tên quấn vòng quanh tanh hôi huyết vụ, chết. Ken ken ken. Máu tươi bắn vào Hàn Huyền trên người, phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Thiết thân công vận chuyển dưới, Hàn Huyền da thịt nổi lên kim loại sáng bóng, gắng gượng chống đỡ một kích này, liền nửa bước cũng không lui. Huyết sát môn chủ, hôm nay nên tính một chút sổ cái. Hàn Huyền chậm rãi quất ra trường đao, trên thân đao quấn vòng quanh chấn nhạc đao thế. Huyết sát môn chủ nhe răng cười một tiếng, quanh thân huyết vụ bốc lên, chỉ bằng ngươi này cái nho nhỏ ngũ phẩm, bản tọa hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi lẹm lưng. Huyết hải thao thiên, khắp bầu trời huyết lãng vô căn cứ hiện lên, hướng phía Hàn Huyền của tới. Cái kia trong vũng máu ẩn chứa kịch độc, những nơi đi qua liền tảng đá đều bị ăn mòn được tí tách rung động. Hàn Huyền không tránh không né, chấn nhạc đao pháp toàn lực thi triển. Đao thế như núi, rất nặng không gì sánh được. Đệ nhất đao bổ ra, huyết lãng từ đó tách ra. Đao thứ hai quét ngang, còn sót lại máu loãng bị đánh tan. Đao thứ ba thẳng đến trung cùng, đao phong sở hướng, huyết sắt môn chủ đội vàng bắc lên huyết thuận theo tiếng mà nát. Không có khả năng. Huyết sắt môn chủ kinh hãi lui lại, tu vi của ngươi Hàn Huyền không cho cơ hội thở dốc, đệ tứ đao trọng nhạc vô phong đã trước mắt. Một đao này nhìn như thong thả, lại phảng phất mang theo đổi núi lực lượng. Huyết sát môn chủ liều mạng né tránh, nhưng bị đao khí quét trúng vai phải, toàn bộ cánh tay nhất thời nổ thành huyết vụ.
A!
Huyết sát môn chủ kêu thảm một tiếng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết độn đại pháp, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, liền muốn trốn xa.
Chết!
Hàn Huyền quát lên một tiếng lớn, thân hình chợt gia tốc. Truy phong bộ thúc dục đến mức tận cùng, lại so với huyết quang còn nhanh hơn 3 phần. Hai tay hắn cầm đao, trên lưới đao ngưng tụ vừa dày vừa nặng đổi lối thế, đối với huyết quang hung hăng chém xuống.
Phúc.
Huyết quang bị nhất đao lưỡng đoạn, huyết sát môn chủ chân thân từ đó rơi xuống. Hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, còn chưa tới kịp nói chuyện, Hàn Huyền trường đao đã xẹt qua cổ của hắn. Một quả đầu lâu giữ tợn bay lên thật cao, tiên huyết phun trào như suối. Hàn Huyền đưa tay chộp một cái, chuẩn xác đem huyết sát môn chủ đầu lâu nhất ở trong tay. Một màn này đánh tan hoàn toàn thừa ra yêu ma ý chí chiến đấu. Ngũ độc giáo mấy cái trưởng lão trước hết chạy trốn, âm thi tông người cũng nhao nhao hóa thành khói đen tứ tán. Ba xuyên quận tinh thần mọi người lại chấn, thừa thắng xông lên.
Giết!
Không chừa một ngống. Tiêu Viễn Hạc xuất lĩnh các cao thủ truy sát địch chạy trốn. Đô chỉ huy sứ Giang Triệt trường thương như rồng, liên tiếp đâm giết vài ngũ độc giáo trưởng lão. Làm nắng sớm sơ hiện lúc, ba xuyên quận bên ngoài trên hoang dã đã bày khắp yêu ma thi thể. May mắn chạy trốn bất quá 1-2 phần 10, không uy hiếp nữa. Trên tường thành, các tướng sĩ bộc phát ra rung trời hoan hô. Tối tăm nhất một đêm đã qua đi. Chương 74, chiến hậu dư ba. Chương 74, chiến hậu dư ba. Lúc sáng sớm, một đầu thiết dực phi ưng từ trấn phủ ti hậu viện bay lên trời. Loại này ác điểu dực triển cân trượng, có thể ngày đi nghìn dặm, mỗi một đầu phi ưng chân hoàn bên trong đều bỏ vào tràn ngập chiến huống lụa mỏng, phía trên đang đắp tam xuyên trấn phủ tổng ti đại ấn. Hai ngày sau, Thương Long Châu, Châu Thành. Đông phương chân trời mới vừa nổi lên ngân bạch sắc, Châu Thành trấn phủ ti bên trong đã là một mảnh trang nghiêm. Gạch xanh đại miếng ngói công sở bên trong, dưới hiên đồng linh tại trong gió sớm kêu lên, thức tỉnh mái hiên ngồi thủ thạch toan nghe. Phó trấn phủ sứ Bùi Nguyên đang tại tây phòng khách phê duyệt công văn, trên bàn mạ vàng ngục thất lư hương hộp long tiên hương khói xanh, đưa hắn nhíu chặt mi phong lồng tại trong cơn mông lung.
Báo.
Tiếng bước chân rồn dập đạp nát thần lộ, cả kinh bên ngoài sảnh ngô đồng thụ bên trên tê chi mịch mịch bay lên. Bùi Nguyên trong tay bút son tại dâng sớ bữa trước ra một đóa đỏ ô mai, giữa mắt liền thấy huyền giáp thị vệ một gối nện ở trên mặt đất lát đá xanh, hộ tâm kính chiếu ánh sáng mặt trời hiện ra huyết sắc.
Đại nhân,
ba xuyên quận đại thắng. Thị vệ quỳ một chân trên đất, đồng thời đánh chết thi ma lão nhân, trấn thủ sứ đại nhân mệnh ngài đi vào phòng nghị sự nghị sự. Bùi đại nhân chân mày dần dần giãn ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy, bản quan lập tức phải đi.
Âm thi tông chủ tông.
Mờ tối trong đại điện, một gã hắc bảo nhân đang tại nghe trốn về đệ tử hội báo.
Phế vật,
đều là phế vật. Nghe được thi ma lão nhân chết trận tin tức, hắc bảo nhân một trưởng vô vỡ trước mặt bàn ngọc, thi ma tên ngốc này, ngay cả một nho nhỏ bà xuyên quận đều bắt không được. Phía dưới quỷ vài tên âm thi tông trưởng lão lạnh run, không dám ngẩng đầu. Truyền lệnh xuống hắc bảo nhân âm lãnh nói, tạm thời đình chỉ đối với bên ngoài hành động, chờ bản tọa xuất quan, lại đổ việc khác. Một tin tức dường như sấm sét nổ vang toàn bộ châu cảnh, thiên chân các tuyên bố, sớm định ra thời kỳ thịnh hội bán đấu giá, đem kéo dài thời hạn nửa năm cử hành. Lúc đầu, không người tin tưởng.
Chê cười.
Thiên chân các khi nào bởi vì kéo dài thời hạn qua? Một gã cẩm y tu sĩ cười nhạt. Nhưng mà, theo tin tức không ngừng lên men, tỉ mị dần dần nổi lên mặt nước, nghe nói yêu ma vây công ba xuyên của thành, tam xuyên phó trấn thủ sứ Nghiêm Băng trọng thương hôn mê, đến nay chưa tỉnh. Trong trà lâu, có người thấp giọng nói,
không chỉ như vậy,
tên còn lại tiếp miệng, thiên cơ lão nhân đến nay không về. Nghe nói là tại hoàng đô giải quyết yếu vụ, không có hắn tọa chấn, thiên chân các không dám mạo hiểm. Cửa thành miệng, vài tên tợ mục đang tại tu bổ hư hại tường thành. To lớn gạch đá xanh bên trên, còn lưu lại dự tợn vết cào cùng nám đen cháy vết tích. Lần này yêu ma tập kích thành, tây thành tường tổn hại nghiêm trọng, hầu như sụp đổ. Một gã tợ mục lau mồ hôi đạo, thiên chân các coi như muốn làm buổi đấu giá, hiện tại trạng huống này, ai dám đến? Một ngày sau, thiên chân các rốt cục phóng xuất tiếng gió. Mặc dù không có chính thức báo cáo, nhưng mấy vị cùng trong các giáo hảo thế gia gia chủ đều nhận được đưa tin, buổi đấu giá quả thực kéo dài thời hạn. Tạm định nửa năm sau cử hành. Nguyên nhân có 3, 1, thiên cơ lão nhân chưa trở về, tam xuyên phó trấn thủ sứ trọng thương hôn mê, trong thành cao cấp chiến lược không đủ, vô pháp bảo đảm buổi đấu giá an toàn. Thứ 2, chiến hậu trùng kiến chưa hoàn thành, tường thành chờ quan trọng phương tiện cần chữa trị. Thứ 3, bộ phận chân quý món đồ đấu giá bởi vì chiến sự liên chế, chưa tiện đưa đến. Tin tức ngồi vững sau, Thương Long Châu quần quận sóng ngầm, dù sao thiên chân các 10 năm một lần buổi đấu giá chẳng bao giờ kéo dài thời hạn qua. Lại liên tưởng đến yêu ma vây thành, có phải hay không cho thấy loạn thế buông xuống đâu? Có người thất vọng rời đi. Có người âm thầm quan sát, thậm chí Tiêu Viễn Hạc cùng Lưu Cảnh Minh cũng phân biệt cùng Hàn Huyền cáo biệt, đồng thời cũng lần nữa cho thấy đối với Hàn Huyền lôi kéo ý, dù sao lần này Hàn Huyền cho thấy thực lực, dù là lấy bọn hắn kiến thức, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên phú như vậy. Ba xuyên quận nhất dịch dư ba chưa dẹp loạn, Thương Long Châu trấn phủ ti mới nhất ban bố quần tinh bảng đã ở các quận thành truyền bá. Mỗi cái thư điếm bên trong đều chen đầy đám người vây xem.
Mau nhìn,
Hàn đại nhân trực tiếp nhảy lên tới người thứ 8. Ngoan ngoãn, từ 81 vị nhảy đến người thứ 8, đây chính là chúng ta ba xuyên quận vài thập niên khó có vinh dự a. Quần tinh bảng sách, vị thứ nhất, Phong Thanh Lăng, 23 tuổi, Phiêu Miểu kiếm tông thủ tịch đệ tử tu tập, Phiêu Miểu vô tướng kiếm, thượng tam phẩm, Thiên Cương chính khí quyết, thượng tam phẩm. Chiến tích, độc chiến Hắc Sơn tứ sát, 4 gã tứ phẩm, 1 chết 3 trốn. Đơn kiếm phá huyết y dì lâu, chém liên tục 3 gã tứ phẩm tà tu.
Tu vi, tứ phẩm trung kỳ vị thứ hai, Cố Tử Yên, 22 tuổi, Châu trấn phủ ti phó đô chỉ huy sứ tu tập, Tử Hà thần công, thượng tam phẩm, Kinh Hồng Du long bộ, thượng tam phẩm.
Chiến tích, độc thân lén vào ngũ độc giáo phân đàn, liên tục diệt hai gã tứ phẩm trưởng lão. 3 tháng trước tại Thương Giang phía trên, độc chiến phiên Giang Giao Lệ Vô Hải, tứ phẩm đỉnh phong, mấy trăm chiêu không phân thắng thua. Tu vi, tứ phẩm trung kỳ vị thứ 3, Tiêu Ngọc Kiệt, 25 tuổi, Thương Long Châu Tiêu gia đích trưởng tử tu tập, Thanh Giao Kình, thượng tam phẩm, Huyền Băng Trưởng, trung tam phẩm. Chiến tích, tháng trước tại Thương Long Sơn Mạch, đơn giết tứ phẩm trung kỳ yêu thú xích đồng ma biên. Năm ngoái đồng chí, một người độc chiến 12 tên huyết lang trộm, một gã tứ phẩm sơ kỳ, 11 gã ngũ phẩm đỉnh phong, đều chu diện. Tu vi, tứ phẩm sơ kỳ. Người thứ 8, Hàn Huyền, 16 tuổi, Ba Xuyên quận trấn phủ Ti Đông thành tổng xoa ti tu tập, truy phong bộ, trung tam phẩm, trấn nhạc đao pháp, trung tam phẩm, thiết thân công, trung tam phẩm. Chiến tích, độc trảm huyết sát môn chủ, trọng thương, tứ phẩm trung kỳ. Tu vi, ngũ phẩm sơ kỳ vị thứ 9, Mộ Dung Thiên Tứ, 27 tuổi, Thương Long Châu Mộ Dung gia đại công tử tu tập, Thanh Lân kiếm, thượng tam phẩm. Chiến tích, kiếm bại quỷ thủ Diêm Tam thiếu, ngũ phẩm đỉnh phong. Cùng tứ phẩm kiếm khách Liêu Vô Trần lực chiến hơn 10 chiêu không rơi vào thế hạ phong. Tu vi, ngũ phẩm đỉnh phong. Trong quan trà, người kể chuyện kinh đường một vô vang động trời, nhắc tới Phong Thanh Lăng công tử, tại Hắc Sơn trận chiến kia, nhất kiếm quang hàn 19 châu a. Cái kia Hắc Sơn tứ sát bực nào hung danh, kết quả bản kề cận mấy cái võ giả đang tại nhượng nghị, muốn nói lợi hại nhất vẫn là Cố đại nhân, một cô gái sông ngũ độc giáo cùng lúc đó, Châu Thành Mộ Dung phủ. Phanh. Mộ Dung Thiên Tứ một trưởng vô vơ án kỷ, chính là một trấn phủ ti tiểu lại, cũng xứng ép ta. Bên người lão bộ thấp giọng nói, công tử, cái kia Hàn Huyền có thể vượt cấp chém giết tứ phẩm suy. Mộ Dung Thiên Tứ cười nhạt, bất quá là một thương nặng tứ phẩm mà thôi. Ngoài ngàn dặm, Lâm Giang quận tử phủ. Phanh. Từ giai trong tay trà tràn rơi vỡ nát, vang lên nước trà làm ướt quần tinh bảng biến giác. Vị này từ gia gia chủ sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm sách trên bảng danh sách cái kia nhức mắt tên. Hàn Huyền, ngũ phẩm, người thứ 8. Chém giết tứ phẩm quản gia nơm nớp lo sợ mà đưa lên một phần khác mật báo, gia chủ, thám tử xác nhận, huyết sát môn chủ đúng là tứ phẩm trung kỳ, từ giai ngón tay không bị khống chế mà run rẩy. Tộc tổ hiện tại nơi nào? Từ giai thanh âm cản giọng. Đang bế quan trùng kích tứ phẩm trung kỳ quản gia thấp giọng nói, coi như xuất quan, chỉ sợ cũng từ giai cụt hứng ngã ngồi tại ghế thái sư. Hắn bất quá ngũ phẩm đỉnh phong, trong tộc tối cường lão tổ cũng mới tứ phẩm sơ kỳ. Mà Hàn Huyền có thể vượt cấp chém giết tứ phẩm, bây giờ càng là rất có thể bị trấn phủ ti trọng điểm bồi dưỡng. Chuẩn bị lễ. Từ giai đột nhiên đứng lên, "Không, ta tự mình đi Ba Xuyên quận buổi tội." "Gia chủ, này ngươi biết cái gì?" Từ giai lạnh lùng nói, "Hiện tại không đi cúi đầu, chờ Hàn Huyền tấn thăng tứ phẩm, hoặc là điều vào châu trấn phủ ti, ta từ gia còn có đường sống sao?" Tiểu thư kia thủ ai từ giai ngồi phịch ở chỗ ngồi, ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. "Tiểu thư thủ, tạm thời để xuống đi." Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, từ gia trăm năm cơ nghiệp, không thể hủy ở một người chết trên người. Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thật sâu túi đầu, là, lao nô cái này đi chuẩn bị hậu lễ. Đợi quản gia lui ra, từ giai một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong đình viện gốc cây kia chết héo hải đường, thấp giọng thì thảo, "Thanh Sương, vi phụ, xin lỗi ngươi." Chương 75, quyền lực thay đổi chương 75, quyền lực thay đổi mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà xuyên tấu qua khắc hoa trấn song sái nhập trà lâu tầng 2. Hàn Huyền ngồi một mình bên cửa sổ, trong tay nắm mới đưa đến quần tinh bản sách, trên đó Hàn Huyền kim nước sơn tên tại mộ quang bên trong hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cầu thang bằng gỗ phát sinh nhỏ nhẹ kẹt kẹt âm thanh. Lục Minh Hinh một bộ trắng thuần quần dài, bên hông lưu vân kiếm tuệ kinh hoàng, tại hắn đối mặt ngồi xuống, khóe môi mang theo cười yếu ớt, "Hàn đại nhân bây giờ nhưng là thường lòng tiên kiêu số 1." Hàn Huyền lắc đầu, đem sách đặt lên bàn, "Thư danh mà thôi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Lục Minh Hinh nhắc tới ấm trà, vì hắn thêm một ly nước trẻ xanh. "Ta bên này phòng trừng trấn phủ ti sau đó phải có mới bổ nhiệm." Hàn Huyền nâng chén trà lên, cháo bột trong suốt, chiếu ra hắn trầm tĩnh hai tròng mắt, chỉ là không biết sẽ điều đi nơi nào, tạm chờ trấn phủ ti mệnh lệnh à. Lục Minh Hinh rửa khung cửa sổ, lưu vân kiếm tuệ tại gió đêm bên trong khẽ giơ lên, "Lấy ngươi bây giờ công tích, nói không chừng có thể trực tiếp điều vào châu trấn phủ ti." Hàn Huyền mút nhẹ một miệng trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngược lại không phải là không thể nào, bất quá ta ngược lại là hy vọng ở lại Tam Xuyên. "A." Lục Minh Hinh đôi lông mày chau lên, "Lấy ngươi bây giờ tu vi cùng danh vọng, ở lại Tam Xuyên há không nhân tài không được trọng dụng. Bằng vào ta thực lực trước mắt tiến vào châu thành, vẫn còn có chút quá sớm." Hàn Huyền buông xuống trà tràn, đầu ngón tay điểm nhẹ trên bảng danh sách Mộ Dung Thiên Tứ tên, huống hồ này Mộ Dung gia hắn lời còn chưa dứt, dưới lầu đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động. Một đội trấn phủ ti lính liên lạc bay nhanh qua, cầm đầu kỵ sĩ nâng cao lệnh kỳ, chính là Châu trấn phủ ti Hắc Giao Cờ. Lục Minh Hinh nhãn quang lóe lên, "Xem ra, ngươi điều lệnh đến." Hàn Huyền đứng dậy, đem mấy đồng tiền đặt lên bàn, "Đi thôi, đi xem." Hai người xuống lầu lúc, mặt trời chiều đã đem phố nhuộm thành màu vàng. Xa xa trấn phủ ti nha môn đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể thấy được bóng người vội vội vàng vàng đi lại. Lục Minh Hinh bỗng nhiên dừng bước lại, "Nếu như điều đi châu thành vậy thì cùng đi." Hàn Huyền cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm bình tĩnh lại kiên định, "Ngược lại ngươi đã sớm nói, muốn mời ta uống mới cất quế hoa nhưỡng." Lục Minh Hinh giật mình, lập tức cười khẽ một tiếng, bước nhanh đuổi kịp thân ảnh của hắn. Hai người cái bóng ở dưới ánh tà dương dần dần kéo dài, dung nhập Ba Xuyên quận trong hoàng hôn. Lúc hoàng hôn, Hàn Huyền vừa bước vào trấn phủ tổng ti môn, liền nhận thấy được bầu không khí không giống bình thường. Trong viện đứng đầy mặc quan phục trấn phủ ti quan viên, tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, ánh mắt đồng loạt nhìn phía đại sảnh phương hướng. Một gã chỉ huy sứ vội vã chào đón, thấp giọng nói, "Hàn đại nhân, Châu trấn phủ ti đô chỉ huy sứ Bàng đại nhân đích thân đến, đang đợi ngài." Hàn Huyền hơi nhíu mày, sửa sang lại một chút áo bào, bước đi hướng chính đường. Nội đường, một vị mặc tử hồng bào, thắt lưng bội ngọc mang trung niên nam tử đứng chắp tay, chính là Châu Trấn phủ Ti đô chỉ huy sứ Bằng Chiêu. Bên người đứng ba xuyên quận đô chỉ huy sứ Giang Triệt. Mà phía bên phải thủ vị, phó đô chỉ huy sứ Trần Dụ sắc mặt tâm trầm, ngón tay vô ý thức đuốt men ngọc đội bên hông. Gần tới còn có hai gã thân vệ, tay nâng một gấm, thần sắc nghiêm nghị. Hai bên thì đứng ba xuyên quận một đám trấn phủ Ti cao tầng. Thấy Hàn Huyền tiến đến, Bàng Chiêu khẽ gật đầu, "Hàn Huyền, có hạ quan." Hàn Huyền ôm quyền hành lễ. Bàng Chiêu rồi mới từ thân vệ trong tay tiếp nhận một quyển thiếp vàng công văn, chậm rãi triển khai, cao giọng tuyên đọc, "Phụ trấn thủ sứ lệnh, ba xuyên quận trấn phủ Ti Đông thành tổng xoa Ti Hàn Huyền, tiêu diệt xâm chiếm yêu ma, chu diện huyết sát môn môn chủ có công, đặc biệt thăng chức vì ba xuyên quận phó đô chỉ huy sứ, chủ quản ngoại thành trấn phủ Ti cùng tam xuyên thủy vận, ngay hôm đó đi nhậm chức." Tuyên đọc hoàn tất, Bàng Chiêu đem công văn trịnh trọng đưa cho Hàn Huyền, lại từ thân vệ trong tay lấy ra một chiếc ấn ngọc, "Đây là của ngươi quan ấn." Hàn Huyền hai tay tiếp nhận, "Tạ đại nhân." Bàng Chiêu đánh giá hắn, đột nhiên lộ ra mỉm cười, "Trấn thủ sứ đại nhân còn có Bùi đại nhân đều rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi đừng để bọn hắn thất vọng." Hạ quan ổn thỏa đem hết toàn lực. Bàng Chiêu gật đầu, đột nhiên hạ giọng, "Mặt khác, còn có một chuyện, có người từ Tam Xuyên thủy vận bên trong cướp lấy đại lượng tài phú. Trấn thủ sứ có ý tứ là, để ngươi chỉnh đốn một chút." Hàn Huyền ánh mắt chút ngưng, hạ quan minh bạch. Xung quanh vang lên một mảnh thật thấp tiếng than phục. Phó đô chỉ huy sứ đã là Tam Xuyên trấn phủ Ti tầng lớp cao nhất chức vị, chủ quản ngoại thành trấn phủ Ti có nghĩa là quản hạt ba xuyên quận ngoại thành toàn bộ trấn phủ Ti lực lượng, mà kiêm quản thủy vận, càng đem toàn bộ ba xuyên quận đường thủy mệnh mạch giao cho trong tay hắn. Hơn nữa liền trấn thủ sứ đều như vậy coi trọng hắn, sau này nhất định là trực thượng thanh vân. "Chúc mừng Hàn đại nhân." "Hàn đại nhân thăng chức." Mọi người nhao nhao chắp tay nói hạ, Hàn Huyền cũng nhất nhất hồi lễ. Đạo lý đối nhân xử thế một bộ này ở đâu đều dùng tới. Chỉ có Trần Dụ Ngọc đội trong tay đột nhiên ba một tiếng vỡ vụn. Nội đường trong lòng mọi người vừa nhảy, cũng không người dám lên tiếng. Hàn Huyền dư quang đảo qua Trần Dụ xanh mét khuôn mặt, trong lòng hiểu rõ, trước đây Trần Dụ quản lý ngoại thành trấn phủ Ti cùng thủy vận sự vụ, là mấy vị phó đô chỉ huy sứ bên trong thực quyền lớn nhất. Bây giờ này hai khối công việc béo bở đều bị hoa đi, hắn hầu như thành chức quan nhà tản. "Chúc mừng Hàn đại nhân." Trần Dụ đột nhiên đứng dậy, thanh âm khô khốc, "Bản quan ổn thỏa, toàn lực phối hợp." Hắn nói phối hợp hai chữ lúc, khóe miệng hơi hơi co quắp. Giang Triệt hợp thời đi lên trước, "Bàng đại nhân đường xa mà đến, lại gặp Hàn đại nhân thăng chức, không bằng từ ta làm ông chủ, tại Tùng Hạc lâu thiết yến, vì hai vị đón gió tẩy trần, như thế nào?" Bàng Chiêu đuốt râu mỉm cười, "Giang đại nhân tỉnh tỉnh, bản quan từ chối thì bất kính." Tùng Hạc lâu bên trong gian phòng trang nhã, mùi rượu bốn phía. Giang Triệt ngồi ở lần chủ vị, nâng chén đạo, "Hôm nay song hỷ lâm môn, thứ nhất Bàng đại nhân đến chỉ đạo, thứ hai Hàn đại nhân vinh thăng phó đô chỉ huy sứ, chén rượu thứ nhất này, tính nhị vị." Mọi người nâng chén cộng ẩm. Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần thân thiện. Giang Triệt đang cùng Bàng Chiêu thấp giọng nói chuyện với nhau, "Trần đại nhân, nghe nói trong châu gần nhất đang trà thủy vận buôn lậu." Bàng Chiêu ý vị thâm trường mà nhìn Hàn Huyền liếc mắt, "Chính là, cho nên trấn thủ sứ cố ý để cho Hàn đại nhân kiêm quản thủy vận, chính là muốn triệt để chỉnh đốn." Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Ở đang ngồi không ít người cùng thủy vận có thiên ti vạn lũ liên hệ, lúc này đều âm thầm tính toán. Rượu đến uống chưa đủ đô, Nghiêm Ngọc lâu từ trong góc đống nhiên đứng dậy, nâng chén đi tới Hàn Huyền trước mặt, "Lúc trước là ta thủ hạ chính là người không hiểu quy củ, mạo phạm Hàn đại nhân. Hôm nay chuyên tới để buổi tội, mong rằng Hàn đại nhân bao dung." Ngồi đây đều là tính. Tất cả mọi người biết Nghiêm Ngọc lâu cùng Hàn Huyền ăn Tết. Hàn Huyền nhìn trước mắt cái này đã từng ngang ngược kiêu ngạo công tử ca, bây giờ trong mắt đã không có ngạo khí. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, "Nghiêm công tử khách khí. Lệnh tôn gây nên, Hàn mô kính nghệ, qua lại sự tình không cần nhắc lại." Một câu nói này, dẫn tới Bàng Chiêu cùng Giang Triệt âm thầm gật đầu. Nghiêm Ngọc lâu ánh mắt phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Huyền sẽ mượn cơ hội làm có dễ, lại không nghĩ rằng đối phương càng như thế dứt khoát bỏ qua việc này. Trần Dụ ngồi ở nhã gian hồng một ghế đốt ngón tay trắng bệnh nắm chặt sứ men xanh chén rượu, một ly tiếp một ly mà buồn bực uống. Hắn nguyên bản mây cánh, ngoại thành trấn phủ Ti lý chỉ huy sứ đám người, lúc này đều vây quanh ở Hàn Huyền bên người mở rượu, định đoạt thái độ làm người ta buồn nôn. "Hàn đại nhân, hạ quan mời ngài một ly." Lý chỉ huy sứ xuất mồ hôi chán, trước đó là hạ quan không hiểu chuyện, mong rằng Hàn đại nhân thông cảm nhiều hơn. Hàn Huyền nâng chén nhấp nhẹ, ánh mắt lại vượt qua mọi người, cùng trong góc Trần Dụ bốn mắt tương đối. Trần Dụ trong mắt lóe lên một tia bán độc, đột nhiên đứng dậy rời chỗ. Chương 76, nửa tháng chương 76, nửa tháng trên hành lang, gió đêm mang theo đầu thu cảm rất mát. Trần Dụ nặng nề mà đạp một cước cột trụ hành lang, đang muốn gọi tiểu nhị lấy rượu, đã thấy vừa mới ra ngoài thuận tiện tốt Nghiêm Ngọc lâu từ nơi khúc quanh đi tới. Trần Dụ một cái bước nhanh về phía trước, mang theo mùi rượu tay gắt gao chế trụ Nghiêm Ngọc lâu cổ tay, "Nghiêm công tử, lệnh tôn hôn mê bất tỉnh, ngươi liền cam tâm để cho một ngoại nhân cởi trên đầu?" Nghiêm Ngọc lâu cao mày hất tay của hắn ra, "Trần đại nhân uống nhiều rồi, ta cùng với Hàn đại nhân ân oán, hôm nay đã kết." "A, chấm dứt. Ngươi cho rằng Hàn Huyền sẽ bỏ qua các ngươi Nghiêm gia?" Trần Dụ thâm trầm nói, chờ hắn ngồi vững vàng vị trí, "Cái thứ nhất dọn dẹp chính là các ngươi những này thế lực cũ Trần đại nhân, ngài uống nhiều rồi, ta trước hồi gian phòng riêng." Nghiêm Ngọc lâu ngắt lời nói, xoay người hồi gian phòng riêng. Trần Dụ ở sau thân thể hắn âm sâm sâm nhìn. Yến hội sắp tán lúc, Hàn Huyền lấy cơ thông khí đi ra gian phòng riêng. Tùng Hạc lâu hành lang thanh tĩnh không người, khắc hoa chấn song ở giữa lầu vào gió đêm mang theo vài phần cảm giác mát, thổi tan mùi rượu đầy người. Hắn dựa sơn đỏ lan can, nhìn dưới lầu ngọn đèn dầu lan san phố xá, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc ấn. Đột nhiên, bên trong gian phòng trang nhã truyền đến rầm rầm nhất thanh thúy hưởng, ngay sau đó là Trần Dụ giận dữ quát lớn, "An cây táo, rào cây xung đổ vật. Bản quan còn chưa có chết đâu, liền vội vã đi đút lót mới chủ tử. Hàn Huyền nhíu mày, xoay người đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy đầy đất sứ vụn, Lý Chỉ Huy sứ nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, trên vạt áo còn dính vết rượu. Trần Dụ vẻ mặt đỏ bừng, chỉ vào Lý Chỉ Huy sứ ngón tay đều tại run. Ngồi đầy quan viên câm như hến, Liên Châu bên trong tới bảng chiêu đều nhíu mày lên. Giang Triệt giận tái mặt, trung điệp để chén rượu xuống, "Trần đại nhân, chú ý đúng mực." Hàn Huyền đẩy cửa mà vào, cả sảnh đường nhất thời vắng vẻ. Hắn chậm rãi đi tới Trần Dụ trước mặt, cầm bầu rượu lên châm ly rượu, màu hổ phách rượu tại dưới ánh nến hiện lên ánh sáng nhạt, "Trần đại nhân, hạ quan mời ngài." Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn hạ giọng, "Ngài những cái kia buôn lậu sinh ý, ngày mai bắt đầu, ta sẽ một cọc trà rõ." Nói xong Hàn Huyền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, đem ly không trùng điệp đặt tại Trần Dụ trước mặt, chén sứ cùng hồng một bàn tấn công, phát sinh đông một tiếng vang trầm thấp. "Ngươi?" Trần Dụ sắc mặt chợt biến, đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế tại trên mặt đất gầy ra tiếng vang chói tai, đang muốn phát tác, lại nghĩ tới còn có hai vị đô chỉ huy sứ ở đây. Hắn lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Hàn Huyền nhìn Trần Dụ bóng lưng, ánh mắt lạnh dần. Ngày kế, Ba Xuyên quận thành môn. Sương mù sáng sớm lượn lờ, sắc trời không rõ. Bàng Chiêu một thân khinh giáp đứng ở trước ngựa, phía sau thân vệ nghiêm nghị xếp thành hàng, thiết giáp tại nắng sớm bên trong hiện lên lạnh lùng hàn mang. Giang Triệt cùng Hàn Huyền đứng song vai, ánh mắt rơi vào Bàng Chiêu bên cạnh thân chiếc kia ngọc văn trên xe ngựa, nghiêm băng sắc mặt trắng bệnh, bọc thật dày hồ cửu, nửa tựa ở bên trong buồng xe, khí tức yếu ớt lại bình ổn, kỳ tử nghiêm ngọc lâu hầu hạ ở bên. Trong hai vang lên Bàng Chiêu tối hôm qua yến hội sau khi kết thúc lời nói, lần này Tam Xuyên diệt ma, Nghiêm đại nhân không thể bỏ qua công lao. Trấn thủ sứ cố ý dặn, muốn ta đem Nghiêm đại nhân mang hồi Châu thành rất trị liệu. Ngược lại để Nghiêm Ngọc lâu nghe tại chỗ kích động rơi lệ, lòng tràn đầy vui vẻ. Giang Triệt tiến lên hai bước, chắp tay cười nói, Bàng đại nhân cũng không nhiều lưu hai ngày, để ta nhiều tận một tận tình địa chủ. Bàng Chiêu khoát tay nói, Giang đại nhân khách khí, Châu thành còn có việc gấp, thực sự không chỉ hoãn được. Ánh mắt của hắn đảo qua Hàn Huyền, ý vị thâm trường mà bồi thêm một câu, Hàn đại nhân gần đây khổ cực, Tam Xuyên thủy vận sự tình, mong rằng nhiều hơn hao tâm. Hàn Huyền thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, hạ quan minh bạch. Trần Dụ đứng ở Giang Triệt bên kia bên trên, nhìn một màn này, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Tiếng vó ngựa tiệm khởi, Bàng Chiêu một nhóm càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở quan đạo cuối trong sương mù. Hàn Huyền đứng chắc tay, nhìn theo một lúc lâu. Những ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng. Hàn Huyền mỗi ngày đúng hạn lên trực, đọc qua hồ sơ, thỉnh thoảng dẫn người dò xét bến tàu, lại chưa nói cùng thủy vận sự tình. Tan ca sau, cũng chính là bồi Lục Minh Hinh đi dạo phố thành phố, tại trà lâu uống chút trà. Trần Dụ lúc đầu buộc chặt như dây, phái người ngày đêm theo dõi, đồng thời âm thầm cảnh cáo người thủ hạ đều an phận chút. Có thể nửa tháng qua đi, Hàn Huyền tựa hồ thật chỉ là làm từng bước xử lý công vụ. Lẽ nào hắn thật không có tra được Vĩnh Phong kho hàng? Trần Dụ trong lòng hồ nghi, nhưng trung quy không dám kinh thường. Nhưng mà dưới tay hắn người nhưng dần dần thư giãn. Đại nhân quá cẩn thận, Hàn Huyền nếu thật có chứng cứ, đã sớm động thủ. Chính là chúng ta nên làm cái gì, cũng không thể một mực nín a. Trấn phủ tổng ty, phó đô chỉ huy sứ nhà nước. Dưới ánh nến, Trần Dụ trên án kỷ mở ra hồ sơ biểu hiện, Vĩnh Phong kho hàng mỗi tháng 15 tất có hàng loạt hàng ra bảo. Mãi mãi phong khách sạn trưởng quỹ chính là Trần Dụ vị kia em vợ. Ngày mai chính là giữa tháng, Hàn Huyền đầu ngón tay gõ nhẹ chuôi đao, đống nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp, truyền lệnh, điều 300 sai dịch, giờ dần theo ta bắt người. Hàn Huyền đầu ngón tay xẹt qua hồ sơ bên trên Chu Thế Xương ba chữ, trước từ nơi này bị thủy vận chủ sự bắt đầu. Tần Minh ôm quyền tay hơi hơi căng thẳng, thấp giọng nói, đầu nhi, cái kia Trần Dụ là thâm niên tứ phẩm, 2 năm trước đã đột phá tứ phẩm trung kỳ, chúng ta là không phải. Trước tiên đem này hồ sơ trình cho Giang đại nhân xem qua, dạng này ổn thỏa hơn chút. Hàn Huyền ngước mắt, đáy mắt ánh sáng lạnh lóe lên, không thể đi hở âm thanh. Hắn lạnh rên một tiếng, vạn nhất cái kia Giang Triệt cũng tham dự trong đó, rút dây động dừng, ngược lại chuyện xấu. Tần Mánh hầu kết cuộn, muốn nói lại thôi. Hàn Huyền liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Hắn đứng lên, màu đen quan phục dưới bắp thịt căng thẳng, như sắt đúc giống như trầm ổn. Yên tâm, ta có đúng mực. Cái kia Trần Dụ, không phải là đối thủ của ta. Ánh nến yếu ớt, Hàn Huyền xếp bằng ở trên giường, tâm thần chìm vào trong đầu. Hiện lên trong đầu kiếp vận bảng thuộc tính. Kiếp vận điểm 2399 đi qua lén vào Hắc Thủy Triệu Trạch, Chu Diệt Tà Tu cùng với hàng ngày tập hung, này nửa tháng tích lũy gần 2000 điểm kiếp vận điểm. Hàn Huyền ánh mắt rơi vào Truy Phong Bộ bên trên, đây là hắn hiện nay duy nhất có thể lấy thêm điểm võ học. Tâm hắn niệm khẽ động, thêm điểm 1000, đột phá. Oen, 1000 kiếp vận điểm hóa thành phi nhanh tinh hà, ầm ầm dưới vào hai chân kinh mạch. Nội khí chợt sôi trào, tứ chi bách hải như bị thanh phong chui luyện, cơ bắp ký ức điên cuồng gây dựng lại, răng rắc. Hàn Huyền nơi mắt cá chân tuân ra liên hoàn khí bạo, hai chân không tự giác cách mặt đất ba tấc, treo trên bầu trời trôi. Hàn Huyền đột nhiên trợn mắt, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Võ học tinh tiến tăng trợ lực tu vi đi phía trước vào một bước dài. Tạng phủ trỗi lên, ngũ phẩm hậu kỳ. Cách đỉnh phong chi cảnh, chỉ kém lâm môn một bước. Hàn Huyền thân hình lóe lên, người đã đến trong viện. Gió đêm phất qua, hắn mũi chân điểm nhẹ, lại như quỷ mị lướt lên nóc nhà, mái ngói chưa bằng, bụi bặm không sợ hãi, dưới ánh trăng chỉ thấy màu đen tay áo tàn ảnh nối liền u lam đường vòng cung. Đạp lá vô ngân, truy phong chụp ảnh. Đại thành truy phong bộ quả nhiên khác biệt. Hắn nắm quyền một cái, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông nội khí, ánh mắt chuyển hướng Vĩnh Phong kho hàng phương hướng. Trần Dụ, ngày mai liền để ngươi kiến thức một chút. Giờ dần canh ba, chân trời mới vừa nổi lên ngân bạch sắc, Ba Xuyên quận hạ hạt thủy vận nha môn. Thủy vận nha môn cùng ngoại thành trấn phủ ti cùng cấp bậc bộ môn, kỳ chủ chuyện cùng cấp chỉ huy sứ, cả hai đều là trung quy thuộc Ba Xuyên quận trấn phủ tổng ty quản hạt. Hàn Huyền một bộ màu đen quan phục, bên hông treo phó đô chỉ huy sứ ngọc ấn, mang theo trấn phủ ti tinh nhuệ bước vào nha môn đại môn. Cảnh gác sai dịch thấy thế, cuống quýt chạy đi thông truyền. Chu chủ sự đâu? Hàn Huyền lạnh giọng hỏi.
Hồi đại nhân, Chu chủ sự sáng sớm phải đi bến tàu kiểm tra thực hư hàng hóa. Hàn Huyền cười lạnh một tiếng, dẫn đường đi bến tàu.
Chương 77, bắt giữ sương mù sáng sớm bao phủ số 3 thủy vận bến tàu, hơn 20 chiến thuyền thuyền hàng lặng lặng bỏ neo. Số 3 bến tàu nơi cập bến trước, Chu Thế Sương đang cùng mấy cái thương nhân bộ dáng nam tử thấp giọng nói chuyện với nhau, trong tay bản tính đánh cho đôm đốp rung động. Chu chủ sự thật có nha hứng. Thanh âm lạnh như băng để cho Chu Thế Sương toàn thân cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, đợi thấy rõ người tới, trong tay bản tính lạch cạch rơi xuống đất. Hàn Huyền phía sau, 300 thiết giáp chiếu năng sớm, đao ra khỏi vỏ, lắp tên.
Hàn đại nhân, ngài đây là Chu chủ sự sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh.
Kiểm toán. Hàn Huyền vung tay lên, sau lưng trấn phủ ti quan binh lập tức phân tán ra, đem bến tàu bao bọc vây quanh. Chu chủ sự cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đại nhân, những thứ này đều là chính kinh thương thuyền, người xem a.
Chính kinh thương thuyền.
Cái kia Chu chủ sự đêm qua vì sao đi Vĩnh Phong kho hàng? Hàn Huyền trong mắt hàn quang lóe lên.
Vĩnh Phong kho hàng, Trần Dụ em vợ danh hạ sản nghiệp, chính là Tam Xuyên chính là buôn lậu đầu mối then chốt, một mực vì Trần Dụ kiếm lấy đại lượng tài phú.
Chẳng bao lâu sau, Trần Dụ còn kéo lên Nghiêm Ngọc lâu một chỗ, chính là vì phụ thêm Nghiêm gia này thân gia hổ.
Bản quan phụng trấn thủ sứ lệnh tra rõ thủy vận.
Hàn Huyền từ trong ngực lấy ra một quyển màu tràng phong bì sổ sách, ba mã ngã tại Chu chủ sự trước mặt, tháng trước 15 ngày, Vĩnh Phong kho hàng báo vận tơ lụa 300 thất, thực tế vận chuyển chính là cái gì?
Đại nhân minh giám.
Chu Thế Sương đột nhiên quỳ xuống đất quỳ gối, hạ quan đều là phụ mệnh hành sự.
Trần đại nhân hắn.
Cùng lúc đó, trấn phủ ti trong nha môn. Trần Dụ đang tại thư phòng đi qua đi lại, đột nhiên cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra.
Đại nhân,
không xong.
Thân tín hoang mang rối loạn mà xông vào, cái kia Hàn Huyền dẫn người tra phong số 3 bến tàu, còn bắt Chu chủ sự.
Cái gì?
Trần Dụ nổi giận mà lật tung bàn, hắn dám.
Thân tín nuốt nước miếng một cái, càng phiền toái hơn chính là, bọn hắn đi kho hàng cái gì?
Nơi đó có hơn 10 dương chưa chớ đi ngũ thạch tán, còn có.
Trần đại nhân ngài cùng ngũ độc giáo, Mộ Dung gia lui tới thư.
Trần Dụ mặt xám như cho tàn, lảo đảo lui lại hai bước, đột nhiên rút bội kiếm ra, truyền lệnh, triệu tập chúng ta người.
Vĩnh Phong kho hàng bên trong,
hơn 10 miệng đàn mục dương bị trấn phủ ti sai người cạy ra, rõ ràng là hiện lên nhàn nhạt tử quang ngũ thạch tán. Toàn bộ vận chuyển hồi trấn phủ ti.
Hàn Huyền quát to, kể cả những cái kia phong thơ lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa.
Trần Dụ tự mình dẫn 300 thân tín vây quanh kho hàng.
Bản quan đón đến mật báo.
Trần Dụ ở trên ngựa vung lên quyền trụ, trấn phủ ti Hàn Huyền tư thông ngũ độc giáo, buôn ngũ thạch tán.
Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi.
Tần Minh tức giận mắng giơ lên nhuốm máu sổ sách.
Trần Dụ sắc mặt chợt biến, cái kia sổ sách rõ ràng ghi chép mỗi tháng 15, Vĩnh Phong kho hàng hướng Mộ Dung gia chuyển vận ngũ thạch tán chia làm.
Bản quan cuối cùng nói một lần.
Trần Dụ kiếm chỉ Hàn Huyền, buông xuống tăng vật, có thể lưu toàn thây.
Trần Dụ thân tín đột nhiên biến hóa trận hình, lộ ra phía sau 10 chiếc phá giáp cung.
Trần đại nhân, bản quan cũng nói lại lần nữa xem, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lúc này nhận tội gắn liền với thời gian không muộn.
Hàn Huyền bình tĩnh nói.
Trần Dụ trong mắt sát ý tăng vọt.
Hàn Huyền, ngươi muốn chết.
Trần Dụ thả người nhảy lên, bên hông nhuyễn kiếm tranh mà ra khỏi vỏ, kiếm phong như độc xà thổ tín, đâm thẳng Hàn Huyền đến hầu.
Hàn Huyền lạnh rên một tiếng, sướng đao hung hãn ra khỏi vỏ, ánh đao như tuyết, cùng kiếm phong chạm vào nhau, keng.
Kim thiết giao kích, khí lãng nổ tung, xung quanh trong vòng 10 trượng mái ngói đều vỡ nát.
Trần Dụ kiếm thế quỷ quyệt, kiếm phong lại như vật sống giống như bà mèo, vòng qua Hàn Huyền đao phong, đánh thẳng tâm miệng.
Linh xả kiếm pháp.
Hàn Huyền cười nhạt, quanh thân cương khí tăng vọt, gắng gượng làm nghiêng kiếm thế.
Trần Dụ thấy kiếm chiêu bị phá, trong tay áo đột nhiên ném ra 3 miếng hắc oi, rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung khói độc.
Ngũ độc toa.
Hàn Huyền không tránh không né, toàn thân da chợt nổi lên kim loại sáng bóng, thiết thân bất phôi.
Đinh đinh đinh.
Quan phục nghiền nát, lại chỉ tại Hàn Huyền thân thể bên trên lưu lại 3 cái điểm trắng.
Cái gì?
Trần Dụ kinh hãi.
Hắn biết Hàn Huyền là thiết thân viên mãn, nhưng này ngũ độc toa đối đầu viên mãn thiết thân, có thể nói là một toi mà qua, không đỡ được.
Hắn nơi nào biết, Hàn Huyền thông qua kiếp vận bảng thuộc tính thêm điểm võ học, đạt được đăng phong tạo cực cấp độ, coi như là chế công người cũng không thể so sánh với.
Không chỉ có đúc thành hoàn mỹ nhất thiết thân, đồng thời còn lĩnh ngộ bí kỹ, thiết thân bất phôi.
Hàn Huyền cười nhạt, tay phải ấn rút đao chùy, trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đao phong lại mang theo trầm muộn tiếng xé gió, phảng phất sơn ngọn núi sụp đổ.
Trần Dụ lui nhanh ở giữa huy kiếm đón đỡ, lại nghe khanh nhất thanh thúy hưởng, nhuyễn kiếm đoạn.
Đao thế không giảm, tại hắn trước ngực xé mở một đạo huyết miệng.
Hoa.
Đồng thời Trần Dụ cũng bị một đao này cự lực bổ đến phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo lui lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?
Hàn Huyền không nói, thân hình đột nhiên mở nhạt, đại thành truy phong bộ để cho hắn tại trong một tấc vung nhanh như quỷ mị.
Trần Dụ tâm kêu không tốt, nhưng còn chưa kịp động tác, liền cảm thấy đan điền đau nhức, Hàn Huyền một quyền đánh nát hắn đan điền.
Ngươi phốc.
Trần Dụ phun huyết quỷ xuống đất, toàn thân nội khí như vỡ đê giống như tán loạn, một thân tu vi xuống tới thất phẩm.
Giang giác.
Hàn Huyền giải trừ thiết thân bất phôi bí kỹ sau, một cước giẫm ở cổ tay của hắn, lạnh lùng nói, "Trần Dụ, ngươi cấu kết ngũ độc giáo, Mộ Dung gia, tư phiến ngũ thạch tán, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thẳng thắn hành vi phạm tội là ngươi đường ra duy nhất."
Trần Dụ đau khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy bọt máu đạo, "Ngươi cho rằng bắt ta là có thể tra ra tất cả? Mộ Dung gia sẽ không bỏ qua ngươi.
Ngũ độc giáo cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vậy thì thật là tốt."
Hàn Huyền đao phong đưa ngang một cái, để ở cổ họng của hắn, bản quan đang lo tìm không được bọn hắn.
hắn vung tay lên, mang đi. Nhìn bị giải đi Trần Dụ, Hàn Huyền trong mắt xẹt qua hàn mang, Mộ Dung gia, Ngũ Độc giáo. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời nóng rực thiêu nướng chấn phủ ti trước cửa tấm đá xanh. Hàn Huyền áp lấy Trần Dụ xuyên qua con phố dài, xích sắt leo nhà âm thanh giật mình một đám nghỉ chân chính là ma tước. Trần Dụ tóc hai bù xù, quan phục bị kéo đồng nát, đan điền bị phế mặc dù còn có thất phẩm tu vi, nhưng mà thân thể trọng thương chưa lành, đi hai bước liền lảo đảo một chút, toàn dựa vào hai gã sai người đỡ mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi khô nước được chảy ra tơ máu, hiển nhiên là nội khí tán loạn sau phản vệ đang tại phát tác. Trấn phủ Ti Sơn đỏ trước đại môn, nghe nói tin tức Giang Triệt sớm đã chờ lâu ngày, hắn hí mắt nhìn trong viện bị áp giải tiến vào Trần Dụ, chân mày dần dần nhăn lại. Hàn đại nhân. Giang Triệt thanh âm trầm ổn bên trong mang theo vẻ ngưng trọng, đây là tình huống gì? Hàn Huyền ôm quyền thi lễ, đem tội trạng hai tay chỉnh lên, hồi bẩm đô chỉ huy sứ, Trần Dụ cấu kết Ngũ Độc giáo tư phiến Ngũ Thạch Tán, nhân tăng câu lấy được. Hạ quan đã phế bên trong khí tu vị, mời đại nhân định đoạt. Giang Triệt tiếp nhận tội trạng, ánh mắt chút ngưng, tại Mộ Dung thị ba chữ thượng đỉnh lưu hồi lâu. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve bên hông đầu hổ ngọc đại câu, đó là năm ngoái Châu thành trấn thủ sứ đại nhân ban tặng. Chương 78, từ trên bậc môn chương 78, từ trên bậc môn lại là Mộ Dung gia Giang Triệt lẩm bẩm nói. Trong viện trong chốc lát vắng vẻ, chỉ có Trần Dụ thô trọng tiếng thở dốc. Hàn Huyền bất động thanh sắc, hạ quan đã điều tra rõ, Vĩnh Phong kho hàng trong hầm ngầm cất giấu Ngũ Độc giáo Ngũ Thạch Tán, mà Trần Dụ sổ sách bên trên nhớ kỹ mỗi tháng 15 đưa về Mộ Dung biệt viện chia làm. Giang Triệt đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn đi nhanh đến Trần Dụ trước mặt, tháo ra hắn vào áo, vô liêm sỉ. Trần Dụ nhếch miệng cười thảm, bọt máu theo khỏe miệng chảy xuống, Giang đại nhân hiện tại mới biết được. Đáng tiếc câm miệng. Giang Triệt quát chói tai làm gãy, quay đầu đối với Hàn Huyền đạo, việc này dây dưa quá lớn, lập tức đem Trần Dụ bắt giữ từ lao, tăng số người bàn ba nhân thủ trông coi. Ta cái này viết thư cấp báo Châu thành trấn phủ ti. Hàn Huyền khẽ gật đầu, hạ quan đã sai người phong tỏa tin tức, nhưng Ngũ Độc giáo cùng Mộ Dung gia bên kia có thể kéo một ngày là một ngày. Giang Triệt xoa xoa huyệt thái dương, Mộ Dung gia nếu thật dây dưa trong đó, không phải là chúng ta ba xuyên quận có thể xử trí. Còn có cái kia Ngũ Độc giáo, bản thân không đáng để lo, lo lắng của ta là sau lưng Vạn Độc giáo. Hàn Huyền chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên nghe nói qua Vạn Độc giáo đại danh, kỳ thế lực kéo dài qua toàn bộ Bắc Đạo mười mấy châu cảnh, tại toàn bộ vương triều nội bộ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, sở hữu nhất phẩm phía trên cường giả. Không nghĩ tới Ngũ Độc giáo lại là Vạn Độc giáo phân giáo. Bất quá một cái Ngũ Độc giáo, một cái Vạn Độc giáo, nghe cũng quả thật có liên quan. Giang Triệt bỗng nhiên hạ giọng, "Hàn đại nhân, tại Châu thành hồi tin trước, Trần Dụ nhất định phải sống, hiểu chưa?" Hàn Huyền ánh mắt đảo qua Trần Dụ thối giữa đan điền, khóe miệng khẽ nhếch, "Đại nhân yên tâm, hắn hiện tại liền tự sát khí lực cũng chưa có." Lục gia biệt viện thanh trúc liêm bên trong lộ ra mờ nhạt ngọn đèn dầu. Hàn Huyền tháo quan phục, một bộ màu tràm thường phục ngồi ở gỗ hoa lê trà trước án. Lục Minh hình tay không phân trà, trà xanh mùi thơm ngát lẫn vào ngoài cửa sổ vãn hương ngọc mùi thơm ngát, tại tĩnh mật trong bóng đêm mờ ảo mở ra. Cấp báo sáng nay mới thông qua phi ương phát sinh. Hàn Huyền vuốt ve sứ men xanh ngọn đèn duyên, theo tốc độ ít nhất phải 2 ngày mới có thể đến Châu Thành. Lục Minh Hinh đầu ngón tay có trong hồ sơ bên trên điểm nhẹ, ngươi cảm thấy Châu Thành sẽ như thế nào xử trí? Cháo bột chiều ánh đến, tại Hàn Huyền đấy mắt bỏ ra chập chần quang ảnh, hắn thổi ra di chuyển lá, mút nhẹ một ngụm, khả năng nhất là đẩy ra mấy cái bảng chi gánh tội thay. Nếu như bình thường án tử ngược lại cũng thôi. Lục Minh Hinh bỗng nhiên đem muỗng cà phê hướng trên bàn một đặt, phát sinh thanh thúy đinh âm thanh, có thể Vạn Độc giáo dây dưa trong đó. Hàn Huyền đầu ngón tay khẽ chọc cán kỷ, trong mắt lóe lên một tia phong mang, chỉ cần Mộ Dung gia vị kia nhất phẩm thoát thai cảnh lao tổ không chết, Mộ Dung gia gục không được, tối đa thương gân động cốt mà thôi. Ngoài cửa sổ một trận gió qua, lá trúc vang xào xạc. Lục Minh Hinh nhãn quang khẽ nhúc đích, Mộ Dung gia vị lao tổ kia bế quan đã có 20 năm đi, không sai. Hàn Huyền cười nhạt, nhưng người nào dám đánh cuộc hắn có thể hay không đột nhiên xuất quan. Nhất phẩm thoát thai cảnh, phóng nhãn toàn bộ Thương Long Châu tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Châu thành trấn phủ ti coi như muốn động Mộ Dung gia cũng phải cân nhắc một chút. Hắn buông xuống trà tràn, thanh âm đệ thấp, cho nên lần này tối đa chính là đẩy ra mấy cái kẻ chết hay, lại để cho Mộ Dung gia cắt nhường chút quyền lợi, đến lúc đó thế lực khắp nơi tới tấp này khối cắt nhường đi ra bánh gato. Lục Minh hình như có điều suy nghĩ, cái kia Trần Dụ Hàn Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết quá nhiều, bất quá Mộ Dung gia cái này ngăn miệng sẽ không động thủ, cũng không biết Vạn Độc giáo sẽ có hay không có cái gì động tác. Hoàng hôn dần dần chìm, Lục gia biệt viện thanh trúc tại gió đêm bên trong vang xào xạc. Hàn Huyền đang tại hậu viện luyện đao, đao phong lưu chuyển, mỗi một thức đều dẫn tới xung quanh khí lưu chấn động. Đột nhiên, lão quản gia vội vã đi tới, thấp giọng nói, "Hàn đại nhân, Lâm Giang quận Từ gia gia chủ Từ Giai cầu kiến, nói là chuyên hướng ngài buổi tội." Đao thế đột nhiên thu, Hàn Huyền trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn thuận tay đem đao trở vào bao, để cho hắn đến tiền sảnh chờ đấy. Đổi qua một thân màu mực thường phục, Hàn Huyền bước vào tiền sảnh lúc, Từ Giai đang bất an xoa xoa tay. Hắn một thân gấm vóc hoa phục, bên hông ngọc bội len ken, trên mặt đống ân cần cười. "Hàn đại nhân." Từ Giai xa xa liền chắp tay thở dài. Hàn Huyền đi thẳng tới chủ bị ngồi xuống, thản nhiên nói, "Từ gia chủ đường xa mà đến, cần làm chuyện gì?" Từ Giai vỗ tay một cái, sau khi ở bên ngoài người làm lập tức đang cầm ba cái gỗ tử đàn hộp tiến đến. Nghe tiếng đã lâu đại nhân thăng chức, Từ Mỗ đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, chúc mừng đại nhân tiền đồ như gấm. Hắn tự mình mở ra cái thứ nhất hộp gỗ, bên trong để một cái bình ngọc, trong này là ba viên ngọc lộ đan, có thể trợ giúp trung tam phẩm võ giả đột phá bình cảnh. Sau đó cái thứ hai trong hộp gỗ nằm ngửa một thanh toàn thân đen nhánh trường đao, thân đao ẩn có huyết sắc đường văn, còn đây là huyền sắt đao lấy thiết tinh rèn, đủ để xưng là bảo khí. Cái thứ ba hộp gỗ mở ra,
đúng là một sấp ngân phiếu. Mỗi tấm mặt giá trị đều là 1000 lượng, cộng lại nói ít cũng có 10 vạn lượng. Hàn Huyền ánh mắt đảo qua những này giá trị liên thành lễ vật, trong lòng cười nhạt càng sâu. Từ gia dựa vào ngũ thạch tán vơ vét của cải, không biết làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Bây giờ mắt thấy đại thế đã mất, đã nghĩ dùng những tang vật này đến thu mua hắn. Từ gia chủ thật lớn thủ bút. Hàn Huyền đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, chỉ là Hàn Mộ không rõ, người ta ở giữa, tại sao bồi tội vừa nói. Từ gia cái trán chảy ra mồ hôi dịt, cái này, mấy tháng tại Lâm Giang quận, tiểu nữ có mắt như mù có đúng không? Hàn Huyền đột nhiên làm gãy, cái kia Từ gia thương thuyền tại thủy vận bến tàu tư nhân vận ngũ thạch tán, cũng là có mắt như mù. Từ gia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Hàn Huyền liền việc này đều tra được. Đại nhân minh giám. Hắn giả trang ra một bộ ủy khuất dạng nói ra, vậy cũng là đẩy tớ gạt ta làm hoạt động a. A, ngươi một cái gia chủ cũng không biết, lẽ nào con gái ngươi cũng là gạt ngươi làm? Hàn Huyền cười lạnh nói. Bên ngoài viện đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Từ gia hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy 10 tên trấn phủ ti tinh nhuệ chẳng biết lúc nào đã đem tiểu viện bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là ngoại thành Lý Chỉ Huy sứ, hắn cười lạnh cơ cơ trong tay lệnh bắt, "Từ gia chủ, theo chúng ta đi một chuyến a." Hàn Huyền. Từ gia rốt cục kéo xuống ngụy trang, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hung quang chợt hiện. Hắn đột nhiên từ trong tay áo ném ra 3 miếng độc tiêu, đồng thời thân hình chợt lui, hướng phía cửa sảnh vội xông mà đi. "Đưa tới cửa, còn muốn đi?" Hàn Huyền cười lạnh một tiếng. Từ gia còn chưa chạy ra rất xa, liền cảm thấy phía sau kình phong đánh tới. Hắn vội vàng quay người lại, đã thấy Hàn Huyền chẳng biết lúc nào đã che ở trước cửa, cầm trong tay chính là Từ gia đưa trôi này huyền sắt đao. "Hàn Huyền, ngươi coi thật muốn cùng ta Từ gia không chết không thôi?" Từ gia lớn tiếng quát lên, đồng thời âm thầm vận chuyển nội khí. "Không chết không thôi?" Hàn Huyền khẽ miệng gãy nết, "Ngươi cũng xứng." Lời còn chưa dứt, Từ gia đột nhiên bạo khởi. Hắn song trưởng nổi lên quỷ dị thanh mang. Một kích này nếu như đánh thật, chính là tứ phẩm cao thủ cũng muốn trọng thương. Hàn Huyền không tránh không né, tay trái khẽ giơ lên, chấn nhạc đao pháp, hình phách sơn nhạc hạ bút thành văn. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chém vào Từ gia cánh tay phải. A! Từ gia kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải rớt xuống đất. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, Hàn Huyền đã như tiểu quỷ bị hư vô gần kề. Truy phong bộ đại thành tốc độ, vào thời khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tay phải thành trộm, chế trụ Từ gia yết hầu, đưa hắn cả người nhắc tới, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Phanh! Tấm đá xanh vỡ vụn, Từ gia miệng nhả ra tiên huyết, giống như con cá chết giống như ngồi phịch ở trong hầm. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình khổ tu mười mấy năm nội khí, lại bị đều phá vỡ. Trói lại, Hàn Huyền lắc lắc cổ tay, phản phất chỉ là làm việc nhỏ không đáng kể. Từ gia bị xích sắt khóa lại lúc, vẫn còn ở gào thét, "Hàn Huyền, ngươi ngông cuồng như thế, tất nhiên sẽ gặp báo ứng ồn ào." Hàn Huyền cau mày, thuận tay giật xuống Từ gia đai lưng nhét vào trong miệng hắn. Xoay người nhìn về phía đưa tới lễ vật, Hàn Huyền cười nhạt, "Tang vật xung công, vừa lúc dùng để trợ cấp bị ngũ thạch tán hại chết bách tính người nhà." Chương 79, phòng bị, cảm tạ cố ảnh thật to, chương 79, phòng bị, cảm tạ cố ảnh thật to. Hai ngày sau, giờ tí canh ba, Mộ Dung gia chính sảnh. Đèn đồng trong tràn giao dầu ánh đến yếu ớt tiêu đốt, đem nội đường 12 cây bản lòng trụ cái bóng kéo lao trường. Ánh đến thỉnh thoảng tuân ra mấy giờ hòa tình, phản chiếu nội đường mọi người sắc mặt âm tình bất định. Mộ Dung thượng một trưởng bố vỡ bên cạnh ngàn năm cây tử đàn án kỷ, vụ gỗ bay tán loạn ở giữa, hắn thái dương nổi gân xanh, Hàn Huyền tiểu nhi, năm lần bảy lượt cùng ta Mộ Dung gia làm địch, bây giờ dám động đến Tam Xuyên thủy vận con đường này bên trên. Thật coi ta Mộ Dung gia là bùn nặn không thành. Đường hạ, Mộ Dung Thiên Tứ quỳ một chân trên đất, màu đen cẩm bào dưới bắp thịt buộc chặt. Tay phải hắn không tự giác mà vuốt ve bên hông Hàn Ngọc chuôi kiếm, trong mắt lóe ra ghen ghét hàn quang. Phụ thân, cái kia Hàn Huyền bất quá là cái Hàn môn tiện chủng, ỷ vào vài phần võ đạo thiên phú liền dám lớn lối như vậy, nhiều lần cùng ta Mộ Dung gia làm địch. Bây giờ càng là tại quần tinh bảng bên trên ép ta, người này chưa trừ diện, ta Mộ Dung gia còn gì là mặt mũi? Hắn ngẩng đầu, thanh âm mang theo mê hoặc, không bằng phái thanh lân vệ xuất thủ, thần không biết quỷ không hay hồ đồ. Một tiếng giản mua lại hùng hậu quát lớn như kinh lôi nổ vang. Nội đường mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao quỳ rạp trên đất. Chỉ thấy hướng từ đường, một vị tóc bạc rối tung, khuôn mặt lại như trẻ con hồng nhuận lão giả đạp không mà đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều nổi lên màu xanh gợn sóng, mơ hồ có tiếng long âm, chính là Mộ Dung gia vị kia được xưng bế quan 20 năm nhất phẩm thoát thai cảnh lão tổ, Mộ Dung Thương. Lão tổ tông Mộ Dung thượng đám người cái trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, quỳ xuống đất hai tay run nhẹ nhẹ. Mộ Dung Thương lạnh rên một tiếng, tay áo bào bung lên, Mộ Dung Thiên Tứ nhất thời như bị sét đánh, cả người bay ngược ba trượng. Đánh vào bàn lòng trụ bên trên mới dừng lại thế đi, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Ngu xuẩn. Lão tổ thanh âm cũng lớn, lại chấn đến lương thượng bụi lá chã rơi xuống, Hàn Huyền như lúc này chết bất đắc kỳ tử, ngươi là rất sợ trấn phủ ti không tra được trên đầu chúng ta. Cái kia Tiêu gia muốn gả đích nữ cùng hắn, Lưu gia thế tử càng là đối với hắn cực lực lôi kéo. Càng chưa nói hắn bây giờ quan cư trấn phủ ti phó đô chỉ huy sứ, đứng sau lưng Cố Chính Thanh, Bùi Nguyên. Mộ Dung Thiên Tứ dùng rằng bò lên, không cam lòng lao đi khóe miệng vết máu, nhưng hắn tại quần tinh bảng bên trên cất miệng. Mộ Dung Thương hai mắt tinh quang tăng gọn, một cổ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chính sảnh, chính là bảng danh sách hư danh, cũng đáng giá ngươi đưa ra tộc trăm năm cơ nghiệp tại hiện cảnh. Thiên tứ, ngươi quá làm cho lão phu thất vọng rồi. Lão tổ chuyển hướng Mộ Dung Thượng, giọng nói hơi chậm, Trần Dụ phải chết, nhưng không thể chết tại trên tay chúng ta. Còn như Hàn Huyền trong mắt hắn hiện lên một tia làm người sợ hãi tinh quang, lúc này động thủ không khác nào nói thiên hạ biết, ta Mộ Dung gia phản, ác gặp cùng gây công. Truyền lệnh xuống, tất cả tộc nhân sắp tới không được sinh sự, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mộ Dung Thượng cung kính đáp ứng. rồi lại chần chờ nói, lão tổ minh giám, chỉ là như Trần Dụ phun ra chút gì. Mộ Dung Thương khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, yên tâm, ngũ độc giáo so với chúng ta càng gấp. Lão tổ xoay người hướng đi từ đường, câu nói sau cùng như loại băng hàn đâm vào trong thai mọi người, nhớ kỹ, chân chính tợ săn, vĩnh viễn núp trong bóng tối. Đợi bầy sói cắn xé lúc, mới là chúng ta hái trái cây cơ hội. Không cần khiến ta thất vọng. Sáng sớm, Châu Thành trấn phủ thi. Một đầu thiết vũ phi ương xẹt qua sương mù sáng sớm, vững vàng rơi vào trấn thủ sứ Cố Chính Thanh trấn song bên trên. Thân vệ vội vàng cởi xuống ương trên đùi ống đồng, hai tay chỉnh cho đang dùng đồ ăn sáng Cố Chính Thanh. Cố Chính Thanh nhíu mày, buông xuống đũa bạc. Hắn triển khai mật thư, ánh mắt trên giấy di chuyển linh hoạt, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh dần dần âm trầm. Trần Dụ, Mộ Dung gia. Ngũ độc giáo đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thật to gan. Thân vệ đứng cúi đầu, không dám lên tiếng. Cố Chính Thanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xa xa Mộ Dung gia phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe, truyền lệnh, phái một đội hắc giao vệ lập tức lên đường đi trước ba xuyên quận, tiếp quản Trần Dụ một tháng kiện. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, truyền tin Giang Triệt, Hàn Huyền, tại người tới của ta trước đó, cần phải cam đoan Trần Dụ sống. Thân vệ lĩnh mệnh lui ra. Cố Chính Thanh phất tay ngăn, mật thư phiêu đến không trung, sau đó bị chân khí hóa thành một phấn. Mộ Dung lão nhi, lần này xem ngươi kết cục như thế nào. Ánh chiều tà le lói, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Giang Triệt một mình đứng ở thành lâu chỗ cao nhất, màu đen quan bảo bị gió đêm thổi bay phất phới. Hắn tay trái ấn tại ban bắc tường thành gạch đá bên trên, đầu ngón tay có thể cảm nhận được rõ ràng khe gạch ở giữa trầm tích hơn trăm năm hàn ý. Vị trí này tầm mắt thật tốt, có thể đem cả tòa ba xuyên quận thành thu hết vào mắt, thành nam liên miên kho hàng, thành bắc chẳng trị biệt thự, cùng với trong thành ốn lượn như xà đường lớn. Đại nhân, các đồn biên phòng đã tăng phái nhân thủ. Vương Hoán thanh âm từ phía sau truyền đến, kèm theo thiết giáp ma sát âm thanh. Vị này theo Giang Triệt nhiều năm phó chỉ huy sứ lúc này võ trang đầy đủ, liền trong ngày thường rất ít đeo hộ tâm kính đều lao đến khi bóng lưỡng. Giang Triệt không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn thủy chung tập trung tại thành nam cái kia mảnh hôi mông mông khu nhà bên trên, nơi nào là Vĩnh Phong kho hàng vị trí. Lúc này ánh nắng chiều chính tướng cái kia mảnh nóc nhà nhuộm thành quỷ dị ám hồng sắc, cực kỳ giống vết máu khô khốc. Lại điều 20 tên lục phẩm, 4 gã ngũ phẩm đi chiếu ngục. Giang Triệt đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp được như là sấm rền, sẽ phải dùng phá giáp cung. Vương Hoán nghe vậy đồng tử hơi co lại. Thuộc hạ cái này đi an bài. Vương Hoán ôm quyền muốn chạy, lại chần chờ nói, đại nhân, nhưng là nhận được cái gì đi làm việc. Làm Vương Hoán tiếng bước chân của biến mất ở bậc thang phần cuối, Giang Triệt vừa rồi xoay người, ánh nắng chiều tại hắn trên mặt bỏ ra sâu đậm bóng tối. Đồng nhất, thành nam hẻm ngầm. Giờ tí tiếng trống canh vừa qua khỏi, Nùng Vân liền nuốt sống cuối cùng một luồng ánh trăng. Toàn bộ hẻm ngầm rơi vào tĩnh mịch giống như hắc ám, liền mèo hoang bước qua mái ngói âm thanh đều bị vô hạn phóng đại. Một con mèo đen phút chốc vọt qua hẻm miệng, xanh mơn mởn đồng tử trong bóng đêm vẽ ra quỷ dị đường vòng cung, lại đông dưng biến mất ở bóng tối chỗ sâu. Năm cái bóng đen vô thanh vô tức mà tụ tập tại ngõ hẻm chỗ sâu nhất một gian bãi bỏ trong quán trà. Bọn họ đứng lập phương vị không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành, giữa lẫn nhau từ đầu tới cuối duy trì lấy ba thước khoảng cách. Đây là ngũ độc giáo đặc hữu độc trận, trô đứng đã có thể tùy thời kết trận, có thể sợ bị một lưới bắt hết. Bẩm giáo chủ, đã xác nhận Trần Dụ bị giam tại trấn phủ tổng ty chiếu ngục phòng số 2. Nói chuyện hắc y nhân thanh âm khàn khàn, hắn quỳ một chân trên đất lúc, nơi cổ áo hơi hơi mở rộng, lộ ra một cái đang núp nhích độc trù hình xăm. Con nhện kia tám cái chân vậy mà lại theo hô hấp chậm rãi co rút lại, phản phất vật sống. Mang mặt nạ bằng đồng xanh ngũ độc giáo giáo chủ Lệ Thiên Tuyệt hừ nhẹ một tiếng. Hắn giơ tay lúc, trong tay áo bỏ ra ngoài mười mấy con trừng hạt gạo hồng điểm, những này độc huyết tuyến trùng trên không trung hợp thành một bức hơi co lại ba xuyên quận địa hình đồ, trong đó trấn phủ ti vị trí đang lóe ra nguy hiểm hừng quang. Trấn phủ tổng ti phòng số 2. Lệ Thiên Tuyệt thanh âm như là dùng giấy giáp ma sát đồ sát, nay Trần Dụ thực sự là phế bật. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía đông nam, dưới mặt nạ mũi hơi hơi có rúm, thượng tông vạn độc giáo tàn tâm trưởng lão chậm nhất là 2 ngày sau liền đến. Nay Trần Dụ biết quá nhiều, không thể để cho hắn còn sống, may mắn cho hắn hạ thiên chu phệ ước cổ, nếu không ngược lại thật là phiền bái. Thiên chu phệ ước cổ từ mấy trăm con nhỏ bé độc chu luyện thành, chui vào tủy não, một khi ký chủ chủ động để lộ bí mật, độc chu sẽ điên cuồng mọc thêm, để cho đầu lâu bạo liệt mà chết. Muốn nói đi ra, hỏi trước một chút đầu góc ngươi bên trong con nhện có đồng ý hay không.